đây là tử linh thụ năng lực, chưa tính là năng lực mới, coi như địa ngục cửa chính nó, bản thân năng lực liền cùng không gian có liên quan, dị thế giới địa ngục, chính là một mảnh chân thật không gian. Bất quá trước mắt Phương Tu, cũng chỉ có thể loay hoay một cái linh giới, muốn chân chính sáng tạo ra dị thế giới như vậy không gian độc lập, ít nhất phải chờ Phương Tu đem tử linh thụ thăng cấp thành chân chính thần khí cấp chớ nói nữa, mà Phương Tu phòng trường, cái này còn khả năng không phải là cấp bậc phổ thông thần khí liền có thể làm được. Nơi này chính là đi thông linh giới trạm trung chuyển rồi. Giống như trong truyền thuyết hơn nửa bước. Sau đó đi thông linh giới tất cả đường dây đều đưa phong kín, chỉ có thể thông qua trạm trung chuyển một đạo trình tự, mới có thể tiến vào linh giới. Hắc sát tại cửa chính ngó giao giác hướng về bên ngoài nhìn, sau đó há to miệng. Chỉ nhìn thấy ngoài cửa là mịt mờ nhưng một mảnh sương mù, cái gì đều không thấy được. Này này chủ nhân. Nàng dùng màu đen móng nuốt loại trừ cửa sắt lớn, một đôi đen được mắt nhìn hướng Phương Tu. Nhà chúng ta đây là chạy đi nơi đâu rồi hả? Phương Tu nói, vẫn là tại chỗ, bất quá không gian xảy ra chồng lên nhau, nhưng là vị trí không có đổi. Cung ngoại giới vẫn là nối liền cùng một chỗ đấy. Các ngươi lên mạng, xem tivi cái gì không có bất kỳ gây trở ngại. Phương Tu chỉ một cái trên nóc nhà nổi. Dùng điện ta đã tân trang lần nữa máy phát điện. Sau lại chỉ vừa xuống xe kho phương hướng. A, chúng ta đây sau đó chuyển phát nhanh làm sao bây giờ? Hắc sát chạy chậm chậm, cùng ở bên cạnh Phương Tu, gãi gãi ống quần của hắn. Ừ, cái kia nhân viên chuyển phát nhanh khả năng không tìm được cửa nhà chúng ta rồi. Thả vào trong cửa hàng phụ cận đi. Ta đến lúc đó sẽ cầm về. Phương Tu đánh giá lấy nhà mình phát sinh thay đổi, cảm giác được vô cùng hài lòng. Ban đầu ở bên ngoài làm mưa làm gió, Phương Tu nhìn qua có niềm tin, nhưng là vẫn có chút hoảng, sợ người khác phát hiện thân phận chân thật của mình, tìm tới nhà mình tới. Mà bây giờ, Phương Tu không tin còn có người có thể tìm tới chính mình, coi như trêu ra chuyện gì, thân phận bại lộ, Phương Tu hướng trong nhà khoan một cái, không tin còn có người có thể đi vào. Mà lúc này đây, Trần Cẩn lại biến thành mảnh giấy người, theo trong khe cửa xuyên qua, xông vào bên ngoài, Phương Tu lập tức hô lớn, không muốn xẻ ra đi. Trần Cẩn tò mò đi ra khỏi nhà, sau đó lập tức nhìn thấy, sương mù dày đặc bao vây chính mình, trong nháy mắt, sau lưng nhà ở cùng sân nhỏ đều biến mất, chỉ còn lại chính mình. Đã đứng ở một mảnh thê lương mà bằng phẳng hư ảo bên trên đại địa. Mà lúc này đây, một cái tay bắt được nàng, đem sững sờ nàng theo cửa chính lôi trở lại. Không có có ta ở đây, cái cửa này không có thể mở. Hai người các ngươi có nghe hay không? Phương Tu lập tức nghiêm trọng cảnh cáo một cái một người một la lị nữ quỷ, sau đó mới một lần nữa mở cửa, lập tức nhìn thấy, theo trên cửa toát ra kỳ lạ ánh sáng, một cái cùng chức không giống nhau đặc thù thế giới hiện ra ở trước mặt bọn họ. Chính là trước kia nhà bọn họ trước cửa đường phố. Một người một quỷ một yêu thò đầu ra quan sát hai bên, đêm khuya trên đường phố không có bất kỳ ai. Sau Phương Tu mới thận trọng khép cửa lại, lập tức nhìn thấy trên đường phố xuất hiện một tia rung động, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Có thấy không, chỉ có ta tới mở cửa, cửa ra mới sẽ mở ra. Các ngươi mở cửa, liền sẽ rơi vào bên ngoài không gian, cái kia địa phương quỷ quái rốt cuộc là cái gì, là chân thật vẫn là giả tạo, ta cũng không biết, các ngươi đến lúc đó rơi vào. Ta cũng không cứu được các ngươi. Trong sân to lớn tử linh thụ, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, chung quanh sương mù bao phủ, Phương Tu nhà, biến thành một mảnh thật giống như trôi lơ lửng ở hư ảo trong không gian cô đảo. Mà Phương Tu lại ngược lại cảm giác giờ phút này nhà của mình đặc biệt có cảm giác an toàn. Phương Tu một cái nằm ở trên ghế salon, gối hai tay của mình, cảm giác nhà mình có song toàn bộ cảm giác không giống nhau. Ngày thứ hai, chung quanh nhà ở đi ngang qua con đường này thời điểm, cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Chỉ có Phương Tu nhà cách vách một nhà ở chủ nhân đi ra ngược lại rác dưới thời điểm, lại cảm giác có chút không đúng lắm. Sao lại thế này? Ta nhà bên cạnh nhớ đến. Không phải là căn nhà này à? Một cái bụng phệ hơn 50 tuổi nam nhân xách theo túi rác, đứng ở nhà mình bên cạnh, nhìn quanh bên cạnh, cảm giác chính mình có phải hay không là xuất hiện ảo giác. Bất quá gần đây xuất hiện nhiều quái sự, loại này nhìn qua liền không quá thu hút sự tình, trừ đem Phương Tu hàng xóm giật mình, căn bản là không chút nào người chú ý. Chương 57, cải tạo thế giới tiên cảnh. Phương Tu khiêng một túi gạo cùng một bao lớn đồ dùng hàng ngày, xuyên qua đầu đường hẻm nhỏ, trải qua sóng người phố xá sầm uất dòng xe chạy, bất quá khi đi ngang qua công viên Bạch Đế đối diện thời điểm, Phương Tu lại đột nhiên dừng bước. Ừ. Phương Tu nhìn về phía trước mặt một nhà trong quầy bán đồ lặt vặt mặt, lập tức nhìn thấy treo trên vách tường mặt TV đang phát ra một bản tin. Gần đây ta thành phố công trình xanh tiến độ thành tích văn hoa. Trong thành phố nhiều chỗ gặp phải ô nhiễm khu vực đang tại từng bước khôi phục, nhóm lớn ô nhiễm hoàn cảnh nhà máy bị chỉnh đổi, không khí chất lượng chỉ số tăng vụt lên. Mọi người có thể nhìn thấy, nguyên bản ô nhiễm nghiêm trọng sông Ngu Công, trước mắt đã lần nữa sạch sẽ trong sáng, cái này trọn vẹn biểu hiện ta thành phố lục hóa công tác khai triển hỷ nhân thành quả. Phương Tu nghỉ chân nhìn một chút, trong đó cảnh tượng có vượt qua núi Quân Chỉ cảnh tượng, thời khắc này núi Quân Chỉ đã hoàn toàn biến thành lục lục xôn xuê núi lớn, mấy ngọn núi trùng điệp chập trùng, cao lớn chủ phong sừng sững ở bờ biển, cùng Bích Hải Lam Thiên nối liền cùng một chỗ. Sơn Thần Đằng đã hoàn toàn bao phủ toàn bộ núi Quân Chỉ rồi sao, liền sông Ngu Công đều cho lọc sạch rồi. Xem ra không sai biệt lắm có thể. Phương Tu vội vàng rời đi, hướng về nhà mình đi tới tại đường Tân Hà số 23 cùng số 25 trong lúc đó, chui vào hai nhà sân nhỏ trong vách tường gian không tới rộng 1 mét trong khe hẹp, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiện tay đem mấy thứ đặt ở phòng khách, Phương Tu liền lập tức chạy đến nhìn về phía trong sân tử linh thụ. Sơn Thần Đằng coi như tử linh thụ đuổi cây con, nó bao trùm khu vực, tiếp đón được tử linh, sẽ hoàn toàn tiến vào trong cơ thể của tử linh thụ, sau đó toàn bộ tụ vào bên trong linh giới. Phương Tu ngẩng đầu lên, mặt trời hay là từ bên ngoài chiếu vào, tỏ vẻ Phương Tu nhà thật ra thì vẫn là cùng ngoại giới nối liền cùng một chỗ, chẳng qua là lấy một loại người khác không cách nào tìm được không gian chồng lên nhau phương thức tồn tại. Mà giờ khắc này ở trên tử linh thụ, Phương Tu có thể nhìn thấy từng đạo đom đóm theo ngoại giới hạ xuống, rơi vào tử linh thụ cảnh khô bên trong. Cái kia huỳnh quang đem tử linh thụ chiếu hóng ánh trong suốt, sau đó dọc theo cảnh khô chảy vào tử linh thụ lực lượng chủ yếu, cuối cùng chảy vào tử linh thụ gốc rễ. Sau những thứ này huỳnh quang giống như tinh thần theo chân trời rơi xuống, hội tụ tiến vào thế giới tiên cảnh. Phương Tu đưa tay dính vào tử linh thụ trên thân cây, sau đó nhắm hai mắt lại, mà trong nháy mắt biến thành hôn hắc sắc. Một cánh đi thông một cái thế giới khác hoa lệ cổ điển cửa chính từ từ mở ra, phát ra kết phong phú âm thanh. Ý thức linh hồn lập tức dọc theo một con đường, một loại cường lực hấp dẫn lôi kéo cảm giác đưa hắn cuốn vào, sau đó nặng nề hạ xuống cảm giác xuất hiện ở trên người của hắn. Hắn mở mắt lần nữa thời điểm, liền phát hiện chính mình xuất hiện tại tiên cảnh mới xuất hiện bên trong ngọn núi lớn kia. Giờ phút này tòa này tiên cảnh núi lớn đã hoàn toàn theo mặt biển bên trong hiện lên, không vẹn vẹn như thế, còn ở chung quanh hiện lên vài tòa liên quan đỉnh núi. Giống như nước biển lui bước, nguyên bản bị dìm ngập dưới đáy biển sơn mạch đại lục từng chút hiện lên. Đây chính là tử linh thụ rút ra ý thức gạ sức mạnh, còn có sáp nhập vào ngoại giới bộ phận linh thành quả. Bất quá so sánh với rút ra sức mạnh của ý thức gạ mau lẹ, ngoại giới linh hồn dung nhập vào thật sự là quá hiếm hoi. Mặc dù bây giờ Sơn Thần Đằng chiếm cứ toàn bộ núi Quân Chỉ, trước mắt toàn bộ khu hải cảng sinh vật linh, tại sao khi chết cũng sẽ không quy về ý thức gạ ạ, mà là tiến vào linh giới, nhưng lại như cũ lộ ra phi thường ít ỏi. Hơn nữa những thứ này mới vừa tử vong linh, cùng ý thức gạ không giống nhau, Phương Tu lưu lại tác dụng, phía sau đem những thứ này linh đều đoạn lưu lại, cũng không có trực tiếp dung nhập vào linh giới. Chợt nhìn, rất có loại thế giới sau đại hồng thủy cảm giác. Giống như trong truyền thuyết đại vũ trị thủy truyền thuyết, vẫn bị cộng công đụng ngã bất chu sơn truyền thuyết. Phương Tu đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xuống đi xuống, có thể nhìn thấy núi non chập trùng, còn có vừa nhìn đại dương vô tận, có thể cảm giác được cả thế giới đổ nát hoang vu cảm giác. Hàn nguyệt thanh lãnh, biển khơi vô tận, sóng âm thanh mãnh liệt đánh bờ biển, phát ra âm thanh lọt vào lỗ tai Phương Tu. Dĩ nhiên quan trọng nhất là, nơi này không có bất kỳ sinh mạng nào, không có màu xanh lá cây, không có nhân vật còn sống, chỉ có trơ trụi sơn mạch. Phương Tu ngồi xuống nâng lên thổi phồng đất cát, ngón tay cẩn thận mài, phát hiện cùng thế giới chân thật đất cát không có khác nhau chút nào, ngọn núi này, giống như thế giới chân thật bên trong chân chính núi. Lắc người một cái, Phương Tu liền từ trên đỉnh núi biến mất, trực tiếp xuất hiện ở bờ biển. Hắn đưa tay vào trong biển, nâng lên nhấp một miếng, không khỏi bị mặn xách xách đầu lưỡi, trong gió biển cũng tràn đầy mùi tanh. Đây chỉ là đối với linh hồn mà nói là như vậy, tình huống thực tế cùng chân chính thế giới vật chất, vẫn có phi thường khác nhau nhiều, hoặc có lẽ là thế giới vật chất tồn tại, liền không cách nào tiến vào nơi này. Nhưng là đối với linh hồn hoặc có lẽ là cái thế giới này sinh mạng mà nói, nơi này chính là chân thật đấy. Phương Tu đi tại dãy núi này cùng bên trên đại địa, vô luận theo mỗi cái góc độ đi lên phân biệt. Hắn tự thân đều thậm chí rất khó tin đây là một thế giới hư ảo. Theo linh hồn cảm giác đến xem đến, nơi này hết thảy cảm thụ, cùng thế giới chân thật không có gì khác nhau, hoặc có lẽ là, trực tiếp theo linh hồn cảm nhận được thế giới, ngược lại càng thêm chân thật. Thế giới này càng thêm diễm lệ, càng thêm phong phú, nhiều màu nhiều vẻ. Phương Tu nhẹ nhàng nhảy lên một cái, tung lên thiên không, một đóa mây trắng lơ lưỡng qua tới, Phương Tu trực tiếp ngồi ở trên đám mây, nhìn về phía trên đất thế giới. Hắn ngồi ở trên đám mây, đưa tay ra, đã nhìn thấy sinh tử bộ xuất hiện ở trên lòng bàn tay của hắn, một cái tay khác xuất hiện một cái bạch ngọc bút lông. Phương Tu dùng đầu bút gõ một cái sinh tử bộ, lập tức nhìn thấy sinh tử bộ nhanh chóng chuyển động lên, phía trên tên nhanh chóng tăng nhiều, bên trên từng trang, xuất hiện rậm rạp chẳng chịt văn tự, trên đó có đủ loại điểu thú thủy tảo cũng hoặc là nhân loại tồn tại, lấy vạn đếm hết sinh mạng đích thực linh chi danh, toàn bộ đóng dấu ở bên trên sinh tử bộ. Phương Tu rốt cuộc đem giữ lại ở phía ngoài bên trong tử linh thụ linh hồn, toàn bộ rót vào cái thế giới này, hoặc có lẽ là trước hắn làm hết thảy, chính là vì chờ đợi thời khắc này. Phương Tu ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy trên bầu trời, bắt đầu rơi xuống quang vũ xuyên thấu bên người của Phương Tu, hướng về đại địa rơi xuống. Cả thế giới đều ở đây quang trong mưa lộ ra mộng ảo lộng lẫy, mà theo quang vũ rơi xuống mặt đất, nguyên bản trống rỗng trong đất, lập tức xuất hiện sinh mạng. Màu nhạt trong suốt điểm sáng rơi vào bên trên đại địa, lập tức tạo thành đại thụ che trời, hoa cỏ cây cối, đủ loại thực vật, đó là thuộc về hoa cỏ cây cối linh. Màu nâu bên trên đại địa, bị màu xanh lá cây dần dần bao trùm, một mảng lớn, cả thế giới biến thành sinh động sinh mạng thế giới. Yếu ớt điểm sáng rơi vào trong đất, xoay mình một chuyển hóa thành con kiến, rơi vào giữa hoa cỏ cây cối. Cương đại điểm sáng rơi vào trong đất, rơi xuống đất vừa biến thành điểu thú. Vô cùng điểm sáng vô tận rơi vào biển khơi, tại trong biển biến thành đủ loại loại cá, thành đoàn cá lội tại trong biển vui chơi thỏa thích, biển khơi không còn là một mảnh biển chết. Về phần linh hồn của nhân loại, cũng theo Phương Tu điểm ngón tay một cái, lập tức nhìn giống như chòm sao rơi vào trong biển. Vạn vật diễn sinh, thế giới vật chất linh, khi tiến vào bên trong tiên cảnh sau đó, đưa bọn họ tại thế giới vật chất hết thảy đều phảng phất dẫn vào, tất cả sinh mạng, đều cùng bọn họ khi còn sống giống nhau như lúc. Chương 58, Sơn Hải Giới. Nhưng là duy nhất tràn đầy thiếu sót địa phương là, tất cả sinh mạng rơi vào bên trên đại địa, giống như tượng nặng con rối một dạng, không nhúc nhích. Phổ thông linh hồn là không có trí khôn, cũng không cách nào chứa đựng ký ức, cho nên những linh hồn này coi như tại thế giới tiên cảnh, lần nữa hóa ra bọn họ nguyên bản tướng mạo, vẫn như cũ giống như vật chết không có một chút tràn đầy sống mùi vị. Đồng dạng, bọn họ đi tới cái thế giới này, thoát khỏi thân thể, cũng đại biểu đánh mất tất cả trước kia ký ức, cùng bọn họ trước đây hết thể vĩnh cửu cắt rời mở ra. Giống như sống thêm đời thứ hai, đây là đã từng trên địa cầu sinh mạng không có, đã từng, hết thể sinh mạng lấy cái chết kết thúc, mà bắt đầu từ bây giờ, luân hồi chuyển thế, mới thật sự bắt đầu. Phương Tu đem sinh tử bộ thu hồi, dậm chân về tới bên trong Thanh Hoa Cung. Ầm ầm. Phương Tu giơ tay lên, sừng sững ở sau nhai bên trên, mấy chục thức tử linh thụ, lập tức từ dưới đất thoát khỏi, theo Phương Tu cùng nhau hướng về trên bầu trời bay đi. Tử linh thụ tại bay lên không đồng thời, không ngừng toát ra ánh sáng màu vàng, ánh sáng càng lúc càng long trọng, cuối cùng che lại hết thảy, thậm chí che giấu bóng người của Phương Tu. Phương Tu mang theo bao bọc tử linh thụ, cả người đều sáp nhập vào cái kia mãnh liệt ánh sáng bên trong, giống như mang theo một cái mặt trời không ngừng đến gần tiên cảnh thành lũy. Cuối cùng theo tử linh thụ sáp nhập vào tiên cảnh thành lũy bên trong, rễ cây đâm vào tiên cảnh bầu trời, trở thành một cái đảo huyền tại tiên cảnh trong bầu trời to lớn trùng sáng. Giờ phút này từ bên ngoài nhìn sang, liền có thể nhìn thấy tại quang chi hải bên trên, một tòa đại thụ cắm rễ ở lên, rút ra quang chi hải sức mạnh, mà tại đại thụ phần gốc bên dưới, dây dưa một cái so với nó khổng lồ ngàn vạn lần hư ảo thế giới. Tại hư ảo thế giới nội bộ, một cái cùng hắn một vệt một dạng đại thụ, giống như cùng hắn hình chiếu đảo huyền tại thế giới bầu trời. Song phương lẫn nhau dây dưa lần lượt thay nhau, giống như nhất chính nhất phản, chân thật cùng bóng ngược. Giờ phút này vậy cũng ảnh lại toát ra kịch liệt ánh sáng, từng chút chiếu sáng toàn bộ thế giới tiên cảnh. Ngân nguyệt chậm chạp giấu, mặt trời nổi lên chân trời, cái thế giới này rốt cuộc không còn là chỉ có ban đêm, nên đón quang minh, ánh sáng từng chút theo chân trời sáng lên, chiếu sáng biển khơi, chiếu sáng bãi biển, cũng chiếu sáng trong biển rộng sơn mạch. Mà tử linh thụ nhánh cây bên trên, đeo đầy linh chủng, là ở bên trong ánh sáng biến thành lực lượng thần kỳ, hòa tan ném giải vào dưới đáy thế giới. Ánh sáng đi tìm bên trên đại địa mỗi một cái tồn tại, theo tia sáng này sức mạnh dung nhập vào, tất cả sinh linh, đều xảy ra kỳ lạ thay đổi, thật giống như sống lại kết cấu thân thể đều tại phát sinh kịch liệt thay đổi. Chim chiếp, bất động chim dương cánh mà lên, quanh quẩn vọt lên bầu trời, đủ loại loài chim đánh vào tại rừng rậm trong lúc đó, ríu rít bắt đầu ở trong rừng trúc xào. Chúng phát ra hí, động vật chạy nhanh ở chính giữa sơn mạch, nguyên bản là thật giống như một bộ bất động vẽ linh giới, phảng phất vào giờ khắc này bắt đầu chuyển động. Phương Tu theo ánh sáng của mặt trời mang cùng nhau lao xuống đại địa, giống như xuân thần cú mang lôi kéo cái bóng thật dài cùng hóa thân phất qua đỉnh núi, cho cả thế giới mang đến sinh mạng cùng hết thảy. Thời khắc này bên trên đại địa tất cả sinh mệnh đều chịu đến tử linh thụ lực lượng ảnh hưởng, nhưng là kết cấu vẫn không có đạt tới cao cấp linh hồn sinh mạng cái loại này hoàn thiện tồn tại, giống như Phương Tu thiết định ba hồn bảy vía. Không có chân chính sinh mệnh có trí tuệ. Đại đa số sinh mạng chỉ có thể nói cùng bọn họ khi còn sống giống nhau như lúc. Phương Tu giống như gió gào thét mà qua bầu trời, hắn mang theo bao bọc kim sắc ánh sáng xuyên qua trên rừng rậm, bên người chim giống như chịu đến ảnh hưởng hình thể nhanh chóng xuất hiện biến hóa. Linh chủng quả sức mạnh sáp nhập vào thân thể của bọn họ, nguyên bản nho nhỏ chim bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, vằn mèo, bành trướng. cường tráng thân thể dài đi ra, có lực năm ngón tay theo thân thể bên trong lộ ra, chúng nó lại dài ra nhân loại thân thể cùng tứ chi, cánh sau lưng cũng biến thành một đôi to lớn cánh bằng thịt, một tên tiếp theo một tên xuất hiện tại bên trong tòa sơn mạch này. Đây là một loại mỏ chim xích con mắt đầu bạc, nhân thân lại nắm giữ cánh chim tồn tại. Phương Tu mang theo bao bọc linh chủng quả cùng tử linh thụ sức mạnh, dựa theo cải tạo yêu loại phương thức, tới cải tạo kết cấu linh hồn của bọn họ. Chiêm chiếp. Bén nhọn tiếng kêu to vang lên mỗi một cái phát sinh thay đổi yêu loại trên người. Những thứ này điệu đầu nhân thân quái vật mở ra cánh, đi theo Phương Tu điên cuồng gầm to, quanh quẩn tại Phương Tu bốn phía, bọn họ giống như là lần đầu tiên mở mắt nhìn thế giới trẻ sơ sinh, trong mắt tràn đầy tham dò dục vọng cùng vui sướng. Phương Tu lao xuống núi đỉnh, gần sát mặt biển, nhìn chăm chú hướng không đáy đáy biển thâm uyên. Trong biển từng cái con cá đi theo Phương Tu nhảy nhảy dựng lên, đuổi theo cước bộ cùng cái bóng của hắn. Lần lượt bọt khí theo bên trong đáy biển hiện lên, đó là lần lượt vô cùng cường đại linh hồn, bền bỉ mà tản ra ánh sáng. Tiếp lấy đã nhìn thấy trong đó điểm sáng đang giận ngâm bên trong biến thành từng vị có nhân loại nửa người trên, thon dài đuôi cá tồn tại. Mỗi một người đều mặt mũi thanh tú đẹp đẽ, rắn chắc vô cùng, là con cưng của biển cả, giống như cổ đại trong truyền thuyết giao nhân. Những thứ này giao nhân kích động vẫy màu bạc đuôi cá, đuổi theo Phương Tu, vui chơi thỏa thích tại trong biển. Nhưng mà Phương Tu giờ phút này quanh người ánh sáng đã hoàn toàn tiêu hao hết tất, thân thể hóa thành một đạo quang xuyên qua mà lên, biến mất ở chân trời. Phương Tu lần nữa về tới trên đám mây, nhìn lấy trước mắt chỉ có một dãy núi cùng một tòa thế giới, trước mắt lấy tiên cảnh để gọi, đã không thể đại biểu nó hàm nghĩa rồi. Phương Tu nói ra cũng sớm đã nghĩ xong tên, Tiêu Sơn Hải Giới tốt rồi. Nghe vào cũng cùng cổ đại truyền thuyết thật phù hợp, hơn nữa nơi này trừ núi chính là biển. Phương Tu gật đầu một cái, trước mắt vẫn không tính là danh xứng với thực. Nhưng là cắn nuốt toàn bộ ý thức gài à sau, liền có thể được xưng là chân chính. Sơn Hải Giới 20. Mọc ra cánh điểu đầu nhân thân bọn quái vật quanh quẩn ở trên trời, tụ tập ở chung một chỗ, mặc dù mở ra trí tuệ, nhưng là bọn họ vẫn như cũ giống như động vật sinh hoạt, săn đuổi, hái quả dại. Núi non trùng điệp nghiêm nghị, đủ loại thực vật đồng bộ sinh trưởng, trong rừng rậm động vật hình thể cũng tràn đầy nguyên thủy man hoang mùi vị, có cao 2m cự lang, lớn nhỏ cơ nắm tay con muỗi. Giống như quái vật trong rừng rậm sông ngang đánh thẳng cự mãng. Mà lúc này đây, một tên điểu đầu nhân thân quái vật, dọc theo đỉnh núi quanh quẩn mà xuống, muốn hái trên vách đá một gốc trái táo cây trái cây. Nhưng là giờ phút này theo treo trên đỉnh núi, lại rớt xuống một tảng đá lớn, hướng về hắn giáng xuống, điểu đầu nhân thân quái vật vội vàng né tránh, vẫn như cũng bị cọ trúng cánh, lập tức nhìn thấy huyết dịch bắn tung tóe đi ra, cả người đã mất đi thăng bằng hướng về dưới núi rơi xuống. Tiểu tiểu. Tiếng rên rỉ của nó lập tức đưa tới phía trên đồng bạn chú ý, mấy tên điểu đầu nhân thân quái vật vọt xuống tới, đã nhìn thấy vách đá dưới bàn chân nằm một vị đồng bạn bị thương. Bọn họ lập tức bay xuống cứu nổi lên hắn, mà giờ khắc này, một tên trong đó điểu đầu nhân thân quái vật nhưng thật giống như phát hiện cái gì, nhìn về phía trên vách đá, phát ra chi chi nhà nhà tiếng kêu to. Hai người khác ngẩng đầu nhìn đi lên, lập tức nhìn thấy trên vách đá dày đặc dây leo bị đá lớn rớt xuống thời điểm bị kéo kéo xuống, lộ ra phía trên điêu khắc cổ xưa bích họa. Trên đó có thể nhìn thấy thành trì thật lớn lầu cát, bay lượn tại trong bầu trời điểu đầu nhân thân quái vật, bọn họ có thể phun hỏa diễm, có thể thao túng lôi điện, giống như trong truyền thuyết thần ma cùng bọn họ kịch chiến còn có đủ loại đủ kiểu quái vật. Bích họa bên trong có cao lớn thần thụ, cao đến mấy chục thước người khổng lồ, trong đám mây tiên cung thần nhân, còn có khủng bố nhìn thấy một góc hình thái liền để cho bọn họ điên cuồng bị bại nhân vật khủng bố. Vài tên điểu đầu nhân thân quái vật, toàn bộ kinh ngạc há to miệng. Bọn họ cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua hình ảnh như vậy, càng không tưởng tượng nổi, cái này trong tấm hình kiến trúc và hết thể rốt cuộc là cái gì, bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng, cái kia cao lớn thần thụ, người khổng lồ cùng bên trên đám mây tản ra tia sáng hình người tồn tại, lại đáng sợ cỡ nào. Cha! Cha! Mà lúc này đây, bị thương tên kia điểu đầu nhân thân quái vật chỉ hướng sau lưng của mình. Chỉ nhìn thấy, ở sau lưng bọn họ, bụi cây, dây leo, rừng rậm che phủ bên dưới. Là một tòa hoang phế cổ lão thạch đầu kiến trúc thành phố. Khắp nơi đều là tương đổ, hết thảy đều che chùm lên thực vật cùng màu xanh lá cây bên dưới, không thấy được hoàn chỉnh diện mục thật sự. Nhưng là từ trên bầu trời nhìn sang, cái này ngay ngắn một cái tòa rừng rậm, đều bị liên miên còn sót lại kiến trúc bao trùm, rừng rậm cùng thành phố quấn quýt lấy nhau, tràn đầy văn minh cổ xưa cùng man hoang nguyên thủy kết hợp với nhau mùi vị. Bọn họ thận trọng xuyên qua rừng rậm, quan sát cùng quan sát hết thảy xung quanh. Tất cả kiến trúc đều chỉ còn lại có cơ tọa cùng tan vỡ cục đá, phần lớn chủ thể đều bị che giấu tại dưới bùn đất. Bộ phận kiến trúc và phía trên vách tường có thể nhìn thấy chữ viết cổ xưa, nơi này điểu đầu nhân thân quái vật đều không biết chữ, nhưng là khi nhìn đến những chữ này trong nháy mắt, liền biết rồi ý của nó. tốt giống như loại chữ viết này là nhằm vào linh hồn, nó có thể đưa nó chân thật ý tứ, trực tiếp truyền đến linh hồn của con người chỗ sâu, cho dù là bọn họ những thứ này chưa khai hóa, không biết chữ tồn tại, cũng có thể đọc hiểu. Phía trên phảng phất là ghi lại cái này cực kỳ lâu năm tháng lúc trước, nơi này sinh sống lấy một chủng tộc mạnh mẽ, bọn họ ở chỗ này thành lập thành trì cùng thuộc về chính mình quốc gia, có lực lượng cường đại cùng văn minh. Điều đầu nhân thân quái vật rung động cùng không biết làm sao nhìn lấy hết thảy chung quanh, không chút nào biết mình rốt cuộc phát hiện cái gì, giống như một đám người man dợ xông vào một mảnh mất mát văn minh thế giới. Nơi này hết thảy đều để cho bọn họ thất hồn lạc phách, nhưng mà lại cảm thấy thật giống như vô cùng thân thiết cùng hoài niệm. Cuối cùng, bọn họ đi tới một chỗ cao đến mấy chục thước trước tấm bia đá, nơi này đã là thành trì cuối, trên tấm bia đá rêu xanh răng đầy, xóa đi sau, bọn họ lập tức thấy được ba cái phức tạp chữ tượng hình. Vũ Dân Quốc. Cái này hình như là một cái thật giống như xuất xứ từ bọn họ huyết mạch chỗ sâu cùng linh hồn căn nguyên từ ngữ, giống như bọn họ đã từng thuộc về nơi này, thuộc vào trong đó một phần tử. Nhưng là không biết tại sao, nhưng lại quên được nơi này, bọn họ đã mất đi tất cả truyền thừa cổ xưa, sức mạnh, ký ức, giống như một trận khủng bố tới cực điểm tai nạn xóa đi cái thế giới này hết thảy. Cái kia khủng bố cắn nuốt hủy diệt hết thảy nhân vật mạnh mẽ, đem tất cả lịch sử viễn cổ cùng truyền thuyết, đều che giấu ở trong bụi bặm. Bọn họ đã mất đi vinh dự cùng nắm giữ hết thảy, biến thành dã thú tồn tại. Chít chít. Chít chít. Bọn họ điên cuồng đẩy ra phía trên tất cả rêu xanh, đem cái này tòa cổ xưa bia đá to lớn thanh lý sạch sẽ không chút tạp chất. Lập tức phát hiện, ở phía sau bia đá, rậm rạp chẳng chịt văn tự khắc đầy bia đá, phía trên ghi lại liên quan với cái này Vũ Dân Quốc lịch sử cổ xưa cùng hết thảy. Thì thầm. Thì thầm. Một cái khác điều đầu nhân thân quái quét đi bên dưới cơ trên đá rêu xanh. Lập tức nhìn thấy phía trên đồng dạng viết rậm rạp chẳng chịt văn tự. Không ngừng đọc những văn tự này, những chữ kia thể thật giống như ghi dấu ấn vào trí nhớ của bọn hắn bên trong, đồng thời để cho bọn họ nhanh chóng học được loại ngôn ngữ này. Vào lúc này trong đó một con chim tù trưởng cơ thể lạ lùng lại chậm rãi mở miệng nói ra rồi, chậm rãi đọc lên cầm đầu mấy chữ âm tiết. Vũ. Vũ hóa. Kinh. Vũ hóa kinh. Giờ phút này, tại trong biển vui chơi thỏa thích hi hi giao nhân nhất tộc. Cũng đồng thời tại trong biển đá san hô bên trong, phát hiện một tòa hoa lệ mà cổ xưa cung điện, giống như trong truyền thuyết đáy biển Long Cung. Cường tráng nam tính giao nhân xuất lĩnh lấy các tộc nhân của hắn xông vào mảnh này hoa lệ lưu thải cung điện bầy, khắp nơi đều giáp biển đáy thực vật bao trùm, tất cả lớn nhỏ bầy cá xuyên qua cung điện lầu cát. Nóc cung điện nạm tản ra ánh sáng minh châu, loại này vạn năm bất diệt minh châu, không biết vì sao giờ phút này lại trở nên ảm đạm không ánh sáng, chỉ có thể tản mát ra mờ mờ ánh sáng. Cung điện nối thành bầy. Không ít đã sụp đổ hủy diệt rồi, trong điện hết thảy tất cả, đều tại thời gian và nước biển ăn mòn bên dưới mục nát, nhưng là như cũ có thể từ trong đó nhìn đến đây đã từng ung dung xa hoa cảnh tượng. Bọn họ xuyên qua biển san hô, đi vào một tòa cao đến mấy chục thước cung điện khổng lồ, trên cây cột chạm trổ hung mãnh mà uy vũ thần thú, bất quá giờ phút này sụp đổ trên đất, thần thú đầu lâu đều chia năm xẻ bảy biến thành một bãi đá vụn. Tất cả giao nhân hưng phấn không thôi, vì bọn họ phát hiện trụ sở thoải mái mới mà hưng phấn không thôi. Tùy ý loay hoay cùng vuốt vuốt bên trong cung điện hết thảy, ngọc thạch chế tạo đủ loại dụng cụ, điêu khắc tinh tế ngân ấm cùng kim bản, cùng với đếm không hết có đẹp đẽ hoa văn đồ vật. Nơi này tất cả mọi thứ, ở trong mắt bọn họ, đều tràn đầy cảm giác mới mẻ cùng thần kỳ mùi vị. Mà lúc này đây, một tên nữ tính giao nhân, đổ một tòa thạch cột đèn, phía trên ngọc chất chụp đèn rơi xuống ngã chia năm xẻ bảy, mà một viên tản ra hào quang hạt châu rơi xuống. Nàng nắm lên nó, nâng lên tới tò mò đánh giá lấy nó. Lập tức nhìn thấy hạt châu trong suốt kia thoáng cái hiện lên, chui vào trong miệng nàng. Nữ tính giao nhân lơ lửng ở bên trong cung điện, bên trong thân thể toát ra nói vệt sáng, trong ánh sáng có thể nhìn thấy vân triện phượng văn vũ động, chiếu sáng toàn bộ đáy biển cung điện. Chương 59, vân cơn xoáy bên trong thế giới. Trong nhà của Thanh Dương tán nhân Trường Tán, hơn 10 người liên minh tu chân vi cảng thành viên tụ tập ở chỗ này. Phương Tu dĩ nhiên cũng tại, bởi vì lần trước bọn họ đều người mặc cổ trang, chỉ có Phương Tu ăn mặc chính trang đi qua. Cho nên lần này Phương Tu vì phối hợp bọn họ, hắn cố ý mặc một bộ màu lót đen kim sắc vân vân bên trường bào qua tới. Nhưng đã đến sau, Phương Tu lại phát hiện sao, lần này tất cả những người khác cũng chỉ mặc một thân đồ thường. Sau đó chỉ có Phương Tu một người ăn mặc trường bào ngồi trong đám người, đặc biệt nổi bật. Phương Tu chỉ có thể an ủi mình, giống như nhân vật như chính mình, đi tới chỗ nào, giống như cùng hạc đứng trong bầy gà. Đây là Vi Cảng Liên Minh lần thứ 2 tụ hội, trải qua khoảng thời gian này cố gắng. Mọi người cũng rốt cuộc có bộ phận thành quả cùng thu hoạch. Thanh Dương tán nhân Trương Tán như cũng là người thứ nhất mở miệng, hắn cùng thiên sư Trương Hạc Minh, phương sĩ Lưu Chu phụ trách điều tra liên quan với cái gọi là một cái thế giới khác cửa vào sự kiện. trước mắt chúng ta thu thập được tài liệu không nhiều, vẫn không có thể trực tiếp chứng minh cái gọi là một cái thế giới khác tồn tại chứng cứ, chớ đừng nói gì cửa ra vào rồi. Bất quá ta theo đã từng bị lạc ở bên trong núi Hoàng Dương mấy vị gặp tai họa người khẩu thuật bên trong, đã lấy được bọn họ trong mơ mơ màng màng, phảng phất xông vào một cái thế giới khác tin tức, những thứ này là ta bắt được hình ảnh tài liệu và ghi lại, mọi người có thể truyền nhìn. Mọi người lập tức truyền nhìn lên hắn truyền lại nhìn tài liệu lên, đồng thời Trương Tán cũng không co dừng lại, nói tiếp, hơn nữa gần đây, nghe nói phía chính phủ một tổ chức đang tại khắp thành tuần tra, ta có thể khẳng định bọn họ đang tìm kiếm nút ở vi cảng thị yêu quái. Bất quá cũng còn khá chúng ta nằm ở ngoại ô, trước mắt bọn họ còn không có lùng bắt tới nơi này, nhưng là mọi người cũng xin cẩn thận một chút. Trương Tán nhìn về phía đứng ở trần nhà treo trên chân một cái màu đỏ chim, xích diễm tiên sinh, cho nên ngươi không có chuyện gì, tốt nhất không nên tùy tiện đi ra ngoài, coi như ngươi có thể bay, cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện. Trung Nam Sơn luyện khí sĩ Cổ Ích cũng gật đầu một cái, ta đang điều tra thời điểm, cũng nghe nói, tại núi Quân Chỉ phụ cận thời điểm. Một đám nhìn qua cổ cổ quái quái người chú ý tới ta, khi đó làm ta giật cả mình, bất quá giống chúng ta như vậy người yêu thích trước mắt vì cảng thị rất nhiều, bọn họ cũng không khả năng đem chúng ta đều thế nào. Thanh Dương Tán Nhân, cổ luyện khí sĩ ngươi có phát hiện gì không có? Cổ Ích thoáng cái tức giận, cái gì giả luyện khí sĩ, là Trung Nam luyện khí sĩ, thượng cổ truyền thừa đạo thống, liền như vậy, lười đến cùng ngươi cái này dưới cầu vượt bày sạp giải thích. Tiếp theo hắn lại thần thái phân chấn nói, lần này còn thật sự có phát hiện. Mọi người đều biết, tại núi Quân Chỉ chủ phong đối mặt biển khơi vách đá bên kia, sinh trưởng một gốc tiên đằng, lần trước kết quả sau, dây leo liền khô héo rồi. Trương Hạc Minh nghiêm túc gật đầu một cái này mọi người đều biết, hấp tấp nói hơi lớn nhà không biết. Đừng nóng a. Nói đến từ từ nói về. Cố Ích kéo một cái miệng, rất bất mãn bị người cắt đứt. Cố Ích nói là từ từ nói, nhưng là lại một câu nói tiếp theo liền nói xong. Chỉ nhìn thấy Cố Ích chợt vỗ bàn một cái, kích động nói, các ngươi không biết là... Nó lại mọc ra lần nữa rồi. Bất quá chỉ dài ra một đoạn chồi non, trước mắt còn không biết rốt cuộc lúc nào mới có thể kết quả. Cũng không biết là 1519, vẫn là bao lâu. Mọi người thoáng cái nghị luận ầm ĩ, Vũ sư Trần Gia Hòa ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở trên nóc nhà, làm nhắm mắt dưỡng thần trạng thái Xích Diễm. Xích Diễm tiên sinh, có thể cho chúng ta nói một chút, bụi cây kia tiên đằng linh quả, rốt cuộc có tác dụng gì sao? Xích Diễm dương cánh bay xuống dưới. Đã đứng ở phương tu một bên trên đỉnh đầu của Lâm Du, màu đỏ cánh nhỏ du lên, sau đó ngồi xuống. Dùng các ngươi cách nói, muốn tu hành, thì nhất định phải mở ra linh căn. Mà các ngươi đều là không có linh căn phàm nhân, chỉ có ăn cái kia linh quả, mới có thể giải ra linh căn tới. Sau khi dùng, đại đa số sẽ thức tỉnh một chút năng lực đặc thù, tỉ như ta có thể cảm giác được mỗi người các ngươi đối với ta là có ác ý vẫn là thiện ý, bên ngoài cái kia khắp nơi bắt lấy chúng ta đồng loại thứ bại hoại yêu khuyển. Liền có thể dựa vào mũi phân biệt bất đồng hồn phách khí tức cùng mùi vị, những thứ khác ta thì không rõ lắm. Trong đó mấy người dường như đã sớm biết rồi những thứ này, cho nên phần lớn người đều không thế nào kích động. Trước mắt chỉ là vừa mới vừa khôi phục mà thôi, cũng không ai biết rốt cuộc lúc nào sẽ lần nữa nở hoa kết trái. Hơn nữa trước mắt toàn bộ núi Quân Chỉ đều nặng trọng phong tỏa, liền trên biển đều giống nhau, không có khả năng có bất cứ cơ hội nào đến gần bụi cây kia tiên đằng. Thanh Dương Tán Nhân vào lúc này nhìn về phía Phương Tu cùng Lâm Du, Phong Đô, Tiên Tử, hai người các ngươi như thế nào đây? Có cái gì không phát hiện? Lâm Du có chút ủ rũ cúi đầu, không có. Đều là một chút lao tin tức, gần đây không có bất kỳ phát hiện nào. Phương Tu vào lúc này là mở miệng nói, ta tra được, gần đây Tam Dương Quan ở trên đỉnh núi của núi Hoàng Dương, ban đầu sương mù thần thụ xuất hiện địa phương, xây dựng một tòa lên tiên đài, đã làm xong. Lần trước Tam Dương Quan triệu khai tế bái tổ sư đại điện sau, quan chủ Thanh Vân đạo nhân phản lão hoàn đồng, đã lấy được linh đan, mà lần này, bọn họ xây cất lên tiên đài. Lên tiên đài? Là đi thông nơi nào đây? Tất cả mọi người lập tức bật thốt lên, đi thông thần ma thế giới cửa vào. Trung Nam luyện khí sĩ Cổ Ích thở dài, đáng tiếc Hoàng Trần lui bầy rồi, bằng không chúng ta có lẽ có thể mượn hắn biết một chút tin tức. 24. Mặt trời lên không, núi Hoàng Dương đỉnh bên trên. Chỉ nhìn thấy nguyên bản trống rỗng đổ nát hoang vu đỉnh núi, giờ phút này biến thành một tòa cao lớn thiên đàn, giống như thời cổ sau khi tế bái thần linh nơi trốn. Màu trắng lót đá cẩm thạch liền thiên đàn xây dựng đại khí vô cùng, rộng lớn nấc thang theo trên đỉnh một mực kéo dài xuống, tổng cộng chia làm vì 9 tầng, chập trung lên xuống, giống như đi thông trên trời, câu thông chân trời thần bí tồn tại liên lạc lối đi. Vào lúc này, dưới đài mười mấy tên Tam Dương Quan đệ tử toàn bộ cùng nhóm tại lối đi hai bên, nằm sấp trên mặt đất. Mà ở trên đài, một vị mặc màu mực pháp y đạo nhân đứng ở trên đó, chung quanh còn có Thanh Vân đạo trưởng đệ tử thân truyền Hoàn Minh cùng với nhỏ nhất đệ tử Hoàn Trần đều đi theo ở phía sau hắn, bưng lấy trường kiếm và lễ khí. Ngoài ra còn có hơn 10 người quản lý nhân viên, trong đó có dị thường công việc điều tra tiểu tổ cân nhắc tên điều tra viên, liền điều tra tiểu tổ tổ trưởng Chu Dương cùng Lâm Thư cũng đều tại chỗ, cùng với còn có vài tên tôn giáo quản lý hiệp hội cao tầng ở chỗ này. Lần này Tam Dương quan lên tiên đài nghi thức tế lễ nghi thức, đã lấy được điều tra tiểu tổ cùng phía trên cực độ coi trọng, hoặc có lẽ là từ khi bên trên núi quân chỉ phát sinh một loạt sự kiện, Linh Đan để cho Thanh Vân đạo trưởng phản lão hoàn đồng, Lâm Thư ngã gục còn sinh, cùng với trên núi bội cây kia Linh Đằng cùng với đông đảo yêu quái xuất hiện, đã để cho phía trên bắt đầu coi trọng dị thường công việc điều tra tiểu tổ địa vị và thành quả. Hoặc có lẽ là, phần lớn người bắt đầu tiếp nhận nổi lên cái hiện thực này, trọng yếu hơn chính là, gần đây trên núi bội cây kia Linh Đằng bắt đầu hồi phục, sở nghiên cứu bắt đầu trước mắt đang nghiên cứu và phân tích loại này Linh Đằng, hơn nữa bắt đầu tìm kiếm bồi dưỡng cây ghép phương thức của nó, mặc dù trước mắt chỉ cần lấy ra nó vụ vặt, liền sẽ lập tức khô héo chết đi. Loại thực vật này năng lực cường hãn, quá thần kỳ. Phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học, căn bản là không có cách tưởng tượng tồn tại như vậy sinh mạng. Chúng ta nếu như có thể tiến hành cấy ghép bồi dưỡng, thậm chí có thể đem hoang mạc hóa thành thanh sơn lục thủy, đem đất bị nhiễm mặn, bị ô nhiễm thổ địa, con sông, toàn bộ đều tiến hành chữa trị cải tạo. So cái gì đất đai kỹ thuật chữa trị thậm chí phía sau chúng ta vẫn có thể vận dụng loại lực lượng này, dựa theo trong chúng ta tưởng tượng tới cải tạo địa hình địa vật. Vẹn vẹn như thế, cũng đủ để cho người rung động cùng động tâm, chớ nói chi là loại này thần kỳ thực vật, dường như mang theo sức mạnh không vẹn vẹn như thế, chữa trị cùng cải tạo địa mạo, chẳng qua là năng lực của nó bên trong một bộ phận, còn có càng nhiều hơn bí mật cùng thần kỳ, là bọn họ không cách nào biết được cùng thăm dò ra. Lớn mặt trời giữa trưa chiếu ở trên người tất cả mọi người, nhưng là giờ khắc này ở đăng tiên thai chi thượng tất cả mọi người đều không dám lộ ra cái gì không kiên nhẫn bộ dáng, thậm chí không người nào dám phát ra một tiếng than phiền. Thần bí khó đọc kinh văn theo quan chủ Thanh Vân đạo trưởng trong miệng đọc lên, thanh âm kia thật giống như đánh vào vang vọng ở trong đầu của mỗi một người, khiến cho người ta cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt. Gió nổi lên. Cái kia thần chú phảng phất mang theo một cổ lực lượng thần bí, câu động trên đỉnh núi treo lên gió lớn cuốn sạch gào thét thổi qua đăng tiên thai chi thượng, đem đứng ở đăng tiên thai chi thượng tất cả mọi người thổi ngã trái ngã phải. Gió thật là lớn a. Từ đâu tới gió? Dưới đài nhóm lớn đệ tử bị cái này chợt tới gió lớn cạo gió cắt che mắt, áo khoác xoay chuyển, tất cả mọi người cuộn thành một đoàn, che đỡ ánh mắt cùng đầu. Trên đài hơn 10 người dự lễ nhân viên, cũng sợ đến tìm chỗ ngồi xuống, rất sợ không cẩn thận liền cho thổi xuống núi đầu. Mà quỳ xuống đăng tiên thai chi thượng Thanh Vân đạo trưởng lại không nhúc nhích chút nào, kể cả phía sau hắn hai tên đệ tử đều không dám làm một cử động nhỏ nào, gắt gao bò lồm ngồm ở phía sau hắn. Gió lớn cuốn sạch không ngừng nghỉ, Thanh Vân đạo trưởng pháp ý thổi bay phất phới. Cả người ánh mắt lại vô cùng kiên định. Đùng. Chỉ nhìn thấy vào lúc này hắn dùng lực một cái đầu dập đầu đến cùng, đem hết toàn lực, cái kia tiếng vang để cho tất cả nghe được người, đều cảm giác được đau đớn cùng khiếp đến sợ. Hắn một bên dập đầu, một bên trong miệng thần chú không ngừng, chỉ nhìn thấy cuồng gió càng lúc càng lớn, cái này kỳ quái dị tướng, làm cho tất cả mọi người đều biết không được bình thường. Trong cuồng phong, Chu Dương ra sức mở mắt, nhìn về phía trên bầu trời, có ở trên trời động tĩnh. Lâm Thư gắt gao đè lại tai nghe. Gật đầu một cái, lớn tiếng hét, khả năng muốn xuất hiện biến hóa rồi, mọi người cẩn thận. Dựa theo kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng dự án. Chỉ nhìn thấy trong bầu trời tầng mây xoay tròn, co rút lại. Mây mù chậm rãi co rút lại, tại trong bầu trời tạo thành một cái to lớn nước xoáy, chung quanh tầng mây thật giống như đều tịch cuốn tới, ngưng kết với nhau, để cho nước xoáy trở nên càng ngày càng lớn. Mà tầng mây kia giống như mây đen theo bầu trời không ngừng gần sát lên tiên đài, ép hướng mặt đất. Làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được nặng nề cảm giác bị áp bách. Cả thế giới phong vân biến sắc, thiên địa đều giống như đang phát sinh một loại nào đó kỳ lạ thay đổi. Đùng. Thanh Vân đạo trưởng lần nữa một cái đầu dập đầu đến cùng. Mà lúc này đây, theo tiếng vang này cũng giống như ma âm rót mà thần chú, càng làm cho người ta rung động cảnh tượng xuất hiện rồi. Chỉ nhìn thấy tại vân cơn xoay trung ương, xuất hiện một cái lỗ trống lớn, mà trống rỗng bên trong xuất hiện cũng không phải là bầu trời màu lam, mà là vô cùng vô tận biển khơi. Kéo dài đến chân trời chỗ sâu, không thấy được phần dưới cùng. Mà một tòa giống như kiếm đỉnh núi, đứng sừng sững ở trống rông trung ương. Đó là một cái thế giới khác. Mà giờ khắc này, cánh cửa này, hướng bọn họ mở rộng ra. Chương 60, tiến vào sơn hải giới. Phong vân rung động, thiên địa biến sắc. Vừa dày vừa nặng tầng mây nước xoáy phong bạo, ép tại trên đỉnh đầu, giống như muốn đem toàn bộ núi Hoàng Dương đều ép sập tất cả mọi người ở nơi này dạng thiên địa sức mạnh to lớn bên dưới. Đều cảm giác được chân bụng như nhuộn ra, run lẩy bẩy. Tam Dương Quan đạo nhân đệ tử, dị thường điều tra tiểu tổ thành viên, tôn giáo quản lý hiệp hội thành viên, còn có dưới núi thành đoàn đóng giữ phòng ngự nhân viên, giờ phút này toàn bộ đều ngẩng đầu lên nhìn về phía trên đỉnh đầu. Mỗi trong mắt một người đều tiết lộ ra không dám tin tưởng, đại não căn bản không thể tin tưởng bọn họ chứng kiến cái này điên cuồng một màn, nhìn lấy trong bầu trời to lớn vân cơn xoáy bên trong thế giới, cái kia tình tiết phức tạp biển hơi, tiên sơn cung điện, đưa bọn họ nội tâm lý trí cùng tín ngưỡng cho đánh tan. Ước tại trong cuồng phong, đỉnh núi bên trong một người trung niên đạo nhân ra sức mở mắt, nhìn về phía đỉnh đầu, cục xương ở cổ họng không ngừng nuốt nước miếng. Thật sự có tiên cung. Thật sự có một cái thế giới khác. Giờ phút này, dù là cuồng phong cuốn sạch, cũng không cách nào ngăn trở bọn họ tâm tình kích động. Đó chính là trong truyền thuyết tiên giới. Bọn họ nhìn quanh bầu trời, hận không thể lập tức liền có thể xông vào trong đó, xông vào trong bầu trời kia, xông vào bọn họ trong giấc ngộng tiên giới thánh địa. Đứng ở nơi này đỉnh núi, trên thiên đàn, đối mặt với cái kia mở ra cánh cửa tiên giới, còn có cái kia khổng lồ tầng mây nước xoáy, tất cả mọi người đều cảm nhận được chính mình nhỏ bé cùng vô lực, đối mặt nhân vật như vậy, bọn họ giống như một con kiến, một cái không đáng kể ba chủng. Bọn họ nhìn hướng lên bầu trời, giống như đáy giếng ít thăm dò bên ngoài thế giới rộng lớn. Cái thế giới kia giờ phút này chính trị ban đêm, ngân nguyệt tản mát ra huy hoàng vẩy khắp cả thế giới. Rồi cục, ngân nguyệt hào quang theo cái thế giới kia phiêu sái đi ra, chiếu xuống tiến vào cái thế giới này, lướt qua núi Hoàng Dương đỉnh núi, triền núi, hướng về xa xa lưu chuyển. Như đồng thời chuông một dạng âm thanh âm vang lên, theo ánh trăng tiếp đón bên dưới, đã nhìn thấy nguyên bản nằm sấp trên mặt đất Thanh Vân đạo trưởng từng chút đứng lên, nhìn về phía trên bầu trời. Ánh mắt của hắn tràn đầy ước mơ, tín ngưỡng, thành kính, hắn nhìn chăm chú trên đỉnh đầu giống như bóng ngược ngọn tiên sơn kia cung điện, hồn khiên mộng nhiễu nói ra ba cái chữ: Thanh Hoa Cung. Âm thanh lộ ra khàn khàn, mà lại tăng thương. Tại tiên giới chi tháng trong ánh sáng, thân thể của hắn từng chút vũ hóa, theo gió mà lên. Ánh trăng lưu chuyển chiếu sáng hắn, trên người của hắn pháp y phiêu vũ, giống như một con chim lớn múa may theo gió, thật giống như đạp không mà đi, cuối cùng hóa quang xông vào cái thế giới kia. Sư phụ! Sư phụ! Quan chủ chờ ta một chút ta! Sư phụ mang ta đi chung đi, mang ta đi chung đi! Thanh Vân đạo trưởng đồ đệ cùng Tam Dương Quan các đạo sĩ, điên cuồng đuổi theo, hét to tên của hắn. Nhưng là Thanh Vân đạo trưởng nhưng ngay cả đầu cũng không có trở về, thật giống như không chút nào nghe được tiếng gào của bọn họ. Lâm Thư rung động nhìn lấy Thanh Vân đạo trưởng, một màn này giống như cùng trong truyền thuyết mọc cánh thành tiên. Nhưng là tiếp đó, ánh trăng lồng trùm lên trên người của nàng, sau đó đã nhìn thấy nàng cũng như Thanh Vân từng chút theo quang tiêu tan, xông vào trên tầng mây tiên giới cửa chính. Ầm. Vào lúc này, ở chân trời, đột nhiên truyền đến tiếng vang kịch liệt, cái kia to lớn cửa vào bên trong xuất hiện số lớn vết rách, thật giống như chịu đến đè ép cùng gạt bỏ sắp vỡ vụn. Mà chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng sắc nhọn đề, một cái con diệp dương cánh bay lượn, theo gió lớn hội tụ, cùng bay lên bầu trời, xông vào cửa vào bên trong. Tiếp lấy đã nhìn thấy đủ loại theo xa xôi ngàn dặm chạy tới điểu thú tụ tập hướng đỉnh núi, chim sẻ ngô, nước gà, quả đen mang theo bầy chim theo nhau mà đến, mảng lớn bầy chim vòng quanh bọn họ, giống như vui vẻ đưa tiễn vua của bọn họ người, một cái núp ở chim trong đám màu đỏ chim nhỏ, cũng theo đó nhất thống hướng lên trời không bay đi. Một cái bạch hạc xuyên qua bầy chim, cũng thừa lúc cửa vào còn không có tan vỡ, vọt vào tiên giới trong cửa lớn. Mà bên trên đại địa, một cái thật sớm ẩn nút ở chung quanh thanh xà, một cái mập mạp chuột nâu còn có một con chui vào trong đất tê tê, tại tiên giới chi tháng ánh trăng lưu chuyển xuống, chiếu sáng ở trên người bọn họ thời điểm, cũng cùng theo cùng nhau tiến vào trong đó. Cuối cùng tại một tiếng vang kịch liệt bên trong, trong bầu trời cánh cửa tiên giới băng liệt, tầng mây nước xoáy trong nháy mắt tan đi. Liền cuồng phong đều ngừng nghỉ xuống. Trong bầu trời dày đặc bầy chim cũng theo đó giải tán lập tức, không có yêu loại khống chế, bọn họ tại trong khoảnh khắc rời đi. Vào lúc này, bên trên núi Hoàng Dương tất cả mọi người, như cũ sững sờ giơ tay, ngăn che đã sớm dừng lại cuồng phong cắt chạy, nhìn hướng lên bầu trời, hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. 14. To lớn, tản ra thanh huy sơn hải giới ngân trên ánh trăng, có một cái nhỏ bé không thể nhận ra điểm đen. Phương Tu ngồi xếp bằng ở ngân trên ánh trăng. Nhìn về phía thế giới ở ngoài, có thể xuyên thấu qua cánh cửa tiên giới, nhìn thấy thế giới hiện thật. Cũng còn khá cái này, núi Hoàng Dương khoảng cách núi Quân Chỉ cũng không xa, thuộc về cùng một cái sơn mạch, sơn thần đằng sức mạnh đã bao trùm kéo dài đến tới bên này, bằng không Phương Tu muốn ở chỗ này đánh khai linh cảnh thế giới, chỉ sợ là chớ hòng mơ tưởng. Nhìn lấy bên ngoài cánh cửa tiên giới dần dần vỡ vụn đóng, Phương Tu cúi đầu nhìn về phía cái này do đồng hồ hóa thành ngân nguyệt, nó điều khiển cái này sơn hải giới thời gian quy tắc. Mà giờ khắc này, Phương Tu đứng lên, giang tay ra, trực tiếp chìm vào ngân nguyệt bên trong, lập tức tiến vào trắng xóa hoàn toàn không gian. chính là cái kia mảnh thần kỳ tới cực điểm đồng hồ không gian. Giờ phút này đã nhìn thấy tại đồng hồ trong không gian, nổi lơ lửng lần lượt thân ảnh. Có động vật, cũng có nhân loại, trôi lơ lửng ở cái này màu trắng đồng hồ trong không gian. Bọn họ hư ảo mà không thể khống chế ngừng trên không trung, không nhúc nhích, phảng phất đã mất đi sở có khí tức, không là tử vong cái loại này đã mất đi khí tức, mà là thời gian của bọn họ bị đình chỉ, cả người đều giống như bị nhấn nút tạm ngừng, như ngừng lại nơi này. Sơn hải giới thuộc về hư ảo thế giới, không cách nào thân thể của bọn họ, cho nên khi bọn họ tiến vào sơn hải giới thời điểm, Phương Tu chỉ có thể đem thân thể của bọn họ chứa đựng ở chính mình độc thuộc đồng hồ trong không gian. Làm thả bọn họ đi ra thời điểm, Phương Tu đem thân thể cùng linh hồn của bọn họ dung hợp với nhau, lại mở ra cánh cửa tiên giới ném ra liền tốt rồi. Ở bên trong cái không gian này không có thời gian, bọn họ hết thể đều sẽ bị cố định hình ảnh, đi vào là dặn gì, đi ra ngoài như cũng là dặn gì, dù là bên ngoài đi qua 1.000 năm, 1.000 năm. Phương Tu kiểm lại một chút tất cả mọi người thân thể, nhất là Lâm Thư cùng thân thể của Thanh Vân, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì sau, mới gật đầu một cái. Thoạt nhìn có thể được, chưa từng xuất hiện bất kỳ sơ suất cùng vấn đề, cùng trong kế hoạch giống nhau như lúc. Mà lúc này đây, Phương Tu đang chuẩn bị rời đi, muốn nhìn một chút tiến vào bên trong sơn hải giới lũ yêu cùng Lâm Thư, phía sau Thanh Vân tình huống, lại đột nhiên bị đồng hồ không gian phần đáy tình huống hấp dẫn. Phần đáy màu đen nước bùn cùng ô nhiễm thật giống như. Ít một chút. Chuyện gì xảy ra? Phương Tu cảm giác có chút nghi ngờ, trước hắn cho là, loại này ô nhiễm là không thể nghịch, cũng là không thể thanh trừ. Không có nghĩ đến lúc này lại thiếu đi, cái này tỏ vẻ nguyên bản chịu đến ăn mòn cùng phá hư màu bạc đồng hồ chính đang khôi phục. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Là nguyên nhân gì để cho nó tiến hành tự động chữa trị? Phương Tu suy nghĩ một chút, nhưng lại như cũ cảm giác không có đầu mối. Chương 61, chân chính thanh hoa cung. A. Tiếng thét chói tai vang vọng ở trên tầng mây trên trời. Lâm Thư giang hai tay, đã nhìn thấy chính mình ngự gió từ trên tầng mây hướng về phía dưới rơi xuống, cuồng liệt gió sát qua má của nàng cùng tóc rối bời, thổi nàng không mở mắt ra được. Giờ phút này nàng mặc quá nặng trọng mây trắng, dưới bàn chân biển khơi cùng đỉnh núi, ở trong mắt của nàng không ngừng phóng đại, mãnh liệt không trọng cảm giác cùng rơi xuống hoảng sợ, sợ đến nàng không tự chủ được kêu to lên. Giờ phút này sơn hải giới trong bầu trời chỗ khác, cũng đắp xuống từng đạo ánh sáng. Có thể nhìn đến lượng lớn quả cầu ánh sáng bao phủ một cái sông qua cánh cửa tiên giới đến được tồn tại của nơi này, hướng về cái này cái bất đồng xóa xỉnh. Những thứ kia yêu loại tại sông qua cánh cửa tiên cảnh, hướng về dưới mặt biển rơi đi thời điểm, thân thể đồng thời cũng đang phát sinh một loại nào đó kịch liệt thay đổi. Bay lượn tại trong bầu trời loài chim từng cái thân thể không ngừng bành trướng thay đổi, lông vũ dụng sinh trưởng, không ngừng kéo dài, biến thành cùng điểu đầu nhân thân quái tồn tại, thật giống như ở nơi này tiên giới linh khí tuyển nhiễm bên dưới. Kích hoạt trong thân thể đặc thù huyết mạch, chúng nó đại đa số đều hướng về sơn hải giới phương hướng của vũ dân quốc rơi xuống. Thanh xà hình thể nhanh chóng tăng trưởng, rơi vào trong biển, lan lộn trong lúc đó, nhấc lên sóng lớn, lẻn vào đáy biển sâu. Chuột yêu cùng TT thì tại linh quang dưới sự bảo vệ, giống như sao băng rơi vào sơn hải giới sơn quốc xa xa bên trong. Mà Lâm Thư cùng Thanh Vân đạo nhân là cùng hướng về kiếm phong thanh hoa cung rơi xuống, xuyên qua trời cao tầng mây. Mang theo bao bọc ánh sáng giống như tinh thần xuyên thấu bên trên kiếm phong trận pháp kết giới, rơi vào trong đó. Mặc dù rơi xuống đất thời điểm sức mạnh cũng không nặng, ánh sáng tản đi sau cũng liền tương đương với cao vài thước địa phương rất xuống, bất quá rơi ở trên cục đá Lâm Thư như cũ té một trận không rõ. Đồng thời mới vừa cái kia kích thích khẩn trương tình cảnh, cũng đưa nàng dọa sợ không nhẹ, ngã xuống đất rất lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Mà giờ khắc này, một cái khác biến thành vũ dân quốc con dân điểu đầu nhân thân tướng mạo chim yêu. Giờ phút này lại cũng theo bọn họ cùng nhau hướng về nơi này, hướng về mây mù bao phủ, tiên cung thần điện cao vút đỉnh núi hạ xuống. Đó là một cái toàn thân hắc vũ, do quả đen hóa thành yêu quái, nó muốn theo bọn họ cùng nhau tiến vào cái tiên cảnh này thánh địa, cướp đoạt trong đó cơ duyên. Nó trực tiếp đụng đánh về phía kiếm phong trận pháp kết giới, nhưng là lại trực tiếp bị mãnh liệt phản kích, ngất trời kiếm quang trực tiếp đánh xuyên trên người nó linh quang. Tiểu tiểu, hộ thể linh quang tản đi, nhất thời chỉ nghe thấy nó phát ra hét thảm một tiếng. Đổ máu bầu trời mênh mông, trọng thương rơi xuống mặt biển. Thanh Vân người mặc pháp y liề, đứng ở kiếm phong cổ xưa trên thềm đá, lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn yêu quái kia, phát ra một tiếng rêu cợt, không biết sống chết. Thanh Hoa cung tiên cung trọng địa, chính là nghiệt xúc cũng dám xông vào. Sau đó Thanh Vân đạo nhân quay đầu nhìn về phía Lâm Thư, nghi hoặc không thôi, Lâm sĩ quan cảnh sát ngươi làm sao cũng có thể đi vào. Còn không có đợi Lâm Thư trả lời, hắn liền tự mình giải thích lên, cũng đúng, ngươi nuốt tổ sư ban thưởng đang ăn dược. Cũng coi là tổ sư ra nửa người đệ tử đi. Nơi này chính là ngươi nói. Thanh Hoa Cung. Lâm Thư không biết làm sao nhìn về phía dưới bàn chân, nhìn về không nhìn thấy bờ biển khơi, trên biển khơi sương mù dày đặc tràn ngập, phảng phất trong đó tràn ngập nặng nề sắc cơ, đem nơi này che kín ở. Sau đó đã nhìn thấy ngọn tiên sơn này tung tích hoàn toàn ẩn giấu đi, nơi này biến thành một mảnh lớn bình thường biển. Trước kiếm phong hiện ra, phảng phất chỉ là vì nên đón nàng và Thanh Vân đạo nhân mà mở ra, giờ phút này theo bọn họ tiến vào, sương mù vây quanh bao phủ kiếm phong, theo ngoại giới lại cũng không nhìn thấy nội bộ mảy may, người ngoài rất khó tại biển rộng mênh mông bên trong tìm tới ngọn tiên sơn này. Tiên giới sao? Lâm Thư đánh giá lấy hết thảy chung quanh, còn có trong bầu trời rõ ràng không giống nhau trăng sáng, hết thảy đều đang nói cho nàng biết, nơi này đã không còn là địa cầu rồi. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía mây mù vòng kiếm phong trên đỉnh tiên cung lầu các. Trận pháp thật to kết giới bảo vệ ngọn tiên sơn này, tản mát ra ánh sáng rực rỡ, không có được cho phép người tuyệt đối không cho phép tiến vào. Thanh Hoa Cung. Tổ sư bổn môn Trùng Vân Tử tiềm tu động tiên. Chân chính. Tiên nhân phủ đệ. Thanh Vân đạo nhân khẳng định Lâm Thư suy đoán, ngước nhìn đỉnh núi chậm rãi nói. Ta rốt cuộc. Đến rồi. Phục hồi tinh thần lại sau, hắn không kịp đợi hướng về trên núi chạy đi. So sánh với Thanh Vân đạo nhân cấp bách, Lâm Thư là cùng ở sau lưng Thanh Vân, không ngừng quan sát đánh giá lấy hết thảy chung quanh. Lâu dài cổ xưa thềm đá nhìn qua là một loại nửa thông suốt cục đá lát thành mà thành, giống như đá, càng giống như là một loại ngọc, bất quá không biết đã qua bao lâu năm tháng, lộ ra tối tăm mờ mịt, hơn nữa rất nhiều nơi đều xuất hiện dạng nước bể tan cảnh cảm giác. Khắp nơi đều tràn đầy một cổ xưa suy bại mùi vị, chẳng qua là Thanh Vân đạo nhân không chút nào chú ý tới. Thềm đá dọc theo bất ngờ vách đá đỉnh núi xây cất mà lên, Lâm Thư cùng Thanh Vân dọc theo con đường đi lên lúc đi, đều là dán vào vực sâu vạn trượng, cực kỳ nguy hiểm. Nơi này hết thảy đều tràn đầy đao trẻ phủ tạc ác liệt cảm giác, từ trên xuống dưới cũng như đồng nhất trôi ác liệt kiếm. Thêm đá đến cuối cùng rồi, hai người rốt cuộc cùng tiên vụ lượn lờ bên trong, đi tới đỉnh núi tiên cung lâu vũ trước, nhưng mà đứng ở trước sơn môn một khắc kia, mới vừa còn không kịp đợi Thanh Vân đạo nhân cấp bách bước chân thoáng cái ngừng lại. Chuyện này, là chuyện gì xảy ra? Hai tay của hắn thật giống như đã mất đi hết thảy lực lượng rủ xuống tới, nhìn hết thảy trước mặt. Ánh mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Tại sao có thể như vậy? Lần trước ta thấy không phải như vậy. Thanh Vân kích động bả vai không ngừng lay động, đầu cứng ngắc dãy rủa, nhìn lấy trước sau trái phải. Ta thấy rõ ràng không phải như vậy. Chỉ nhìn thấy giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một tòa khuynh đảo sơn môn, bạch ngọc thạch trụ vỡ vụn thành mấy khúc, chìm không có ở trong cho bụi, cổ truyện viết thành Thanh Hoa cùng ba chữ to nhuộm thành bụi trần lộ ra mơ hồ không rõ. Mà thuận theo quảng trường nhìn về phía trước, Tiên cung lâu vũ nửa số sụp đổ, đã từng phồn hoa đắt tiền cung điện lầu cát, toàn bộ tại năm tháng đánh vào bên dưới biến thành một vùng phế tích. Nơi này thật giống như, cực kỳ lâu cũng không có người tiến vào. Lâm Thư hướng về bên trong đi tới, vượt qua sụp đổ trụ lớn. Ngươi xác định đây là lời ngươi nói. Thanh Hoa cung. Nàng vừa đi vừa nói. Lâm Thư cũng cảm giác được một cổ truyền thuyết cổ xưa thần thoại mùi vị đập vào mặt, nàng phảng phất có thể trực tiếp thông qua mảnh phế tích này, nhìn thấy đã từng trải qua tiên gia phúc địa thịnh cảnh. Mà giờ khắc này tiên thần đã không ở, lâu các sụp đổ, loại này tan biến cảm giác càng khiến người ta cảm thấy một cổ run rẩy mùi vị, để cho người không khỏi liên tưởng tới, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nơi này chính là Thanh Hoa Cung, không sai. Tuyệt đối chính là ta thấy. Thanh Hoa Cung. Vì sao lại biến thành như vậy? Khắp nơi đều tràn đầy cổ xưa cùng mãi mãi mùi vị, nơi này hết thể giống như ngàn vạn trở năm tháng lúc trước lưu lại, từ nay về sau sẽ không có người lại tới qua nơi này. Mà bọn họ chính là nhóm đầu tiên đến được người nơi này, phá vỡ nơi này yên tĩnh cùng an bình. Giống như Thanh Vân đạo nhân dựa theo từ nơi sâu xa chỉ dẫn tìm đến nơi này, nhưng là thời gian lại không đúng, hắn tới trễ, nhưng là cái này bị trễ thời gian là lấy ngàn năm, cũng hoặc là vạn năm tính toán. Thanh Vân đạo trưởng vội vã hướng về bên trong xông qua, giống như điên một dạng không ngừng đánh giá lấy bốn phía, trong miệng đọc một chút lãi ngải. Nơi này đã từng là một tòa tầng 7 bảo tháp. Nơi này là một tòa hành lang dài, hai bên vẽ thiên cung yến khách đồ đấy. Tiên trì này bên trong, đã từng trồng đầy tiên liên. Nơi này, còn có nơi này. Mỗi đi ngang qua một chỗ, Thanh Vân đạo trưởng liền có thể nhớ lại tất cả những thứ mình nhìn thấy, nhưng là giờ phút này, đã từng trải qua phồn hoa cường thịnh đã không ở, nơi này không có gì cả lưu lại, tất cả mọi thứ đều bị mang đi, còn lại cũng đều trong năm tháng thối giữa bị phá hủy, chỉ còn lại một vùng phế tích. Cuối cùng, bọn họ rốt cuộc đã tới cung điện sau bờ vách đá trên. Thanh Vân bước chân tập tên hướng về đi về phía trước đi, liền con ngươi đều phóng đại, hắn nhớ lại cái kia dưới ánh trăng thần thụ, còn có cái kia giống như ngân hà huỳnh quang xoay tròn bên trong đánh cờ tổ sư Trùng Vân Tử cùng nữ tiên. Tiên linh chi thụ đã không ở, dưới tàng cây đánh cờ tiên nhân không có tung tích. nhai bờ chỉ còn lại một cái hố to, nhưng là một bên bàn đá cùng ngọc chất bàn cờ như cũ vẫn còn, bàn đá nứt ra thành hai nửa, bàn cờ nghiêng vào tại cạnh đá, con cờ tán lạc đầy đất, phần lớn sâu vùi vào trong bùn đất. Hắn đờ đẫn đi tới hố to trước, muốn tìm về hắn lần trước tới đây ký ức, mặc dù hết thảy đều trở nên cảnh còn người mất, nhưng là lần này, hắn là chân chính đặt chân nơi này, mà không phải là ở trong mơ. Tay va chạm vào bàn cờ, mới vừa đụng phải, đã nhìn thấy một trận tuyệt trần lưu quang, thời gian, theo bên trên đại địa tràn ngập ra, một đạo hư ảo mà mịt mù ảo ảnh xuất hiện tại vách đá bên bờ. Hàn dưới ánh trăng, phảng phất ngàn vạn trở năm tháng trước đây hình ảnh tái hiện, đem vạn năm trước đây tiên thần bí mật triển hiện ở trước mặt bọn họ. Một cái ăn mặc trường bào màu xanh nhạt tóc bạch kim đạo nhân ngồi ở trên một tảng đá, giữa lưng vào to lớn thần thụ, một vị ăn mặc nghề thưởng vũ y bé gái ngồi ở đối diện hắn, biểu tình có cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp cao lãnh bồng bềnh. Lâm Thư cùng Thanh Vân hai người đều há to miệng, bọn họ thậm chí nín thở, ngay cả thở khí cũng không dám, thật giống như sợ mình hơi động một cái, liền phá vỡ cái này cảnh tượng. Lâm Thư há to miệng, nhìn về phía cái đó áo dài trắng đạo nhân, thật sự là hắn. Hắn rốt cuộc sống bao lâu? Thanh Vân kích động răng đều không ngừng run lên, hắn tại nội tâm điên cuồng kêu gạo, chính là tràng cảnh này. Lần trước ta ở trong mơ, nhìn thấy chính là tràng cảnh này. Chỉ bất quá trước hắn ở trong mơ nhưng cái gì đều không nghe được, không chút nào biết thời đó tổ sư nói cái gì đó. Mà lần này, hắn lại rõ ràng nghe được đối thoại của hai người. Trung Vân Tử ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, ngôi sao đầy trời bóng ngược vào trong mắt của hắn, xuyên thấu qua ánh mắt của hắn, phảng phất có thể nhìn thấy ngân hà đang chảy xuôi. Nhưng là hắn giờ phút này bật thốt lên nói, tràn đầy tang thương cùng bất đắc dĩ ý. Mặt pháp kiếp tới. Thiên địa lật. Tinh thần đổi ngược. Thần Phật yêu tiên. Thiên địa chúng sinh. Không được siêu thoát người. Tất cả vẫn. Nữ tiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Trung Vân Tử, thiên địa sửa, vị đại kiếp. Ngươi khả năng trải qua lần này thiên địa kiếp. Trung Vân Tử dừng dưng một tiếng, lạc tử sau thần bí không nói, ngược lại nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở vách đá trước Thanh Vân cùng Lâm Thư. Ánh mắt của hắn thật giống như vượt qua ngàn vạn trở năm tháng, chuyển kiếp không gian cùng thời gian, thấy được bọn họ. Chương 62, Quan Tưởng Pháp. Cái kia mặc đạo bào màu xanh nhạt tiên nhân quay đầu sang, nhìn về phía hai người bọn họ, ngàn vạn năm trước kia cổ tiên ánh mắt ném ở trên người bọn họ. Nhất thời hai người cảm giác không khí chung quanh đều ngưng kết với nhau, thời gian lưu tốc bắt đầu thả chậm, bờ vách đá trên gió đêm cũng biến thành du chậm lên. Nguyên lai, thời cơ đã đến. Trung Vân Tử lạnh nhạt trong con mắt lộ ra một tia chấn động. Ngồi ngay ngắn ở nơi nào, thể hiện ra một tia thật giống như cầm hoa cười một tiếng yên tĩnh vui mừng. Mà Lâm Thư cùng Thanh Vân hai người đồng thời trước mắt toát ra vạn trượng ánh sáng, cả thế giới đều hóa thành một trận hư bạch. Dung Vân Triện Phượng Văn viết thiên chương không ngừng từ trước mắt bọn họ sẽ qua, cuối cùng biến thành một đạo lấy Trùng Vân Tử làm gốc lẫn nhau quan tưởng pháp. Lấy tiên nhân hình dạng cũ quan tưởng, ngưng tụ ba hồn bảy vía, tu hành pháp lực căn nguyên. Đây chính là Trường Sinh Đại Pháp. Ta tha thiết ước mơ Trường Sinh Đại Pháp. Thanh Vân nơi nào còn có thể không biết đây là cái gì, miệng không ngừng lẩm bẩm. Hắn nước mắt vui mừng, không tự chủ ngồi xếp bằng dưới đất, ánh mắt xẹt qua tên kia vì Vân Hoa Kinh phương pháp tu hành, tham lam hấp thu nội dung trong đó, rất sợ quên mất trong đó một tia nửa điểm. Chuyến này vừa qua, tức là tiên phàm chi cách. Tên là Vân Hoa Kinh tu hành pháp bên trong, bao hàm có quan tưởng pháp, đột phá phương thức của luyện khí kỳ, ngưng tụ pháp lực phương pháp, thậm chí còn có phụ lục chi thuật truyền thừa, đây là hiện thế không tồn tại. Chân chính có thể thi triển tu hành đạo pháp, tiên thần chi thuật. Lâm Thư không chớp mắt, mông lung trong lúc đó thật giống như nhìn thấy tiên nhân giảng đạo, nàng ngồi ngay ngắn ở nhai bờ bên dưới, ngồi trên đá tiên nhân bàn tay phất qua tóc của nàng kế, đem tiên thần chi thuật truyền cho nàng hai. Tiên nhân an ủi săn sóc ta đỉnh. Kết tóc. Thụ trường sinh. Lâm Thư không biết tại sao, vô hình nhớ lại một câu nói này. Vào lúc này chân trời lộ ra một chút ánh sáng, một vòng đại nhật chậm rãi dâng lên, ngân nguyệt tẩn nấp mà đi. Ánh sáng vẩy vào kiếm phong, rơi vào bên trên thanh hoa cung, ngàn vạn trở trước kia hình chiếu ảo tưởng, ở nơi này đại nhật ánh sáng chiếu sáng bên dưới dần dần tiêu tan. Trung Vân Tử cùng nữ tiên cùng tại tiên giới ánh sáng mặt trời bên trong, biến thành ảo ảnh bọn, chậm rãi phủ lên thiên không, tiêu tan hết sạch. Kết thúc như vậy sao? Lâm Thư quay đầu lại, nhìn lấy cái kia cao lớn thần thụ phân giải, nhìn về phía sau lưng thanh hoa cung phế tích, cảm giác được một cổ phiền muộn cùng năm tháng trôi qua tang thương. Thanh Vân đạo nhân là quỳ túi trên đất, hướng về phía tổ sư ngồi tại đá xanh, ba quỷ chín lạy, mới chậm rãi đứng lên. Tạ tổ sư ra mở rộng ra tiên môn, dẫn ta vào cửa tiên đạo, thụ ta trường sinh thuật. Bất tài đệ tử Lâm Hậu Sinh, cuộc đời này định không phụ tổ sư nhờ, đem bổn phái phát huy. Mà vừa dứt lời, vào lúc này, ngay bờ bên trên nổi lên cuồng phong, trên vách đá xương mù dày đặc ngưng kết thành một chút, vây quanh kiếm phong thanh hoa cung sương mù dày đặc toàn bộ vũ động xoay tròn. Cái này cảnh tượng giống như to lớn long quyển vây quanh kiếm phong nổi lên, mà một cánh cửa lần nữa mở ra, xuất hiện tại thanh hoa cung sau nhai. Cửa một đầu kia xuất hiện đô thị phồn hoa, thôn trấn, quốc lộ cầu lớn, dân số dày đặc chẳng khác nào kiến hôi qua lại các nơi, đúng là bọn họ tới hiện đại thế giới. Đó là một cái cùng bọn họ đứng địa phương không hợp nhau thế giới. Đi thông ngoại giới cửa chính thả ra lực lượng cùng bạo, cuốn sạch cắn nuốt hết thể chung quanh. Chung quanh tất cả bùn cát bụi đất đều hướng về bên trong cửa hút đi, cuồng phong không ngừng ra bên ngoài hút ra, đứng ở thanh hoa cung sau hai người không đứng được, cũng cùng rơi vào trong đó, rơi ra cái thế giới này. Bất quá chỉ có Triệu Hoán mở ra cánh cửa tiên giới Thanh Vân Đạo Nhân cùng Lâm Thư mới mặc được tấm này đi thông ngoại giới cửa chính, về phần cái khác đi theo bọn họ cùng nhau xông vào cái thế giới này người lén qua, các loại yêu tộc giờ phút này toàn bộ đều ở lại cái thế giới này. Tiến vào Sơn Hải giới cũng không dễ dàng, nhưng là nghĩ muốn đi ra ngoài. Càng khó hơn. Lâm Thư cùng Thanh Vân Đạo Nhân hai người đều xuyên qua cửa chính, lại cùng tới thời điểm không giống nhau, tại cuồng bạo loạn lưu bên trong, phân biệt rơi xuống hướng bất đồng hai cái phương hướng. Lâm Thư lần nữa cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, giống như tiến vào khuấy trong máy giặt quần áo, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều chen chúc ép với nhau, sau đó trực tiếp té lăn quay một mảnh trên bãi cỏ. Lách cách. Lách cách. Đi nhanh một chút, đi nhanh một chút. Xe tới liền lập tức. Lâm Thư đỡ cái chán từng chút từ dưới đất nằm út sấp lên, hai mắt mở ra sau, mê mang nhìn lấy thế giới chung quanh. Không đúng. Nơi này không phải là núi Hoàng Dương à? Ta đây là rơi đi nơi nào? Lâm Thư nhìn xe trước mặt tới xe đi, nghiêng đầu qua, đột nhiên thấy được biển khơi, mà khoảng cách đó không xa, nàng càng thấy được quen thuộc núi Quân Chỉ. Núi Quân Chỉ. Lâm Thư đứng lên đi mấy bước, trước mặt là nhà trọc trời, ngựa xe như nước, giờ phút này tới gần giữa trưa. Trên đường lớn khắp nơi đều là đám người cùng xe cộ. Mới vừa tại một cái thế giới khác vượt qua thời gian, đối với nàng mà nói, rất dài thật giống như một thế kỷ giờ phút này lần nữa về tới trong đô thị, để cho nàng có một loại không hợp nhau cách ly cảm giác, người chung quanh giống như cùng nàng nằm ở bất đồng hai cái không gian một dạng, tràn đầy hư ảo cùng không chân thật mùi vị. Thời khắc này, nàng có loại cái thế giới này là giả tạo, mà một cái thế giới khác mới là thật thế giới cảm giác. Mà lúc này đây, nàng điện thoại di động trên người rốt cuộc vang lên, đưa hắn theo mịt mở nhưng bên trong thức tỉnh. Tiếp thông điện thoại, tổ trưởng Chu Dương âm thanh lập tức vang lên, đối phương vừa ý lên vô cùng nóng nảy, Lâm Thư. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi hả? Ngươi hiện tại rốt cuộc ở địa phương nào, ngươi coi như không tồi. Lâm Thư nhìn chung quanh một chút, cầm điện thoại di động xuyên băng qua đường, ta cũng còn khá. Không có xảy ra chuyện gì. Chu Dương quanh người thật giống như phi thường ồn ào. Thậm chí có thể nghe được máy bay trực thăng quanh quẩn âm thanh cùng thành đoàn người chạy trốn âm thanh, giống như tại một cái nào đó máy trên trận một dạng. Ta chỗ này biểu hiện vị trí của ngươi ở phụ cận núi Quân Chỉ. Ngươi làm sao chạy đi đâu rồi, nửa canh giờ này ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mặc qua cái kia cánh cửa sau, lại đi nơi nào? Chu Dương cấp bách hỏi ra liên tiếp vấn đề. Lâm Thư kinh ngạc hỏi, nửa giờ? Không đúng. Rõ ràng đi qua 6, 7 tiếng à? Chu Dương kỳ quái hỏi. Ngươi cái này vừa mới biến mất nửa giờ a. Ta bên này mới vừa vẫn còn đang, tại nghị hết biện pháp tìm người khắp nơi cùng Thanh Vân đạo trưởng đây. Vào lúc này thật giống như chịu đến khác một cái tin tức, Chu Dương lời nói chuyển một cái, ồ. Thanh Vân đạo trưởng cũng có tin tức, liền như vậy, chứ không muốn ở trong điện thoại nói rồi, ngươi đứng tại chỗ không nên động, lập tức sẽ có người tới đón ngươi. Núi Hoàng Dương bên trong Tam Dương Quan, Thanh Vân đạo nhân tay cầm ba nén nhang đứng ở tổ sư ra bên dưới tượng thần, tay nâng đốt hương dán vào trên trán. Liền bái ba lần. Mà sau lưng tất cả đệ tử toàn bộ đều nghị luận ầm ĩ, bên ngoài trong đại viện, còn đứng đầy các phe nhân sĩ, có phía chính phủ nhân viên, dị thường công việc điều tra tiểu tổ thành viên, tôn giáo quản lý hiệp hội thành viên, còn có một chút theo các nơi đổi tới nơi đây nổi danh đạo Phật hai phái nhân sĩ. Thanh Vân đạo nhân đem hương cắm vào bên dưới tượng thần, rốt cuộc quay đầu lại, lớn cất bước đi ra khỏi đại điện. Mà đứng ở ngoài điện người, toàn bộ trông mong ngóng trông. Đi theo quan chủ sau lưng Thanh Vân đệ tử cũng từng cái dơ cao sống lưng. Bắt đầu từ hôm nay. Tam Dương Quan phong sơn một năm. Lại không thu nhận nữa đệ tử. Xem nội đệ tử cũng không thể lại tùy ý xuống núi, không thể tùy ý cùng ngoại giới tiếp xúc, người vi phạm đuổi ra khỏi Tam Dương Quan. Chương 63, cổ quái luyện khí lò. Bày ra ở trước mặt phương tu chính là một đài cùng dị giới máy thu âm có chút tương tự hộp kim loại tử. Dị giới máy thu âm là một đài đồ cổ máy thu âm cùng ma hóa máu kết hợp. Vật này quỷ dị hơn, là một cái dị dạng thay đổi khủng bố bề ngoài hộp kim loại tử. Cái hộp cao cỡ nửa người, ngoài mặt có thể nhìn thấy giống như một cái trái tim phía trên có gân xanh cùng huyết mạch, nội bộ giống như bể thổi gió cổ động, giống như là một cái vật còn sống. Phía bên phải có một tấm màu bạc mặt người, biểu tình mặc dù không nhúc nhích, nhưng là con ngươi lại ù ngục loạn chuyển, nhìn chằm chằm ánh mắt của người không tình cảm chút nào, khiến cho người ta cảm thấy có chút thấm người. Vật này thật sự có thể dùng sao? Còn nữa, tại sao phải làm khủng bố như vậy? Đây là Phương Tu cùng Trần Cẩn hai người, hao tốn hơn nửa tháng chơi đùa đi ra ngoài đồ vật, bắt chước dị giới máy thu âm nguyên lý, căn cứ Trần Cẩn theo trong luyện kim thuật học được kiến thức, cùng với Phương Tu chế tạo linh hồn năng lực, tạo ra kỳ lạ bản luyện kim đài. Muốn học được luyện kim thuật thì nhất định phải có một tòa luyện kim đài, nhưng là nơi này có không phải là dị thế giới, Phương Tu đi đâu tìm luyện kim đài đi? Với là dựa theo Trần Cẩn sở học luyện kim thuật, hai người quyết định hợp lý chế tạo một đài, mà Trần Cẩn liền căn cứ dị giới máy thu âm ý tưởng, mua một đài máy in 3D sao, sau đó giống như máy thu âm dị giới, thông qua ma hóa cải tạo phương thức tới tiến hành chế tạo. Một cái thế giới khác luyện kim thuật, khởi nguyên từ đặc thù luyện kim sinh mạng, có thể nói, bọn họ tất cả luyện kim thuật, tìm căn nguyên tố nguyên, chính là chế tạo cường đại nhất luyện kim sinh mạng đi ra. Cho nên bọn họ cơ sở chính là tế bào kim loại, sau đó sao chép tế bào kim loại, thông qua ma lực cùng với các loại phương thức chế tạo xuất siêu phàm luyện kim đạo cụ, mỗi một cái luyện kim đạo cụ, đều có thể nói lên được là luyện kim sinh mạng hình thức ban đầu. Mà Phương Tu lấy được cự lực bao tay, chính là hoàn toàn do tế bào kim loại cấu tạo mà thành, như vậy, nó mới có thể hoàn toàn dung vào trong tay, hơn nữa để cho người sử dụng nó đạt được lực lượng cường đại gia trì. Phương Tu cùng Trần Cẩn hai người đem cự lực bao tay cho dùng, ma hóa sáp nhập vào bên trong máy in 3D, sau đó vì chính xác hơn khống chế nó, Phương Tu còn chế tạo một cái đơn độc địa hồn đi ra dung nhập vào trong đó, cũng chính là tam hồn bên trong dùng để chứa đựng trí nhớ chủ hồn, như vậy nó không cách nào có chi khôn tình cảm, cũng không cách nào thoát khỏi chủ nhân khống chế. Cái này tính không cũng coi là một cái linh khí. Linh khí luyện khí lò. Phương Tu tự động đem vật này an xếp lên trên chính mình yêu thích danh tiếng. Trần Cẩn không có cùng Phương Tu đối thoại, hết sức chăm chú ở tòa này máy in 3D bản luyện kim đài bên trong. Phương Tu nói đúng ra chẳng qua là đánh trợ thủ, cái này đài luyện kim đài càng nhiều hơn chính là dựa theo nàng luyện kim thuật lý luận để chế tạo. Nàng đem từng cục thép khối giống như đút đồ ăn nhét vào máy in 3D bản luyện kim đài phía bên phải người kia mặt trong miệng, đã nhìn thấy cái kia cổ quái mặt người giống như thật sự tại ăn đồ ăn ngay. Đây là ở một bên vây xem Phương Tu cùng Hắc Sát hai đồng thời phát ra âm thanh, một người một yêu đều cảm giác vật này ác tâm nổ, trên mặt đồng bộ lộ ra ghét bỏ biểu tình. Trần Cẩn đưa tay dán vào máy in 3D bản luyện kim đài phía bên phải mặt người trên trán, nhắm hai mắt lại, thao túng nổi lên cái này đài cổ quái luyện kim đài, sau đó lập tức nhìn thấy cái hộp bên trong ánh sáng tách ra. Sau đó đã nhìn thấy một cái màu bạc hoa lệ trôi kiếm ở bên trong ánh sáng không ngừng tổ hợp, kim loại viên không ngừng tụ hợp, tại luyện kim đài cùng ma lực xâm nhiễu bên dưới, kim loại không ngừng phát sinh biến hóa đặc thù, cái này đặc thù kim loại ngưng kết tổ hợp, sau đó, một thanh cổ hương cổ sắt trường kiếm liền xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Vào lúc này, Phương Tu lập tức phát hiện, nàng nhìn qua trở nên hư nhược rất nhiều, hồn phách đều trở thành nhạt một chút. Phương Tu hướng về phía Trần Cẩn nói, tốt rồi, phía sau không nên tùy tiện thử nghiệm luyện khí cùng khiến cho dùng pháp lực rồi, nơi này không phải là sơn hải giới, khiến cho dùng pháp lực, là sẽ tiêu hao bổn nguyên. Trên mặt Trần Cẩn lộ ra vui sướng biểu tình, nhưng là âm thanh như cũ nhàn nhạt, thành công. Phương Tu đem trường kiếm cầm lên, trọng lượng cũng không nhẹ, hắn giơ cao lên, cảm giác vô cùng thuận tay. Đây là một thanh pháp khí trường kiếm, gia trì, là Trần Cẩn hiện nay đang học hai cái pháp thuật huyễn thận thuật cùng bên trong cự lực thuật. Phương Tu giơ đi ra khỏi bên ngoài viện, Trần Cẩn cùng Hắc Sắt cũng đi theo đi ra. Hắn tìm kiếm khắp nơi mục tiêu, cuối cùng nhìn về phía nhà để xe bên cạnh chất đống không ít phế phẩm. Phương Tu tay phải cầm kiếm, bước chân như bay, mấy cái liền vượt qua mười mấy thước khoảng cách gần sát nhà để xe trước. Giơ tay lên, xuất kiếm, cự lực gia trì, hàn quang tựa như tia chớp xẹt qua, không khí chuyển tới kịch liệt tiếng xé gió. Tốc độ nhanh chóng không thể đỡ, lực lượng khổng lồ xuyên qua đặt ở nhà để xe trong góc tủ lạnh, trong nháy mắt đã nhìn thấy tủ lạnh bổ mở được hai khúc. Hoa! Hắc Sát tiểu trên mặt mèo lộ ra biểu tình hâm mộ. Có thể a? Phương Tu tay cầm phất qua trường kiếm. Trắng như tuyết trên mũi kiếm, không có để lại mảy may vết tích. Phương Tu đem cái này đặt kiếm ở trên tay của Trần Cẩn, lần nữa dặn dò, đừng tùy tiện ở bên ngoài sử dụng thanh kiếm này. Hao phí pháp lực bổn nguyên. Bỏ vào bên trong sơn hải giới đi. Ở bên trong ngươi có thể tận tình sử dụng. Cho nó lấy cái tên đi. Vô sinh kiếm. Thật đúng là tràn đầy tử khí tên A. Ngươi đối với chết cái từ này nhiều lắm quân quý. Đã nhìn thấy Trần Cẩn bưng lấy vô sinh kiếm, đi tới tử linh thụ xuống. Sau đó giống như một vệt ánh sáng ảnh đi thẳng vào, biến mất ở thân cây chính giữa. Luyện khí lò xuất hiện, coi như là thay Phương Tu mở ra một cánh luyện chế pháp khí cửa chính, mặc dù trước mắt chẳng qua là luyện chế một thanh thông thường pháp khí trường kiếm, nhưng là Phương Tu tin tưởng, đây chỉ là một khởi nguyên, sau đó ở bên trong sơn hải giới, sẽ hiện ra đủ loại đủ kiểu pháp khí, cho thấy không giống nhau sức mạnh. 22. Lâm Thư đứng ở bá giữa sân, sau lưng dựa vào cái bia. Trung quanh có thể nhìn thấy ăn mặc quân phục quân nhân, ăn mặc trung sơn phục quan chức, áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu khoa học cùng với không ít những người không có nhiệm vụ. Giờ phút này bọn họ toàn bộ ánh mắt nhìn về phía đứng ở trong sân Lâm Thư, còn có đối diện nàng Chu Dương, mỗi một người biểu tình đều dị thường khẩn trương, cái trán thậm chí toát mồ hôi lạnh. Chỉ nhìn thấy Chu Dương nâng súng lên, nhắm ngay Lâm Thư, trong nháy mắt bóp cò. Lâm Thư nhắm mắt lại, tại đối phương còn không có giữ lại đi trong nháy mắt, giống như dự cảm được đạn đạo lệnh hướng mở ra, nguyên bản nhắm vào nàng cái trán viên đạn, theo sợi tóc của nàng cạnh xuyên qua. Bịch bịch, bịch bịch, đụng. Chu Dương liên tục bóp cò. Đã nhìn thấy Lâm Thư giống như bên trong The Matrix chúa cứu thế neo diễn ra một màn kia, dĩ nhiên cũng làm như vậy không ngừng dãy rùa lệch tránh né, tránh ra nhắm vào nàng viên đạn. Gặp quỷ. Tại chỗ quân nhân nhìn thấy đây giống như trong điện ảnh một màn, con người phóng đại tới cực điểm. Cái này làm sao có thể? An mặc áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu khoa học cũng lộ ra không dám tin ánh mắt. Tình huống gì? Đùa gì thế? Đây là diễn ra tờ mì nạ tỏ sao? Nhưng mà mọi người còn không có khiếp sợ xong. Càng làm bọn hắn hơn rung động một màn xuất hiện rồi, chỉ nhìn thấy mới vừa còn ở ngay dưới mắt bọn họ Lâm Thư, lại trực tiếp biến mất. Chỉ nhìn thấy nàng bước ra nhảy lên một cái, giống như một con chim lớn bay lên, khỏe mạnh dáng người tràn đầy sức mạnh, sau đó lại giống như một đạo khói, thuốc, biến mất ở trong không khí. Khi nàng thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đứng ở xa xa bên người của Chu Dương, cầm trong tay một khẩu súng chặn lại Chu Dương huyệt thái dương. Chu Dương bắt được Lâm Thư thường, thu vào, mang theo nàng hướng về đi ra bên ngoài. Giờ phút này bên ngoài mới vừa nhìn thấy một màn kia người toàn bộ dọc theo nước miếng nhìn lấy Lâm Thư, ở trong mắt bọn hắn, Lâm Thư giống như là người ngoài hành tinh một dạng khủng bố cùng đáng sợ, mọi người luôn là đối với bọn họ không biết cảm giác mạnh mẽ đến hoảng sợ. Liên súng ống đều vô ích, còn có thể tùy ý biến mất sức mạnh, đây nếu là dùng ở ám sát phía trên, người ở chỗ này không có một người có thể còn sống. Lấy mới vừa Lâm Thư trước đi ra ngoài năng lực, cộng thêm vượt qua quân tiên phong sức mạnh tốc độ sức chịu đựng, chỉ cần cầm súng vũ khí liền có thể ở chỗ này giết cái bảy vào bảy ra mà không có người có thể làm gì được nàng, đây quả thực là cái nữ siêu nhân. Chu Dương đứng lại, chào sau nói, mọi người thấy rồi. Đây chính là tu sĩ sức mạnh. Chương 64, ảo thuật cùng phụ lục. Chu Dương dẫn đội, từ trong căn cứ đi ra, toàn bộ dị thường điều tra tiểu tổ người cùng nhau lên đoàn xe, rời khỏi nơi này, lộ ra hăm hở, hơn 40 tuổi chính hắn, lần nữa cảm nhận được coi trọng cùng quyền lợi mùi vị. Tiểu Lâm. Lần này, chúng ta dị thường công việc điều tra tiểu tổ, sợ rằng phải đổi tên rồi. Chu Dương kích động nói. Lâm Thư không quá rõ phía trên những chuyện này, gần đây nàng một mực đều đang vùi đầu tu luyện, từ khi đi tiên giới một nhóm, đạt được truyền thừa trở thành tu sĩ sau, nàng phảng phất đối với những thứ này bên ngoài đồ vật, kim tiền, quyền lợi, địa vị, đều trở nên không quá cảm thấy hứng thú. Muốn đổi tên gì? Lâm Thư ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên vị trí, nhắm mắt lại quan tưởng. Cảm thụ chính mình hồn phách bên trong pháp thuật phụ lục, chú tâm minh tưởng cùng sửa chữa nó, đó chính là nàng nắm giữ thứ nhất linh thuật, thận huyết thuật, một loại có thể che đậy người ngũ quan ngũ giác ảo thuật, không cần thiết pháp lực cũng có thể thi triển cơ sở thuật pháp. Bất quá trước mắt, nàng vẹn vẹn chẳng qua là tu hành đến có thể che đậy người thị giác cùng thính giác mức độ, phạm vi ảnh hưởng cũng không lớn. Mà nàng mới vừa hư không tiêu thất khắp nơi trận người cảnh tượng trước mắt, chính là thận huyết thuật thi triển tạo thành. Chu Dương kích động nói, dị thường công việc cục điều tra. Gọi tắt, dị điều cục. Sau đó, ngươi liền muốn gọi ta là cục trưởng. Ngươi cũng lên trước, ngươi chính là dị điều cục hành động tổ tổ trưởng. Lâm Thư cũng không có quá mức chú ý những thứ này, ngược lại hỏi một cái vấn đề khác. Đúng rồi, chúng ta trước bắt lấy cái kia 6 con yêu quái, phía sau sẽ làm sao? Lâm Thư cảm thấy nói như vậy không tốt lắm, phía trên quyết định làm sao bây giờ? Số 004 đây. Chu Dương nhìn về phía Lâm Thư, làm sao? Một ít động vật mà thôi. Ngươi còn không đành lòng. Cũng đúng, dù sao có độ cao trí tuệ, còn học được ngôn ngữ của nhân loại thậm chí tập tục đều có chút giống nhau. Đừng lo lắng, số 004, cái đó tên là Hắc Tử Yêu Khuyển, có thể sẽ trải qua huấn luyện sau, sai đến chúng ta dị thường công việc cục điều tra bên trong tới hiệp trợ công việc của chúng ta. Ta đã hướng phía trên đánh nhau báo cáo. Ngươi sẽ là nó tạm thời người giám hộ, đồng thời ngươi cũng nhất định phải bảo đảm nó không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng là những thứ khác. Sợ rằng chỉ có thể đợi tại sở nghiên cứu trong phòng thí nghiệm rồi. 20. ảo thuật là trụ cột nhất pháp thuật, loại pháp thuật này đối đãi tu sĩ tác dụng cũng không lớn, trừ phi là người pháp thuật cùng sức mạnh đối với đối phương hiện ra nghiền ép trạng thái. Nhưng là dùng để nhằm vào người bình thường, quả thật là chính là thần khí, không có người có thể tránh thoát khống chế của ngươi. Nhưng là, đây bất quá là tiểu đạo mà thôi. Cũng là không tuân theo ta Tam Dương Quan Thanh Quy giới luật đấy. Đối với người bình thường khiến cho sử dụng pháp thuật, nhẹ nhất sẽ bị trục xuất sư môn. Ta Tam Dương Quan truyền thừa Đại Pháp Vân Hoa Kinh, trọng yếu nhất truyền thừa chính là phụ lục chi đạo. Phụ, có thể mượn tiên thần chi lực, có thể vẽ thiên địa lý lẽ. Thanh Vân đạo nhân ngồi đàng hoàng ở trên bồ đoàn, hướng chư vị ở đây đệ tử giảng thuật chính mình tìm hiểu tu hành tâm đắc, đồng thời còn lấy ra chính mình vẽ hồi xuân phủ, thanh linh phủ cho các học trò biểu diễn, bất quá vẹn vẹn chẳng qua là nhìn một chút mà thôi. Thanh Vân đạo nhân bảo bối ác, đây chính là hao phí pháp lực của hắn vẽ chế ra. Trong đại sảnh trong hàng đệ tử, trừ đệ tử của hắn ở ngoài, còn có bộ phận nhà nước an bài vào thành viên, hoặc có lẽ là, tại chỗ hơn 100 vị đệ tử, chỉ có 10 tên cũng coi là đệ tử của Thanh Vân. Những thứ khác đều là thông qua đủ loại đủ kiểu quan hệ hoặc là lý do, an trên bảo, hoặc là giám thị Tam Dương Quan, hoặc là thông qua loại phương thức này mưu cầu Tam Dương Quan tiên nhân truyền thừa, cũng hoặc cùng cái gọi là thần tiên cài đặt quan hệ. Bất quá bất luận thế nào, thoạt nhìn, Tam Dương Quan cũng là phát huy nha. Thậm chí liền phía sau núi Ba Cửu nước hồ kho, trước mặt công viên Đông Môn, đều bị Tam Dương Quan cho mua, phía sau chuẩn bị cải kiến, không lại cho phép người tùy ý ra vào rồi. Thanh Vân đạo nhân lại nhảy giảng đạo. Chúng đệ tử mặc dù nghe được hết sức chăm chú, nhưng là đồng dạng cũng là cắn răng nghiến lợi, tại hắn đông đảo đệ tử xem ra, đây chính là trần truồng khoe khoang, bởi vì phía sau Thanh Vân đạo nhân nói ra được một câu nói minh ra nguyên nhân, nhưng là, muốn tu luyện, thì nhất định phải có linh căn. Cho nên trước mắt vi sư chỉ có thể truyền cho các ngươi quan tưởng pháp, củng cố thần nghiệm, thanh tịnh tuệ căn, mong đợi một ngày kia, các ngươi có thể chân chính bước vào cửa tiên đạo. Chỉ nhìn thấy hắn tiếng nói vừa dứt, các đệ tử trong mắt ghen tị chi hỏa càng thêm thịnh vượng, ban đầu chính là ngươi lão bất tử kia dùng hết rồi đan dược liền nộp lên, kết quả chúng ta cái gì đều không có mò được. Đây chính là tiên duyên A. Mỗi một người học trò trong lòng đều đang dỉ máu. Tiếp theo tại chỗ đệ tử đều nhận được một quyển sổ tay, trong đó không có tu hành chi tiết, càng không có giải thích như thế nào đột phá luyện khí kỳ ngưng tụ pháp lực, càng không có pháp thuật, chỉ có một phần tiên nhân quan tường đồ, còn có bộ phận Thanh Vân đạo nhân chú thích, chỉ bất quá không có linh căn. Đồ chơi này chẳng qua là để cho ngươi trước thời hạn chuẩn bị bài một chút mà thôi, về phần cái gì củng cố thân nghiệm, thanh tịnh tuệ căn, khúc khục, khả năng này hữu dụng, khả năng cũng vô dụng. Cái này có tác dụng chó gì a? Các đệ tử trong lòng đều phát ra tức giận bất bình âm thanh, nhưng là như cũ quý báo thu giấu đi, nói không chừng liền phát huy được tác dụng nữa nha. Thanh Vân cùng Lâm Thư hai người dùng duyên thọ đan, không vẹn vẹn có kéo dài tuổi thọ chức năng. Bởi vì bản thân liền là phương tu sử dụng tử linh thụ cây dịch tạo thành, cho nên cũng có linh trùng quả công hiệu, so với sơn thần đẳng kết linh quả có thể phải mạnh hơn. Điều này cũng làm cho bọn họ tiến hành tu hành sau, đột phá nhanh chóng luyện khí kỳ, ngưng tụ ra pháp lực, nhưng đã đến nơi này, đan dược sức mạnh cũng liền tiêu hao hết rồi, còn lại đột phá cũng gần như xa xa khó vời. Cung tiễn sư tôn. Cung tiễn quan chủ. Giảng đạo kết thúc, phía bên phải chụp hình nhân viên cũng dừng lại. Thanh Vân lão đạo giống như dẫm đạp gió theo trên bồ đoàn nhảy lên, rời đi đại điện. Mà các đệ tử chỉ có thể hâm mộ nhìn lấy Thanh Vân đạo nhân loay hoay tiên tư. Giờ phút này tiên đan đã không có, những người còn lại muốn lấy được đắc linh căn, cũng chỉ có thể chờ đợi lần kế sơn thần đằng nở hoa kết trái rồi, về phần lúc nào nở hoa kết trái, kết ra linh quả sau có thể hay không phân thượng một phần. Dù sao cũng phải làm cho người ta lưu cái nhớ nhung không phải sao. 18. Sơn Hải Giới. Trời xanh mây trắng. Sơn Hải Giới trước mắt cũng chỉ có được một tòa cỡ lớn đảo và một ngọn núi, còn có hải vực phụ cận là tiên cảnh. Cái đảo bên trên sơn mạch trùng điệp chập trùng, rừng rậm buồn bực sâu sâu, liếc mắt không thấy được phần dưới cùng, trên đó sinh sống lấy các loại sinh vật, thủy tảo điểu thú, đây là một cái phong phú xinh đẹp đại thế giới. Giờ phút này ngoại giới đi qua mới không tới một tháng, nội bộ liền đã trôi qua hơn phân nửa năm, Vũ Dân Quốc con dân quá mức thậm chí đã tại Vũ Dân Quốc địa chỉ cũ bên trên, chậm rãi thành lập được chính mình quốc gia. Bọn họ đón nhận ngày xưa gì chỉ bên trên hết thảy, theo trong phế tích bắt đầu lại. Đáy biển giao nhân nhất tộc, cũng bắt đầu tái hiện bọn họ ngày xưa huy hoàng, trên đảo đám yêu quái cũng tại thăm dò cùng phát triển lực lượng của chính mình. Toàn bộ cái đảo nó vẫn ở chỗ cũ lấy mắt thường không nhìn thấy tốc độ, không ngừng từ đáy biển hiện lên, có thể nhìn thấy diện tích đang chậm rãi mở rộng, dần dần đem lại ở chỗ này tạo thành một mảnh đại lục. Sơn hải giới trong biển, khắp nơi đều là nguy hiểm và loạn lưu, mà càng hướng chỗ sâu đi tới thời điểm. Liền có thể nhìn thấy, sắc trời sẽ từ từ ảm đạm xuống, sau đó cả thế giới biến thành đen kịt một màu, đến chỗ sâu biên giới, hết thảy đều sẽ bị bóng tối cùng khủng bố cắn nuốt, tất cả đi nơi đó tồn tại cùng sinh mạng, cũng không có sống trở lại. Liền ngay cả trong biển con cá, đều sẽ bản năng không tới gần biển khơi chỗ sâu cùng hắc ám khu vực. Ba thân ảnh theo trên trời hạ xuống ở đây, theo trên đám mây chậm rãi rơi xuống, đến gần sơn hải giới duy nhất cái đảo. Chương 65, Udo. Phương Tu trường bào kiểu dáng cùng trước không giống nhau, sau lưng có to lớn bát quái đồ án kiện, dưới chân giẫm đạp vân dày, mang theo Trần Cẩn cùng Hắc Sát theo trên bầu trời đi xuống. Sơn hải giới cơ sở quy tắc cơ bản đều là phòng theo địa cầu, bất luận là trọng lực, hoàn cảnh, không khí, ngày đêm thời gian dài ngắn đều rất gần, cho nên dựa theo quy tắc, Trần Cẩn cùng Hắc Sát ở bên ngoài không biết bay, ở chỗ này cũng sẽ không bay, không có Phương Tu mang theo, hai nàng chỉ sợ cũng muốn trên mặt đất từng bước một đi rồi. Hắc Sát giờ phút này hóa thân trở thành một cái màu đen lắng thai đoá thiếu nữ, ăn mặc màu đen rộng thùng thình trường bào, phía trên có màu nhạt tinh hoa, cái này tịch trường bào quả thực không giống như là đi ra ngoài quần áo trang sức, làn váy lớn lên kéo tới trên đất rồi, lại quá mức ung dung hoa quý, bất quá nhìn qua thật sự là đẹp vô cùng, tràn đầy uy nghiêm bá khí phong độ, Hắc Sát thích vô cùng. Trần Cẩn là ăn mặc một bộ màu nhạt khúc cư, con ở sau lưng một thanh trường kiếm, cùng ở sau lưng Phương Tu. Từng bước nện bước bước chậm tử giẫm đạp mặt nước, lộ ra đáng yêu mà nghiêm túc. Ba người đi lên bờ, Phương Tu nhìn một chút bốn phía, thật giống như đang chọn địa phương. Liền nơi này đi. Phương Tu ngón tay nhắm ngay không khí nhẹ nhàng rạch một cái, đã nhìn thấy chu vi mười mấy dặm cùng một ngọn núi giống như động đất run rẩy dữ dội, trên núi sinh linh toàn bộ hoảng sợ chạy trốn tứ phía, bầy chim bay lên bầu trời trốn hướng phương xa. Cả vùng đất này liền cùng chung quanh thoát khỏi mở ra, biến thành một hòn đảo nhỏ. Thả Phương Tu ba người là mang theo hòn đảo nhỏ này trôi về phương xa, một đường hướng về sơn hải giới Bắc Hải mà đi. Càng lúc càng xa, đã nhìn thấy cái đảo chỗ sâu biên giới thế giới, bầu trời cũng biến thành tối sầm xuống, cả thế giới lâm vào một mảnh vắng vẻ biển chết bên trong, nơi này đại dương cuồng bạo vô cùng, khắp nơi đều là cơn sóng thần cuốn sạch, thủy mạc thậm chí một đường hướng về trên bầu trời cuốn sạch, trong bầu trời khắp nơi đều là tan vỡ vết tích, ai xông vào nơi này, chính là xông vào tử địa. Nơi này không có bất kỳ vật còn sống vết tích, bầu trời chỉ còn lại một vòng cô tịch ngân nguyệt. Nơi này là sơn hải giới biên giới, là vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời địa phương, tử vong lạnh giá chi địa. Mà hòn đảo di chuyển này, từ đầu đến cuối tự do ở mảnh này bên trên hắc ám đại hải, không có cố định vị trí, theo hải lưu cùng nước biển mà động, giống như là miểu không có tung tích thế ngoại chi địa. Phương Tu tay đi lên nâng lên một chút, cái đảo bên trên đất sét hội tụ thành đá lớn, bạch ngọc, lưu ly, bảo thạch. Cây cối tự động chia nhỏ thành hình, đủ loại linh tài tự do tổ hợp, không ngừng hướng về cái đảo trung ương hội tụ. Đủ loại tài liệu không ngừng tổ hợp xây dựng, không bao lâu, đã nhìn thấy một tòa cổ thành xuất hiện tại hòn đảo này bên trong. Phương Tu tay phất qua, bọn họ đứng lập bên bờ, liền xuất hiện một tòa đầu gỗ xây dựng cỡ lớn bến tàu, mặt đất đều là dùng tấm đá cùng cục đá trải mà thành, một mực đi thông cái đảo trung ương cổ thành. Ba người hướng về cổ thành đi tới, có thể nhìn thấy bằng đá cổ xưa tường thành cao đến lục trượng nhiều. Khổng lồ sướng sướng, khí thế hùng tráng, cửa thành mở ra, có thể nhìn thấy nội bộ đường phố rộng rãi có thể để cho gần 10 chiếc xe ngựa đồng hành. Ngựa hai bên đường, đều là cổ hương cổ sắc kiến trúc, phần lớn đều cao đến mấy tầng, nhìn qua giống như là cửa tiệm, bên trong thành cũng không thiếu cục đá cùng bằng gỗ kết hợp mà thành kiến trúc cao lớn, cao mười mấy tầng đỉnh đài lầu các đâu đầu cũng có. Phương Tu đứng ở cửa thành xuống, vây tay đã nhìn thấy trên cửa thành xuất hiện hai cái vặn vẹo giống như chữ giáp cốt văn tự. Udo. Phương Tu đưa tay ra, trên tay liền xuất hiện sinh tử bộ, bạch ngọc bút lông đi lên móc một cái, trên núi bị kẹt lưu lại động vật toàn bộ xuất hiện thần kỳ thay đổi, đủ loại động vật mở ra linh trí, hướng về nhân loại hình thái hóa hình. Trước mắt bên trong sơn hải giới yêu quái cùng sinh mệnh mạnh mẽ nhất, cũng chính là luyện khí kỳ rồi, mà phần lớn cũng chỉ là phổ thông tồn tại cùng với phần nhỏ chẳng qua là mở ra linh trí tiểu yêu, trừ những thứ này ra, cũng chưa có, bởi vì trước mắt Phương Tu cũng chỉ là luyện khí kỳ. Còn không có tham dò ra tiến hơn một bước phương thức. Phương Tu hướng về bên trong đi tới, bọn họ đi qua đường phố cùng địa phương, đã nhìn thấy đèn đuốc từng mảnh sáng lên, toàn bộ cổ thành đều giống như bị điểm phát sáng, giấy lên nhà nhà đốt đèn. Phương Tu mang theo Hắc Sát cùng Trần Cẩn đi tới cổ thành trung ương, đã nhìn thấy trung ương là một tòa cao cao tại thượng cung điện, chỉ là cơ tọa liền cao đến mấy chục thước, nấc thang đi thông trên đó, đứng ở phía trên, có thể mắt nhìn xuống toàn bộ U Đô thành. Hơn mấy trăm ngàn đám yêu quái tụ tập tại cung điện dưới cầu thang trên quảng trường, những thứ này mới vừa mở ra linh trí các tiểu yêu, phần lớn hóa hình thậm chí đều không hoàn chỉnh, hồn phách cũng không đầy đủ, phần lớn có chút ngốc ngây ngốc mùi vị, bọn họ ăn mặc rách dưới quần áo, nhìn qua giống như một đám cổ đại cương thi. Phương Tu nghiêng đầu hướng về phía Hắc Sát nói, Hắc Sát, những thứ này sau này sẽ là con dân của ngươi rồi. Ngươi chính là cái này U Đô thành chủ nhân, như thế nào đây? Ngươi không phải là luôn muốn làm vương sao, hiện tại ngươi chính là vương. Hắc Sát chỉ chính mình, không dám tin tưởng, nghèo đầu nói, Miêu, ta, lợi hại như vậy. Phương Tu gật đầu một cái, còn có lợi hại hơn đây. Phương Tu khép lại sinh tử bộ, U Đô là tam giới luân hồi chi địa, lơ lửng tại biên giới thế giới, tại nơi này có đi thông sơn hải giới, âm tào địa phủ, tiên giới động tiên, thậm chí thế giới hiện thật cửa vào, mà ngươi chính là trông coi lợi hại như vậy địa phương người, vô cùng thần bí U Đô chi chủ, theo thời đại thượng cổ vẫn tồn tại nhân vật. Như thế nào đây? Ta làm cho ngươi nhân vật thiết lập có phải hay không là đặc biệt châu bò? Phương Tu nhìn lấy Hắc Sát nói. Hoa! Hắc Sát há to miệng, thật giống như đã liên nghĩ tới điều gì, tại trong ảo tưởng làm lên một loại nào đó mộng đẹp, nói như vậy, bọn họ những người này, muốn đi ngươi nói âm tào địa phủ, tiên giới động thiên chờ các nơi, đều phải trải qua ta cho phép. Sau nó lập tức nhớ ra cái gì đó, túi đầu xuống, im lặng nhìn lấy Phương Tu, có thể ngươi nói những chỗ này cũng không có. Khúc khục. Phương Tu lung túng ho khan hai tiếng, sau đó cũng sẽ có. Cũng sẽ có. Phương Tu sau nghiêm nghị nói ra thành lập U Đô thành chân chính là lý do, sau đó những thứ kia người ngoại giới hoặc là yêu ma quỷ quái tiến vào sơn hải giới, cũng chính là người của thế giới hiện thật, bất luận bọn họ dùng phương thức gì tiến vào, nghĩ phải rời đi nơi này lần nữa trở lại thế giới hiện thật, thì nhất định phải đi U Đô thành, lấy được người, U Đô chi chủ đích thực cho phép, mới có thể rời đi. Hắc Sát cảm giác một trận vui thích, tưởng tượng lan man, gương mặt đều có chút đỏ ửng, làm cho tất cả mọi người đều cầu ta. Cái kia không phải có thể muốn làm gì thì làm sao? Phương Tu gật đầu một cái, vô lương nói, không sai, nhiệm vụ của ngươi chính là nghĩ hết biện pháp cho bọn họ đưa ra vấn đề khó khăn, đòi ngươi hết thể mong muốn, pháp bảo, công pháp, thậm chí làm việc cho ngươi, vì ngươi kiếm tiền, đều được. Muốn để cho bọn họ hao hết trăm ngàn cay đắng, nếm hết bách chuyển thiên hồi, mới có thể hoàn thành, nhưng là lại cũng không thể là bọn họ không có khả năng hoàn thành điều kiện. Đem người ngoại giới dẫn dụ đến, khẳng định cũng phải cho bọn họ một ra đi phương thức, chẳng qua là cũng không khả năng để cho bọn họ tùy tiện ra vào, thậm chí một chút lợi hại mà nguy hiểm ra hỏa, Phương Tu liền căn bản không tính lại đưa bọn họ thả ra ngoài. Phương Tu vô bả vai của Hắc Sát một cái, nhìn về phía dưới mấy trăm rời rạc các tiểu yêu, những người này mới vừa mở ra linh trí, cùng động vật so với cũng không khá hơn bao nhiêu. Trước mắt toàn bộ U Đô thành đều là một cái trống rỗng, coi như không có thứ gì. Cho nên Hắc Sát nhiệm vụ kế tiếp của ngươi chính là ở lại chỗ này xây dựng U Đô thành rồi, siêng năng làm việc, mấy ngày sau ta sau đó tới thăm ngươi. Cố gắng lên A. Hắc Sát nữ đế. U Đô chi chủ. Phương Tu nói xong sau, lập tức mang theo Trần Cẩn hướng về xa xa dậm chân mà đi. Hắc Sát đột nhiên cảm giác có chút không ổn, cảm giác chính mình hình như là bị gài bẫy cảnh giác mà hoài nghi nhìn lấy Phương Tu nói, không đúng. Ngươi là muốn bẫy ta đi. Ta mới không nên để lại ở nơi này. Nơi này không có thứ gì, nơi này không có điện thoại di động, không có máy vi tính, cũng không có ăn ngon thức ăn cho mèo. Nơi này cái gì cũng không có. Ta mới không nên để lại ở nơi này. Phương Tu để lại một câu nói, liền giẫm đạp không khí đăng lên thiên không, sau đó hoàn toàn biến mất tại trong không khí, không làm xong liền không thả ngươi đi ra. Ngươi vẫn ở lại chỗ này đi. Hắc Sát lôi kéo thật dài làn váy chạy nhanh tại cung điện bên trên tấm đá, đuổi theo Phương Tu ánh sáng, giống như chụp nguyệt hằng nga mở dạng. Không muốn à. Thả ta đi ra ngoài. Chương 66, thời không sự kiện lại đến. Dị thương sự vật số thứ tự 001, danh hiệu Linh Căn Đẳng, với ngày 20 tháng 9 núi quân chỉ căn cứ sinh vật phòng nghiên cứu thí nghiệm bồi dưỡng ra cây giống đuổi cây con, số thứ tự mệnh danh 0011. Căn cứ chỉ thị, do 20X đặc chủng đại đội phụ trách áp vận, đưa về 20X mục tiêu địa điểm. Áp tải nhân viên phụ trách lục 20, thời gian. Một gốc màu nâu cây mây. Ngâm tại một cái màu xanh nhạt thủy tinh trong thùng, chỉ nhìn thấy cái này kỳ lạ cây mây tại trong thùng không ngừng ngọ ngoại, như vật sống đánh vào vật chứa vách tường. Nhìn qua giống như một ít động vật không xương sống rớt xuống một đoạn tứ chi cho dù thoát khỏi bản thể, vẫn có thể nhúc nhích thậm chí phục hồi như cũ, cảnh tượng này tại trạng vạng tối đỏ nhạt xuống, lộ ra khủng bố mà âm trầm. An mặc đồng phục tác chiến, tay cầm súng ống võ trang đầy đủ nhân viên tại một phần màu đỏ thẩm mở đầu dưới văn kiện ký xuống tên, thận trọng nhận lấy màu xanh nhạt vật chứa. Sau đó đem bỏ vào một cái màu bạc cái dương, mang theo người. Đoàn người sấm rền gió cuốn đi ra khỏi sở nghiên cứu, tiến vào rừng đang thí nghiệm sở cánh cửa trong đội xe, mấy đội áp vận đoàn xe chia làm bất đồng phương hướng rời đi. Vào lúc này áp vận nhân viên mới mở ra phong thư, dựa theo phía trên đánh dấu đường đi đi mục tiêu địa điểm. Một đêm bay nhanh, Mãi đến ngày thứ hai giữa trưa, mới đã tới một chỗ trong thâm sơn căn cứ quân sự, đoàn xe trực tiếp lái vào phòng trong lỗ hổng. Mà giờ khắc này, tại phía xa ngoài ngàn dặm Phương Tu mặc dù không biết phương xa xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể cảm giác được, sơn thần đằng sức mạnh xảy ra rời đi cùng chạy mất. Phương Tu đứng ở trong đình viện nhà mình, với tử linh thụ xuống nhìn về phía bầu trời phương xa, thứ hai bụi cây sơn thần đằng cây giống cùng Phương Tu vẫn tồn tại như cũ cảm ứng nào đó. Thứ hai bụi cây sơn thần đằng cũng không kém nên xuất hiện rồi sao. Như thế sơn hải giới phát triển tốc độ, cùng cắn nuốt ý thức gạ tốc độ cũng hẳn lập tức sẽ tăng nhanh. Bên trên tử linh thụ, số lớn huỳnh quang lưu chuyển không ngừng, tất cả lớn nhỏ ánh sáng linh hồn không ngừng dọc theo tử linh thụ lối đi một đường chạy xuôi đến dưới đất, tiến vào bên trong sơn hải giới. Vào lúc này, Phương Tu trong túi lần nữa truyền đến cảm giác nóng bỏng, nhiệt độ cao nóng Phương Tu thoáng cái nhảy cất lên, lập tức phản xạ có điều kiện rút ra trong túi đặt đồ vật. Rất lâu chưa từng có động tĩnh kẻ chi phối thời không sổ tay, lại lần nữa có biến hóa mới. Địch! Có thể hay không đừng lần nào đến đều một bộ này nhắc nhở phương thức. Phương Tu trà sát bắp đùi của mình, mở ra kẻ chi phối thời không sổ tay, trước mấy tờ vẫn là thời không lệnh truy nã, kế tiếp là liên quan với xương mụ thần thụ thu dụng lệnh. Mà lần này, Phương Tu bị cũng không phải là một phần tin tức, mà là đồng thời đến hai phần tin tức. Thời không thác loạn thông báo. Sự kiện phát sinh nguyên nhân. Số 50.281 thời không vị diện cùng bản thời không xuất hiện trùng điệp tính thời không thác loạn, đưa đến thời không xuất hiện hỗn loạn. Đây là một phần thời không thác loạn thông báo, mà một phần khác, chính là một phần thời không lệnh truy nã. Tên họ, Đệ Mọn Tờ. Chủng tộc, di chủng sinh vật, chú thích, do huyết mạch vu thuật cùng luyện kim thuật nhiều sóng sản vật. Có yếu ớt thần thoại sinh mạng đặc tính. Tội danh, chưa trải qua cho phép xuyên qua thời không. Xử phạt, chưa định. Phương Tu bưng lên. Đi xuống kéo đi nhìn một chút, trực tiếp kéo đến phía dưới cùng, đọc cái này để món tờ tài liệu cặn kẽ, lại phát hiện phía trên cơ bản đều là dấu hỏi. Dấu hỏi. Đây là cấp bậc quá cao không cách nào phân biệt ý tứ sao. Phương Tu đột nhiên nghĩ tới chính mình lúc trước chơi vong du trò chơi, bất quá cảm giác không quá có thể, chắc là cái này đáng chết nhật ký không có thu thập được. Tiếp lấy hắn lại kéo về đi, nhìn về phía chủng tộc phía sau cái nào một nhóm chú thích, dị chủng sinh vật. Luyện kim thuật cùng huyết mạch vu thuật sản vật. Chẳng lẽ là luyện kim sinh mạng, đây không phải là luyện kim thuật cao cấp luyện kim tạo vật sao? Cũng không đúng, giới thiệu này nhìn qua giống như là một cái nào đó điên cuồng gia hỏa chế tạo ra quái vật. Phương Tu sờ sờ đeo trên cổ chiếc nhẫn, chính là thánh giả chi giới, trước mắt chỉ còn lại một lần sử dụng cơ hội, đây là trước mắt Phương Tu trực tiếp nhất lá bài tẩy. Dĩ nhiên Phương Tu hiện tại cường hãn nhất lá bài tẩy thuộc về tử linh thụ, chỉ cần Phương Tu ở phụ cận tử linh thụ cùng trong phạm vi ảnh hưởng, Phương Tu cũng là gần như vô địch. Bất quá tử linh thụ loại này tồn tại cũng không khả năng tùy tiện di chuyển. Trước không nóng nảy, nghĩ biện pháp tìm tới đối phương chỗ ẩn thân sau, lại tiến hành quy định kế hoạch. Nên làm sao tìm được hắn đây? Từ nơi nào ra tay? Phương Tu đứng ở dưới tử linh thụ, sờ lên cằm suy tính kế hoạch. 16. Rầm rầm. Tế sách sóng biển cọ rửa ở trên thuyền cá, trên thuyền sân dụng, nhưng là lại không có cái gì dị xét. Trên thuyền mấy cái màu đen tiếng trùng chữ đã kinh biến đến mức mơ hồ không nhẹ, có thể biết. Đây là một chiếc nhiều năm rồi thuyền cá rồi. Lúc này đã qua nửa đêm, rạng sáng mặt trời mặc dù còn không co dâng lên, nhưng là bắt đầu xuất hiện tờ mờ sáng. Chiếc này cá thuyền ra biển đã 4 ngày rồi, nhưng là thuyền cá vẫn không có cái gì cá lấy được, thoạt nhìn lần này ra biển, lại là một lần lô vốn sinh ý, bất luận là thuyền trưởng vẫn là thủy thủ đoàn, đều lộ ra dị thường như đưa đám. Người trên thuyền cá dậy thật sớm rồi, hôm nay bọn họ đi tới hải vực mới, chuẩn bị nếm thử một lần nữa. Vẫn là không thu hoạch được gì. Dưới mặt nước không có gì cả. Cánh tay Trần Thủy Thủ đoàn khắp khuôn mặt là dầu mỡ, từ bên ngoài xuống tới, một tay đem cái mũ ngã ở trên bàn. Thoạt nhìn nơi này cũng không có chúng ta nghĩ muốn tìm mấy cá. Thuyền trưởng nhìn lấy trên dạ đạ hình ảnh, cũng cảm giác hỏa khí lớn vô cùng. Trên biển mờ ố lên, thật là lớn sương mù. Bên ngoài truyền đến âm thanh, có thể nhìn thấy trên bong một trận luống cuống tay chân. Sương mù này quá kỳ quái, làm sao đột nhiên liền mờ ố lên, không có chút nào triệu chứng. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chúng ta có phải hay không là xông vào địa phương nào? Thủy Thủy đoàn đứng ở trên thành thuyền, hướng về trong sương mù nhìn. Mà lúc này đây, âm thanh A phía trên đột nhiên nổi lên kịch liệt phản ứng, dưới nước biển sâu địa phương, thật giống như có to lớn gì vô cùng đổ vật, đang hướng về bọn họ đến gần. Mù tiếng bỏ giống thanh âm cổ quái lọt vào lỗ tai của bọn họ, thanh âm kia hùng hậu mà trầm thấp, giống như gió mạnh bị gió dương đè ép sau, không khí chấn động phát ra âm thanh lôi ra thật dài âm cuối. Thật lâu không thể ngừng nghỉ. Người trên thuyền tất cả mọi người đều thoáng cái yên tĩnh lại, sương mù bao phủ toàn bộ thuyền bè, bốn phía đều là sương mù hoàn toàn mờ mịt, mà thành âm cổ quái chấn động không khí, lọt vào lỗ tai của bọn họ. Đây là cái gì? Thứ gì? Trong sương mù có đồ. Từng vị trong ngày thường dũng cảm thủy thủ cùng thủy thủ đoàn đều không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, trong đáy lòng liền hoảng sợ lên bệnh sốt rét, mỗi một người trái tim phù 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 nhảy loạn, cảm giác được bất an mãnh liệt. Không đúng. Là tại dưới mặt nước. Là ở dưới đáy biển. Mà lúc này đây, mặt biển chợt nhấc lên sóng lớn, nhất thời đã nhìn thấy thuyền cá như cùng một chiếc lá ở trong biển nhộn nhạo, trên bong thùng nước, bàn trải, thủy thủ, sợi dây toàn bộ lật tới, ùng ục lăn làm một đoàn. Mà theo trong sương mù, một cái to lớn không nhìn thấy toàn cảnh quái vật, theo bên trong đáy biển nhảy lên, nhào hướng lên bầu trời. Bình minh bên trong, chòm sao lóe lên dưới bầu trời, thân ảnh của nó chiếm cứ thủy thủy đoàn tất cả tầm mắt, theo trên thuyền nhìn hướng lên bầu trời, chỉ nhìn thấy bầu trời đều bị bụng của nó chiếm cứ. Ngã xuống tại trên bong thuyền thủy thủ đoàn, hoặc là gắt gao ôm lấy chống đỡ vật thủy thủ, toàn bộ đều nằm ở trên bong thuyền, rung động nhìn lấy thân ảnh của nó. Đồng thời nó lần nữa phát ra chấn động người phảng phất trái tim đều muốn bể tan cảnh âm thanh, mu tiếng bò giống. Trong sương mù, chỉ có thể nhìn thấy bụng là màu đen, rậm rạp chẳng chịt nếp nhăn quấn quýt ở chung một chỗ, còn dài ra nhóm lớn xúc tu, như dòng nước ngọ ngậy. Bụng đi lên ra là kim hồng sắc, nhìn qua thật giống như thỏi vàng tản ra ánh sáng, nếu như đồng nhất tầng áo giáp. Nó từ trong đáy nước nhảy lên, thân thể toát ra ánh sáng màu vàng, lôi ra thật dài bọt nước đi theo nó to đuôi to phía sau, kéo ra khỏi một đạo cầu vồng. Đùng. Biển khơi lần nữa nhấc lên sóng lớn, mà quái vật thân ảnh, là cùng chứ mê vụ, cùng biến mất ở biển khơi chỗ sâu. Chương 67, ra biển. Trung Nam luyện khí sĩ, nghe nói qua côn sao. Thiên sư Trương Hạc Minh, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn. Xuất từ trang tử. Nội thiên. Tiêu Diêu Du. Ngoan nhân tiên tử, côn lớn. Một nồi hầm không dưới. Thanh dương tán nhân, hóa mà làm chim, mang tên là bằng. Bằng lớn, yêu cầu hai cái vi nướng. Trước Tần Phương Sĩ, mở đầu một cái côn, thăng cấp toàn dựa vào nuốt. Trung Nam luyện khí sĩ phát ra một cái giận vỗ bàn biểu tình, ta nói các ngươi có thể hay không muốn hư như vậy xấu không khí. Phong Đô Đại Đế, vì sao lại đột nhiên nói đến cái này? Lập tức nhìn thấy Trung Nam luyện khí sĩ phát một tấm đồ đi lên. Hình ảnh bởi vì quay chụp thời điểm lay động có vẻ hơi mơ hồ, nhưng là lại có thể thật thật tại tại nhìn thấy, một cái quái vật to lớn, bay vọt hôn khắc không, rơi vào biển khơi nhấc lên sóng lớn. Trong hình chỉ có thể nhìn thấy nó nửa đoạn sau to lớn cái đuôi, còn có lôi kéo thật dài xúc tu. So sánh dưới chân thuyền, có thể nhìn thấy quái vật kia nhìn qua vô cùng khó tin, vẹn vẹn một cái đuôi, liền so với thuyền còn lớn hơn, bề ngoài nhìn qua có chút tương tự với cá voi, nhưng rõ ràng không phải. Đây là thật. Thanh dương tán nhân thứ nhất lên tiếng, lập khắc ra cái này hình ảnh phóng đại đọc, xem xét tỉ mỉ mỗi một chi tiết nhỏ. Đồ là từ đâu tới? Chuyện khi nào? Chúng ta làm sao cũng không biết. Phương sĩ Lữ Chu tin tức cũng phi thường linh thông, nhưng là lần này lại không có bất kỳ phát hiện nào. Đây là phát sinh ở nơi nào? Vũ sư Trần Gia Hòa hỏi vấn đề tương đối mấu chốt. Trước mắt liên minh tu chân vi cảng bảy bên trong thành viên tiến hành lớn xúc giảm, chỉ còn lại hơn 10 người thành viên chủ yếu. Đều là trước kia đã tham gia tụ họp, đây là một cái mới thành lập bầy, trước cái đó lớn trong đám, bọn họ đều rất thiếu lưu đầu. Phát xong sau Trung Nam luyện khí sĩ lập tức đối với bức tranh này tiến hành triệt tiêu, đây là giúp ta thu thập đầu mối người, ở trên mạng nhìn thấy, địa điểm chắc là phát sinh ở Hoàng Hải cùng Đông Hải tiếp nhận hải vực, bất quá không có quá nhiều lâu cái thiệp mời đó đã thủ tiêu, sau đó ta rồi lập tức sắp xếp người đi tìm chiếc thuyền này, muốn biết tình huống cụ thể ngay lúc đó. Phát hiện chiếc thuyền này người toàn bộ đều bị mang đi điều tra câu hỏi đi rồi. Thanh dương tán nhân, phía chính phủ động tác càng lúc càng nhanh, đối với ở phương diện này tin tức cũng càng ngày càng chú ý. Trung Nam luyện khí sĩ, hay là trở về thuộc về đề tài đi, ta có thể nói khẳng định, đây tuyệt đối chính là trong truyền thuyết côn, căn cứ trong hình cùng thuyền nhỏ bé so sánh, nó chiều dài rất có thể vượt qua 100m, tiếp cận 3 cái sân bóng rổ chiều dài, so với cá voi xanh còn lớn hơn gấp mấy lần. Ngoan nhân tiên tử. Có phải hay không là đáy biển bên trong chúng ta không biết cái gì xa cổ sinh vật? Trong nước luôn là có một ít thứ chúng ta không biết tồn tại, giống như trong truyền thuyết cờ dạ kẹn, cũng hoặc là ni từ nước hồ quái. Trung Nam luyện khí sĩ, 100m chiều dài sinh vật, đây là khái niệm gì? Dơ lên tới liền cùng một cái nhà cao ốc chọc trời một dạng, trên địa cầu liền chưa có nghe nói qua lớn như vậy động vật. Căn cứ bài bột bên trong nói tới, nó xuất hiện thời điểm nương theo lấy sương mù, có cảm giác hay không đến cùng núi Hoàng Dương trên giống nhau như lúc. Cuối cùng, Trung Nam luyện khí sĩ lấy tổng kết ngữ khí vạn phần xác định nói, đây tuyệt đối là từ cái thế giới kia chạy đến tồn tại, chúng ta chỉ cần tìm được nó, liền có thể cùng Xích Diễm tiên sinh một dạng, tiến vào cái thế giới kia. mọi người lại lần nữa nhớ lại núi Hoàng Dương trên mở ra to lớn vân động, còn có nói động bên trong cái kia mênh mông rộng lớn thế giới, khi đó tất cả mọi người tại chỗ, bất quá chỉ có chim yêu xích diễm xông vào trong đó, mà những người khác chỉ có thể hâm mộ ở bên ngoài công viên Đông Môn hâm mộ nhìn. Mà Phương Tu cầm điện thoại di động, chân mày giơ giơ lên, Sơn Hải giới bên trong chạy đến. Ta làm sao không biết. Bất quá Phương Tu cũng cơ bản có thể xác định xuống, đây rốt cuộc là cái thứ gì rồi. Hắn lấy ra kẻ chi phối thời không quản lý nhật ký, nhìn về phía cái kia mới nhất thời không trong lệnh truy nã dị chủng sinh mạng đệ mọn tờ. Chắc là nó. Ta nói tìm hai ngày không hề có một chút tin tức nào, nguyên lai là ở trong biển. Phương Tu mấy ngày nay chạy khắp toàn bộ vi cảng thành, mở ra con mắt đồng hồ cũng không tìm tới bất cứ dấu vết gì cùng đầu mối, chính kế hoạch bước kế tiếp mở rộng lục soát phạm vi thời điểm, không nghĩ tới liền có đầu mối. Thanh Dương tán nhân nghe xong lời của luyện khí sĩ cổ ích sau lập tức nói, ngươi phải ra khỏi biển. Trung Nam luyện khí sĩ, không sai. Thanh Dương tán nhân, sau đó đi tìm một cái chiều dài vì 100m, một hớp có thể đem một tao hóa luân cắn nát trong biển cự quái. Trung Nam luyện khí sĩ, ừ, ta cũng không có yêu cầu mọi người cùng ta đi, chẳng qua là đem tin tức này nói cho mọi người. Vũ sư Trần Gia Hòa, chưa từng nghĩ ngươi sẽ không về được sao. Trung Nam luyện khí sĩ, làm ta ở trên núi Hoàng Dương nhìn thấy vân động sau cái thế giới kia, ta liền đã hạ quyết tâm. Đời này, ta không thiếu tiền, không thiếu nữ nhân, nên nắm giữ, ta toàn bộ cũng có rồi, nên hưởng thụ, ta cũng không kém đều hưởng thụ. Chiều nay ta liền chuẩn bị lên đường, nguyện ý cùng nhau, có thể chuẩn bị sẵn sàng, buổi trưa đến vây cửa sông cấp một cá cảng nơi đó tập họp, sau khi đến điện thoại di động liên lạc ta. Tiếp theo toàn bộ trong bầy đều bình tĩnh lại, không có ai mù nói chuyện phiếm, cũng không có ai lại bàn luận đủ loại liên quan với siêu phàm sự kiện chủ đề. Ban đêm, mọi người tâm trạng vô cùng phức tạp. Ngày thứ hai, khí trời quang đãng, gió bằng vạn dặm. Vi cảng thị vây cửa sông cấp một cá cảng, tụ tập liên minh tu chân vi cảng 5 tên thành viên, bến tàu bên trên đậu không ít tất cả lớn nhỏ thuyền bè, nhìn qua có chút rối bời, khắp nơi tràn đầy mùi cá. Lớn như vậy một chiếc thuyền. Cổ luyện khí sĩ nhà ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Thiên sư Trương Hạc Minh như cũ bưng bảo bối của hắn cả mạ ra khắp nơi trụ, nhìn lên trước mặt đậu một chiếc tầng 3 màu xanh da trời thuyền lớn, không khỏi chắt lưới. Mướn. Ngươi không nhìn ra đây là chiếc thuyền cá sao? Ta ngược lại thật ra có một chiếc du thuyền, không biển quá khứ trên không phải là vì chơi, vẫn là đến nhất định phải có thường xuyên chạy cái này một mảnh người dẫn chúng ta, chủ thuyền kêu Chu Lục, là một cái lao chạy thuyền, lần này phụ trách dẫn chúng ta ra biển. Cố Ích vừa nói, ánh mắt xéo qua liền thấy một bên Thanh Dương tán nhân. Địch! Ta cũng không có mời ngươi cái tên này tới, ngươi làm sao cũng chạy tới. Cổ Ích lập tức hướng Thanh Dương tán nhân giơ lên ngón tay giữa. Thanh Dương tán nhân vỗ bả vai của Cổ Ích một cái, ha ha. Loại sự tình này nơi nào có thể ít ta, bởi vì ta cùng ngươi là cùng một loại người a. Ngoài ra còn có hai người chính là Phương Tu cùng Lâm Du. Phương Tu ra biển chính là vì tìm kiếm cái con kia dị chủng quái vật đệ mọn tờ. Lâm Du chính là lặng lẽ cong lấy sau lưng tỉ tỉ của nàng lén chạy ra ngoài một chút, nói là đi ra ngoài du lịch. Phương Tu cong lấy sau lưng một cái lớn ba lô leo núi, Lâm Du cũng không kém, người mặc quần áo thể thao. Hai người đánh giá lấy trước mặt chiếc này màu xanh da trời thuyền cá, thân thuyền phi thường mới, nhìn qua cái đầu cũng không nhỏ, nội bộ không gian hẳn rất lớn, ít nhất mang mấy người bọn hắn ra biển dư giả. Thanh Dương, Phong Đô, Tiên Tử. Hai người các ngươi cũng đến rồi. Cố Ích nhìn một chút phía sau, xem ra theo chúng ta 5 cái rồi, những người khác cũng không đến. Thiên sư Trương Hạc Minh cười hắc hắc, chuyến này, nếu là không tìm được, khả năng chính là một chuyến phổ thông trên biển lữ trình, tìm được. Đó chính là địa ngục lữ trình rồi, người bình thường còn ai dám tới a? Lâm Du bĩu môi, nói ngươi không phải người bình thường một dạng. Đúng không, Phong Đô? Phương Tu nở nụ cười, chúng ta vốn cũng không phải là người bình thường a. Trương Hạc Minh ôm lấy bả vai của Phương Tu, ha ha, nói thật hay. Phong Đô, ta cảm giác, lần này chúng ta nhất định có thể tìm tới cái gì đó, mấy ngày này, chúng ta mỗi ngày đều đang không ngừng đến gần chân tướng, không ngừng phát hiện bất đồng đầu mối. Trương Hạc Minh nhìn về phía biển khơi, hít sâu một hơi gió biển, nhắm hai mắt lại, còn kém một bước cuối cùng, chúng ta liền có thể bước vào một cái không giống nhau thế giới. Trên thuyền truyền tới tiếng gọi ầm ĩ, một cái trung khí 10 phần âm thanh truyền tới, lão giả. Có thể, phải chuẩn bị lên đường. Cố Ích lập tức quay đầu lại, tiểu lục. Chúng ta đây lên thuyền. Tất cả mọi người cùng tiến lên thuyền, cẩn thận một chút. Tiểu lục là ta tiểu học đồng học, chân chính chơi từ nhỏ, mọi người cũng không cần coi hắn là làm người ngoài. Thuyền cá chủ nhân kêu Chu Lục, là một cái không tới 30 tuổi thanh niên, nhìn qua cường tráng tinh kiển, tóc có chút dài lộ ra rối bời, điển hình trải qua gió thổi mưa rơi nam nhân, nói chuyện trầm ổn có lực, nghe Cổ Ích nói, là một người đáng tin bằng hữu. Hắn từng cái một cùng Đăng Bong trên người bắt tay, cầm đến Phương Tu thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu lên, vận động viên. Người tập võ. Vẫn là đã từng đi lính. Ngươi cái này thể trạng không bình thường a. Phương Tu lắc đầu một cái, không phải là, thích vận động mà thôi. Chu Lục vỗ bả vai của Phương Tu một cái, xoay người đứng ở trước mặt tất cả mọi người. Lần này ra biển bởi vì không phải là bắt cá, cho nên trên thuyền chỉ có ta một người, phụ trách lái thuyền mang bọn ngươi đi các ngươi nghĩ địa phương muốn đi. Ở trên thuyền hy vọng mọi người hết thể nghe ta sắp xếp. Có vấn đề gì cũng tùy thời có thể tìm ta. Trên biển nguy hiểm gì cũng có thể phát sinh, cho nên mọi người ngàn vạn lần không nên ý tưởng đột phát làm xảy ra chuyện gì. Màu xanh da trời thuyền cá rốt cuộc cách cảng, hướng về phiêu bạc vô định biển khơi chỗ sâu đi tới. Chương 68, Côn. Thuyền ở trên biển đi 4 ngày. Hôm kia ban đêm bọn họ thì đến đặt trước hải vực, sau đó một mực đang, tại, khu vực này tiến hành lục soát, nhưng là cho tới bây giờ còn không có bất kỳ thu hoạch. Trong hai ngày này, bọn họ tại phụ cận còn chứng kiến không ít đồng dạng không phải là vì bắt cá, mà là khắp nơi thăm dò tìm kiếm cái gì thuyền bè. Đối phương thậm chí còn dùng thiết bị truyền tin vô tuyến hỏi bọn hắn có tìm được hay không đầu mối gì, thoạt nhìn là cùng bọn họ có đồng dạng mục đích người cùng sở thích. Hôm nay lại càng không buổi sáng thậm chí còn hai lần gặp phải quân hạm. Hạm to đại pháo xuyên qua bọn họ điều này tiểu bên người thuyền cá thời điểm, tất cả mọi người đều rung động trên bong thuyền nhìn ra xa. Trên biển mặt trời lộ ra phi thường cay độc, nhìn thẳng khiến người ta cảm thấy một trận mãnh liệt mê muội, màu sắc sặc sỡ tia sáng phảng phất dọc theo mặt trời đang xoay tròn. Trên tay Phương Tu bao lấy vải tại trên bong thuyền làm việc, trên biển sự tình cùng muốn làm việc nặng vẫn thật nhiều, cho dù lần này không phải là vì bắt cá, nhưng cũng không phải là đi ra du ngoạn, bọn họ nghĩ phải tìm được cái gọi là côn tung tích. Cũng có thật nhiều công tác phải làm. Cẩn thận một chút. Cẩn thận một chút. Cái này quá dương chiếu lên trên người cũng quá nóng rồi đi. Có nước không có. Phương Tu uống lấy nước suối, nhìn thấy dưới bàn chân bởi vì thuyền trải qua dâng lên bọt màu trắng, thỉnh thoảng đánh giá lấy bốn phía, sau lưng vài tên trên thuyền nam nhân đang tại dây kéo tác, dây thừng phía dưới treo một cái dụng cụ tinh vi. Bọn họ đang tại hướng biển đấy thả xuống âm thanh A, thuyền cá trên mặc dù có cá dò máy, nhưng là chỉ có thể dò xét thuyền cá phía dưới cá. Vì thế Cổ Ích còn cố ý chuẩn bị một bộ có thể dò xét phương xa bảy cá âm thanh A, muốn thông qua loại phương thức này, tới phát hiện cái con kia côn tung tích. Lâm Du người mặc ngắn gọn vận động áo lót, lộ ra khỏe đẹp vóc người, bất quá giờ phút này cũng ngồi ở bong bóng mờ phương, vừa mệt vừa nóng nhìn lấy biển khơi, mới vừa lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người còn rất hưng phấn, mọi người mặc dù ở tại bờ biển, nhưng là phần lớn cũng không có chân chính ra tới biển khơi. Nhưng là giờ phút này tất cả mọi người đều cảm giác được không thú vị. Thấy nhiều rồi cũng liền như vậy, trên thuyền sinh hoạt càng là khô khan vô vị. Chúng ta lúc nào mới có thể tìm được cái kia đáng chết côn A? Thiên sư Trương Hạc Minh xoa xoa trên trán mồ hôi, nguyên bản ta nói tìm được không tìm được nhìn mạng của chúng ta, dù sao là họa hay phúc đều không rõ ràng, bất quá bây giờ ta cũng cảm thấy, đáng chết kia côn rốt cuộc lúc nào xuất hiện. Thanh Dương Tán Nhân, ngươi nói thế nào cái côn có thể hay không rất có thể đã rời đi vùng biển này rồi. Cố Ích cũng lộ ra lo lắng thần sắc, cái kia có thể gặp phiền toái. Cái này biển rộng mênh mông, đi đâu mà tìm nó. Phương Tu ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa, trong mắt màu bạc chợt lóe lên, không biết, nó chắc còn ở. Phương Tu nhặt lên trên đất tán lạc sợi dây, một vòng quấn quanh thu hồi, đừng có gấp. Ta có dự cảm, chúng ta chuyến này, nhất định sẽ gặp phải nó. Chẳng qua là chậm cùng sớm sự tình. Đêm khuya, mọi người đã tiến vào ngủ say, thuyền ở trong nước biển dạo dực, lúc mới bắt đầu mọi người còn phi thường không có thói quen. Hiện tại tất cả mọi người đều đã có thể ngủ được vô cùng nhàn nhã. Phương Tu nghiêng thân thể đột nhiên thoáng cái mở mắt, theo chăn đệm nằm dưới đất chi trên bò dậy, theo tròn cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn ra ngoài, lập tức nhìn thấy dưới ánh trăng đêm tối, một trận sương mù mông lung. Mà lúc này đây, trên thuyền báo động tiếng chuông reo lên, thuyền trưởng Chu Lục đùng 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 theo trên bong chạy xuống dưới, hô lớn, tất cả mọi người lên. Mau dậy. Chu Lục không ngừng vô căn phòng cửa chính, dồn dập nghiêm nghị hô lớn, bên ngoài có tình huống. Tất cả mọi người đều mau dậy. Mọi người nhanh chóng mặc vào áo khoác, theo trong khoang thuyền sông lên bong thuyền, Phương Tu đạp một cái ra, đã nhìn thấy, toàn bộ biển khơi đều trở nên sương mù hoàn toàn mờ mịt, thậm chí liền trên bong đều hoàn toàn mơ hồ. Sương mù bao phủ cả thế giới, dưới đáy biển lãng cũng dần dần trở nên lớn, từng đợt tiếp theo từng đợt, đánh thuyền không ngừng dạo dược, tất cả mọi người chỉ có thể đỡ thành thuyền hoặc là vách tường mới có thể đứng vững. Luyện khí sĩ Cổ Ích theo trong khoang thuyền đi từ từ đi ra, nhìn về phía chung quanh. Trên mặt do mệt mỏi từng chút chuyển hóa thành hưng phấn, sau đó là mừng như điên. Chính là cái này. Chính là cái này. Chúng ta tìm được. Chúng ta tìm được. Cố Ích hướng về tất cả mọi người hưng phấn la to. thoạt nhìn chính là chỗ này, chúng ta thật sự phát hiện rồi. Thanh Dương tán nhân cũng là kích động không thôi, nhưng mà những người khác sắc mặt đều có chút khẩn trương. Thuyền trưởng Chu Lục là sắc mặt nặng nề, mọi người cẩn thận một chút, cũng không muốn đứng ở mạn thuyền. Mu tiếng bỏ giống. Lời còn chưa dứt, vào lúc này, một đạo cổ quái mà nặng nề âm thanh, theo bốn phương tám hướng chuyển tới, âm thanh chói tai mà không bực bội, kéo dài âm thanh thật giống như chấn màng nhĩ giống như đánh trống chấn động, tất cả mọi người đều không tự chủ được bịt kín lỗ tai. Trong sương mù, một cái màu đen bóng người to lớn từ xa phương xuyên qua, trong mông lung chỉ có thể nhìn thấy thân thể cao lớn giống như sơn nhạc cùng nó so với, thuyền cá giống như sơn nhạc xuống một tảng đá cho dù không có hoàn toàn hiện lộ ra hình thể, lộ ra bộ phận, cũng cần bọn họ ngửa mặt trông lên. To lớn hình thể cùng khí tức kinh khủng tản ra, để cho sở có người cảm giác một cổ đỉnh cấp kẻ săn mồi uy áp. Trong đêm tối trong sương mù, thật giống như hai đạo ánh sáng yếu ớt nhìn chăm chú hướng nơi này, cái kia quái vật khủng bố phảng phất đang nhìn lấy trên thuyền chính bọn họ. Mọi người trong chớp mắt liền thân thể cũng không dám núp đích, giống như thỏ bị lao hổ cùng mánh sư tử nhìn chăm chú vào cái loại này cảm thụ, run rẩy do trong đầu không tự chủ tản mắt ra, liền thân thể phảng phất đều không phải là của mình. Phương Tu đứng ở sau lưng tất cả mọi người, mặc một bộ ô vuông tay ngắn cùng quần sọc jean, ánh mắt cùng tầm mắt của đối phương đối tiếp trên. Hắn biết đối phương đang nhìn cái gì, hoặc là đang tìm cái gì. Hắn đang tìm chính mình. Phương Tu đang tìm nó đồng thời, cũng biết đối phương cũng đang tìm Phương Tu. Giống như cùng ban đầu hồng ma, thằng hề ma Phương Tu không ngừng sử dụng con mắt đồng hồ, không chút nào áp chế tản mát ra thần khí màu bạc đồng hồ báo thức khí tức, chính là vì theo biển rộng mênh mông bên trong đưa nó hấp dẫn qua tới. Mà bây giờ, nó cuối cùng đã tới. Cái kia thân ảnh khổng lồ tại mặt biển lên xuống, lóe lên rồi biến mất, lại ẩn giấu nhập vào mênh mông sương mù cùng bên trong đáy biển. Theo thân ảnh kia biến mất, mọi người trong nháy mắt toàn bộ tập thể mềm mại sập ở trên mặt đất, giống như đã mất đi tất cả khí lực. Mới vừa cái kia sợ hãi một màn, thật giống như đưa bọn họ tất cả tinh khí thần đều hút ra, cái loại này khó mà nói trạng khủng bố cảm giác, ép tới bọn họ suýt nữa tinh thần tan vỡ, không có đối mặt qua loại quái vật kia tồn tại, tuyệt đối không cách nào hiểu được cảm giác này. Thiên sư Trương Hạc Minh cả người đánh lạnh run, sống lưng đều bị ướt đẫm mồ hôi rồi, nói chuyện đều sắc mặt trắng bệnh, đứt quãng, vậy. Rốt cuộc là quái vật gì? Thanh Dương tán nhân co rúm ở trên bong thuyền, kịch liệt thở hổn hển. Đây chính là côn sao. Trong truyền thuyết côn, Cố Ích gắng gượng đứng lên, nhìn chung quanh, nó đi nơi nào? Đi nơi nào? Tất cả mọi người đứng ở trên bong thuyền hướng về nhìn chung quanh, tìm kiếm mới vừa quái vật kia tung tích. Ẩm. Trong nước biển như là bom nổ nhấc lên sóng lớn, một đạo hơn 500 thước bóng người to lớn từ đáy biển nhảy lên một cái, vọt lên thiên không. Thời khắc này, tất cả mọi người rốt cuộc thấy rõ ràng quái vật kia bộ dáng, đó là một cái kim sắc cùng màu đen tổ hợp quái vật. Bề ngoài nhìn qua giống như là trong truyền thuyết cá voi, nửa bộ phận trên thân thể cùng nửa phần dưới màu sắc giới hạn rõ ràng, nửa người trên giống như nhất chân nhắn kim loại hiện ra hình giọt nước, có xinh đẹp sống lưng tuyến. Mà nửa người dưới, là giống như dị dạng biến dị mọc ra khủng bố huyết nục, da thịt dây dưa đè ép ở chung một chỗ, thật dài râu thịt vung ấy, giống như gió thổi qua thảo nguyên chỉnh tề đung đưa. Giờ phút này nó nhảy một cái mà đi, hướng lên thiên không, bảy nhích người, rơi xuống, mục tiêu đối diện bọn họ vị trí thuyền cá. Miệng to như chậu máu mở ra, nhắm ngay thuyền con của bọn họ, con mắt màu đen lớn lên ở hai bên, không thèm chú ý đến nhìn chăm chú mặt biển. Cảnh tượng kia nhìn qua, giống như một cái nhà cao ốc chọc trời theo trong bầu trời rơi xuống, đập về phía bọn họ, nhỏ bé thuyền cá ở nơi này trước mặt quái vật khổng lồ, giống như tùy ý cắn nuốt tan vặt. Lâm Du ha to miệng, ánh mắt đờ đẫn, phun ra một câu, a, chúng ta chết chắc, a, mọi người điên cuồng chạy trốn, Cố Ích cùng Chu Lục trong nháy mắt theo trên thuyền nhảy xuống. Những người khác rồi rít hướng về bên trong khoang thuyền chui vào, mặc dù biết đây hoàn toàn là không công, nhưng là tất cả mọi người vẫn là đang cật lực dãy rủa. Mà giờ khắc này một nói ánh sáng màu trắng tự chân trời sáng lên, giống như đại nhật dâng lên, chiếu sáng cả thế giới. Mâu! Kịch liệt ánh sáng xuyên việt chân trời mà tới, đánh vào trên người của cự côn, giống như núi cao lớn cự côn phát ra một tiếng bi thống kêu gào, thân thể xoay chuyển đập xuống, nghiêng về rơi vào trong biển. Thuyền cá bị nhấc lên sóng lớn bước ra ngoài. Theo đầu sóng chạy xuống, bị xung kích đi ra ngoài xa vài trăm thước, xuyên bên trong tất cả mọi người đều một trận ngã trái ngã phải. Chỉ thấy một cái dưới ánh trăng trời cao, một nói thân ảnh màu trắng xuất hiện tại trên đám mây. Ánh sáng màu trắng thu liễm, ở trong tay hắn tạo thành một thanh kiếm cổ, nếu như nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy trên chuôi kiếm khắc lấy vô sinh hai chữ. Chương 69, đốt núi nấu biển. Dưới ánh trăng Phương Tu nắm lấy vô sinh kiếm, nhìn chòng chọc vào đáy biển bên dưới, trong con mắt ánh sáng màu bạc lóe lên. Đồng hồ khanh khách tách tách xoay tròn, trong tầm mắt hết thảy đều ở trong mắt Phương Tu hiện hình. Ánh mắt của Phương Tu xuyên thấu trong biển sương mù, thâm nhập lớn dưới biển. Giờ phút này cho dù là mai phục ở trong biển sâu, ở trong mắt Phương Tu, cũng rõ ràng lộ vẻ hiện ra, quái vật kia chịu thiệt hại lớn, giờ phút này mai phục ở sương mù cùng trong biển không dám mạo hiểm đầu. Màu bạc ánh mắt tách ra, thật giống như thiên thần dò xét thế giới, sau một hồi lâu, mí mắt khẽ nhúc nhích, Phương Tu tại trong bầu trời đạp một cái, mãnh liệt khí bạo theo dưới lòng bàn chân của Phương Tu chấn động nổ tung, hóa thành một đạo chỉ từ bầu trời rơi vào trong biển. Thân kiếm lưu chuyển, ánh sáng tràn ra, hàng ngàn hàng vạn phù văn tại Phương Tu trong lòng bàn tay di động, quán thâu vào bên trong vô sinh kiếm. Trong biển quái vật kia giờ phút này cũng đột phá mặt biển mà lên, hướng tới trước mặt Phương Tu cắn xé mà đi. Phương Tu theo trong bầu trời rơi xuống, cự côn theo mặt biển bên trong vạch nước mà lên, song phương chính diện tương đối, kịch chiến chạm một cái liền bùng nổ. Giơ tay lên, giơ kiếm, kiếm khởi phong vân động, kiếm rơi tròm sao rung. Ngất trời kiếm quang hướng về cự côn đâm đi xuống, giống như một đạo nối liền trời đất của sáng. Mà cự côn giờ phút này trên người bán trong suốt ánh sáng lưu chuyển, giống như một ngọn gió tường xoay tròn dãy rùa, đối mặt Phương Tu kiếm quang. Kiếm quang cùng lá chắn bảo vệ linh quang va chạm, giống như hỏa cầu đụng địa cầu nổ tung ra ánh sáng mãnh liệt vòng, nhấc lên tầng tầng sóng khí hướng về chung quanh quyết tán. Toàn bộ biển khơi đều lấy Phương Tu cùng cự côn làm trung tâm, hướng về phía dưới lõm xuống, một tiếng ầm vang nhấc lên cơn sóng thần, hướng về chung quanh nổ tung. Thời khắc này bên trong thuyền cá. Bên trong thuyền mọi người toàn bộ ngã xuống ngã trái ngã phải, sóng lớn cùng nước biển rót vào trong khoang thuyền, tất cả mọi người đều ướt đẫm, theo trong nước bò dậy, không ngừng ho khan. Người đâu? Người đều có ở đây không? Thanh Dương tán nhân Trương Tán hô lớn. Thiên sư Trương Hạc Minh theo lau sạch cả mặt trên nước, giơ cao tay, ta ở nơi này. Lâm Du cũng giơ tay lên, ta cũng không có việc gì. Thanh Dương tán nhân quan sát bốn phía nói, giả luyện khí sĩ cùng Chu Lục nhảy xuống thuyền, đúng rồi, Phong Đô. Phong Đô đây. Lâm Du lập tức thấy được cầu thang trong góc dựa vào Phương Tu, giờ phút này khoang thuyền bên trong khắp nơi đều là nước, Lâm Du cùng Trương Hạc Minh đem Phương Tu bắt, kéo tới trên bậc thang. Phong Đô. Phong Đô. Lâm Du vô mặt của Phương Tu, nhưng là lại không chút nào đáp lại, nhắm mắt lại, giống như chết một dạng. Nhất thời đã nhìn thấy Lâm Du cùng Trương Hạc Minh sắc mặt một trận trắng bệnh, mà Thanh Dương tán nhân là đẩy ra Trương Hạc Minh, túi đầu xuống nghe xong một cái ngực của Phương Tu, không có việc gì, còn sống. Mới vừa một cổ sóng lớn kia vô tới, khả năng đụng tới chỗ nào, đụng hôn mê. Vào lúc này, trên boong thuyền truyền đến động tĩnh, mọi người mang theo Phương Tu chạy ra ngoài, đã nhìn thấy Chu Lục nắm cổ Hích dọc theo mạn thuyền lưới dây leo lên, hai người sức cùng lực kiệt nằm ở trên boong. Thanh Dương tán nhân thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá. Cũng còn khá. Cũng không có xảy ra chuyện. Vào lúc này, đột nhiên xa xa biển khơi truyền đến động tĩnh, mọi người phản xạ có điều kiện nghiêng đầu nhìn sang. Đã nhìn thấy xa xa trong sương mù, một ánh hào quang sáng lên. Lực lượng cường đại xua tan sương mù dày đặc, nổ tung lưu quang giống như màu sắc rực rỡ mảnh vỡ ngôi sao tràn lan tại toàn bộ bầu trời. Ông! Tần số cao âm thanh, che lại trên biển hết thể âm thanh, tất cả mọi người cảm giác cả thế giới đều tựa như yên tĩnh lại, trừ cái kia ông minh âm thanh trở ra, lại cũng không nghe được bất kỳ thanh âm nào khác. Mọi người há to miệng, nhìn lấy mây mù tản đi bên trong cảnh tượng. Chỉ nhìn thấy một đạo xung thiên trong ánh sáng. Một bóng người mang theo lực lượng khổng lồ va chạm ở trên cự côn. Tình cảnh này, nhìn qua giống như con kiến va chạm con voi. Nhưng là giờ phút này, bóng người kia lại chèn ép gắt gao ở cự côn, mang theo ngút trời kiếm quang đánh vào côn lưu quang bên trên, đầu của côn có thể nhìn thấy cái kia lá chắn bảo vệ nhanh chóng lưu chuyển, giống như vòi rồng mang theo bao bọc côn, ngay cả như vậy, như cũ không cách nào ngăn trở hộ thể linh quang tan vỡ kết cục. Theo một tiếng ầm vang, ánh sáng xuyên thấu đầu lâu của cự côn rơi vào biển khơi. Một màn này, liền giống như trong truyền thuyết thần thoại cuộc chiến, giống như tiên ma sức mạnh bình thường, tùy ý xé rách tầng mây, phá vỡ biển khơi. Chỉ có chân chính đứng ở trước mặt nhân vật như vậy, mọi người mới có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé, cùng đối với loại này tồn tại vô lực. Nhưng mà càng là như thế, càng là có thể cảm nhận được, mọi người đối với loại lực lượng này hướng tới. Thiên nhân. Đây mới là. Thiên nhân chân chính A. Thanh Dương tán nhân hai tay truy tại chân bên, nhìn như biểu tình đờ đẫn. Nhưng là ngón tay lại đang run lên bần bật. Quả nhiên là côn. Trong truyền thuyết côn, Cố Hích kích động kêu to, bởi vì tuyến trên thận kích thích tố bài tiết, sắc mặt biến đến đỏ bừng. Đi theo đám bọn hắn, chỉ cần đi theo bọn họ, chúng ta liền có cơ hội tiến vào cái thế giới kia. Liền luôn luôn lạnh nhạt Trương Hạc Minh, giờ phút này thật giống như cũng biến thành liều lĩnh, ở nơi này dạng thiên địa sức mạnh to lớn bên dưới, kích thích mặt lộ vẻ điên cuồng. Nhưng mà theo tiếng nổ tản ra, cơn sóng thần cuốn sạch mà lên. Từ đằng xa nhào tới. Không được, mọi người tìm địa phương nắm chặt nắm vững. Sóng lớn tới. Chu Lục lập tức xông vào phòng điều khiển, lập tức khởi động thuyền cá, sóng lớn cuốn sạch mà lên, hướng về bọn họ đánh vào qua tới, nguyên bản thoạt nhìn không nhỏ thuyền cá, tại loại này sóng lớn bên trong, lộ ra yếu ớt không chịu nổi. 14. Phương Tu một kiếm đánh xuyên tên kia vì đệ mòn tờ dị chủng, nhìn lấy nó rơi xuống đáy biển, Phương Tu một cái xoay mình hạ xuống trên mặt biển. Cả người hư dẫm ở trên mặt nước, cầm trong tay cổ kiếm, mũi kiếm rũ thấp, treo mì chín trần nước lạnh. Trên người Phương Tu tản ra mãnh liệt ánh sáng, không ngừng tràn lan chạy xuôi, đứng ở trên biển khơi, giống như ngọn lửa màu trắng tại trên mặt biển thiêu đốt, lại giống như ngôi sao trên trời rơi xuống nhân gian. Mới vừa Phương Tu một kiếm xé ra đối phương sọ não, Phương Tu con mắt đồng hồ, lập tức xuyên thấu qua linh quang phòng vệ, nhìn thấy bên trong rậm rạp chẳng chịt dây rủa máy móc linh kiện, nhưng là đồng thời lại có thể nhìn thấy, hình quái dị máu thịt cùng đại não đang nhảy nhót. Cái này quả nhiên là một cái kết hợp luyện kim thuật cùng huyết mạch vu thuật quái vật, về phần thần thoại sinh mạng đặc tính, rốt cuộc là cái gì? Sau đó, Phương Tu lập tức biết cái gọi là thần thoại sinh mạng đặc tính rồi. Cách xa ngoài ngàn mét, dị chủng đệ mòn tờ rốt cuộc lộ ra thân ảnh của nó, giờ phút này nó bị Phương Tu một kiếm lật nửa cái kim loại chất đầu lâu cốt, đang nhanh chóng khép lại, cùng trước đây tử linh thụ một dạng, có thần thoại sinh mạng đặc tính tồn tại, cũng có người khó có thể tưởng tượng tự lành năng lực, hoặc có lẽ là, bọn họ bản thân là thuộc về một loại xen vào trong chân thật cũng hư ảo sinh mạng, liền ngay cả máu thịt cùng thân thể, đều sáp nhập vào thần thoại cùng linh hồn đặc thù. Nó phủ ra mặt biển, chỉ lộ ra đầu lớn cùng phập phồng kim hồng sắc sống lưng, hai bên con mắt màu đen nhìn chòng chọc vào Phương Tu, sau đó lập tức há to miệng. Đùng. Do xoay sở không kịp, giống như thuấn phát băng ánh sáng màu lam theo miệng kích động mà ra, trong nháy mắt vượt qua ngàn mét khoảng cách, đến được trước mặt của Phương Tu. Ánh sáng chỗ đi qua, hết thảy đều bị đóng băng, nhấc lên sóng, sóng lớn trước mắt cố định hình ảnh, sóng biển bên trong bầy cá, sinh vật biển, toàn bộ biến thành tượng đá. Giờ phút này xa xa bên trên thuyền cá, nước biển một chiều tiếp lấy một chiều hành kích mà tới, sóng lớn mang tới nước biển giống như mưa như thác lũ không ngừng đánh vào cái này người trên thuyền, bọn họ đem hết tất cả nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, nhưng lại như cũ bị sóng lớn đuổi theo. Mắt thấy cơn sóng thần nhấc lên mấy chục thước độ cao, sắp cắn nuốt bọn họ trong nháy mắt, một cổ màu băng lam cuốn sạch mặt biển, đem trước mặt bọn họ sóng lớn cho đóng băng, sau đó băng liệt lam quang lan tràn đến trước thuyền, ngừng nghỉ xuống. Tất cả mọi người sợ đến không rõ. Tình cảnh này, quả thật là so với bọn hắn thấy qua tất cả mảng lớn đều muốn kinh hiểm, khủng bố, kích thích. Mà băng ánh sáng màu xanh vượt qua khoảng cách rất xa, trực tiếp đánh trúng Phương Tu, trong nháy mắt đã nhìn thấy chu vi một dặm, trong nháy mắt đóng băng, tia sáng kia thật giống như không vẹn vẹn đóng băng thân thể, phảng phất có thể đem linh hồn của con người cùng ý chí đều cho đóng băng. Cả thế giới biến thành một mảnh băng tuyết ngập trời. Mu tiếng bỏ giống. Dị trùng phát ra kinh thiên tiếng giống giận, thật giống như đang ăn mừng thắng lợi. Người trên thuyền từng cái đi ra, nhìn về phía biển khơi, giờ phút này toàn bộ biển khơi giống như Bắc Cực mảng lớn bị đóng băng, tan vỡ băng nổi di động. Nhưng mà bọn họ nhìn về phía nhưng là băng hải trung ương. Trương Hạc Minh nuốt ngụm nước miếng, liền tiên nhân cũng không phải là côn loại này thượng cổ dị chủng đối thủ sao. Thanh Dương tán nhân ánh mắt trợn lão đại, ta phỏng chừng quái vật này chống cự bom nguyên tử đều không nhất định có chuyện, loại quái vật này, hướng biển khơi chỗ sâu mở dấu, cái thế giới này liền không có cái gì có thể làm gì được nó. Ẩm. Lạch cạch. Bịch bịch. Ẩm. Vào lúc này, đã nhìn thấy mặt băng trong nháy mắt nổ tung, một đạo thân ảnh theo trên mặt băng đi ra. Thân ảnh màu trắng trường kiếm hất một cái, trên người mảng lớn màu xanh da trời băng tiết toàn bộ rơi xuống, tóc dài màu bạc xuống ánh mắt nhìn về phía xa xa côn. Hắn đưa tay ra, đọc lên cổ quái thần chú, đạo bào màu xanh nhạt không gió mà bay, sau lưng bắt quái thật giống như theo quang đang xoay tròn. Nhìn bầu trời. Ở trên trời. Vào lúc này. Lập tức nhìn thấy trong bầu trời ánh sáng màu đỏ ngưng kết, hội tụ thành một đạo màu đỏ hỏa cầu. Đó là cái gì? Đại hỏa cầu thuật. Hỏa cầu rơi xuống biển khơi, giống như một vòng hồng nhật chìm vào đáy biển, nhưng mà tiếp đó, lại phảng phất không có bất kỳ động tĩnh nào. Liền như vậy, chẳng lẽ là gặp phải nước làm tắt đi rồi hả? Lâm Du chân mày cau lại. Thật giống như cũng không có đập chúng a. Mọi người chân mày cau lại, cảm giác người tiên nhân này có phải hay không là đánh trật thời điểm. Nước dưới mặt một cổ ánh sáng màu đỏ khuyết trương tản ra. Trong nháy mắt toàn bộ biển khơi giống như nham thạch bốc lên tức giận bọt khí, nhiệt độ kịch liệt tăng lên, biển bên trong sinh vật thành phiến chết đi, cái này một vùng biển rộng đều tựa như bị nấu sôi. Tất cả lớp băng toàn bộ hòa tan, vỡ vụn sau mở ra, hóa thành nóng bỏng nước sôi chảy vào biển khơi. Mà nương theo lấy nhiệt độ cao, kịch liệt kích động càng là theo nước biển truyền, cướp lấy hết thể sinh vật biển sinh mạng, mà thuộc về ngay chính giữa côn càng là phát ra kịch liệt kêu thảm thiết, thanh âm kia không bao giờ nữa trầm thấp, mà là giống như đứa bé sơ sinh khóc thút thít. Nó phảng phất cũng cảm thấy nguy cơ cùng tử vong. Đốt núi, đốt biển, mọi người toàn bộ há to miệng. Chương 70, quy về Sơn Hải. Biển khơi đều hóa thành một mảnh đỏ bừng, một vòng chấn động theo nước chuyển, đem đáy nước hết thảy đều xoắn nát, bên trong đáy biển dị trùng rốt cuộc không chịu nổi. Ô, tiếng kêu cuồng bạo từ đáy biển mà lên, tiếng sóng đánh xuyên mặt biển, một cái hình giọt nước cự côn từ đáy biển bên dưới nhảy ra, giống như một chiếc tàu lớn phá vỡ mặt nước. Một màn kinh người xuất hiện rồi, chỉ nhìn thấy cái kia cự côn mở ra rộng rãi vây cá, phóng lên cao, lại hướng về trên bầu trời bay đi. Xa xa trên bong thuyền Thanh Dương tán nhân, Cổ Ích, Trương Hạc Minh đám người đã nhìn thấy, dưới ánh trăng biển khơi tràn lan ánh sáng màu đỏ, một cái kim hồng sắc cự côn theo mở ra vây cá bay hướng bầu trời. Thon dài vây cá lay động, cuốn sạch lên gió bão, mà hắn là thừa lúc gió, bay lên chân trời. Ồ cỏ, nó còn có thể bay. Cố Ích miệng há thật to, nửa ngày cũng không có khép lại. Trương Hạc Minh cũng tương tự rung động không dứt, như vậy dáng tồn tại, vẫn có thể bay lên, quả thật là liền không khoa học, bất quá hắn vẫn hợp lý giải thích, đây chính là côn. Dĩ nhiên có thể bay. Lâm Du nhìn lấy cơ hồ cùng trăng sáng ngang bằng quái vật, thân ảnh khổng lồ kia che đỡ ánh trăng, tại đêm trăng trên mặt biển phát ra to lớn bóng mờ. Vào lúc này có thể nhìn thấy, cái bụng côn kia, kéo ra lần lượt vết thương thật lớn, vết thương nám đen, chính là trước kia tại bên trong đáy biển, bị cái kia đốt núi nấu biển sức mạnh bình thường cùng kích động sức mạnh xé rách cháy. Dòng máu màu vàng sậm chảy xuôi xuống, một bãi lại một bãi rơi vào mặt biển, đồng thời vết thương kia còn đang nhanh chóng khép lại, hình quái dị máu thịt giống như sợi tơ dây dưa tổ hợp, dâu thịt đong đưa, nhìn qua ác tâm trí cực. Mà giờ khắc này, một bãi ám dòng máu màu đỏ theo bầu trời rơi xuống trên bong thuyền, mọi người liền né tránh cũng không kịp né tránh, giao một cái thêm cái toàn thân. A. Thanh Dương tán nhân vừa vặn ngước đầu nhìn hướng lên bầu trời, nhất thời huyết dịch kia ngâm vào ánh mắt của hắn, giao một cái bọc lại đầu của hắn, lập tức phát ra hét thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất. A. Thật là nóng. Thật là nóng. Trương Hạc Minh điên cuồng chạy nhanh tại trên bong, thoáng cái té lăn trên đất, sau đó giống như mắc bệnh không ngừng co quắp. Đau chết mất. Chu Lục cái này trên biển thô tháo hán tử, cũng chịu đựng không được, nằm trên đất không ngừng dãy rủa. Đau. Đau. Ai tới mau cứu ta. Mọi người thật giống như bị nham thạch tưới ở trên người ngã trên đất, trên người liền giống bị hỏa điểm đốt không ngừng toát ra từng trận khói dày đặc. Mà dòng máu màu vàng sậm kia cũng theo khói dày đặc không ngừng bốc hơi, trên biển, trên bong đều như vậy, phảng phất thoát khỏi cái kia dị chủng thân thể, huyết dịch này liền không còn tồn tại chỉ có thể tồn tại chốc lát. Nhưng là trong bộ phận là thâm nhập vào trong da của bọn họ, sáp nhập vào thân thể của bọn họ. Phương Tu đứng ở trên mặt biển, nhìn lấy bầu trời bay lên dị chủng, chân tại mặt nước đạp một cái, lập tức mang theo cuồng phong cùng lưu quang nhảy lên chân trời, bởi vì tốc độ quá nhanh vượt qua tốc độ âm thanh, bạo phát ra điếc tai nổ vang. Phương Tu trong nháy mắt đột phá tầng mây, xuất hiện tại vân trên biển. Mà giờ khắc này, cái kia dị chủng đã bay nhảy lên tầng mây, đung đưa to lớn cái đuôi ở bên trong mây mù tiến tới. Phương Tu theo vân trên biển rơi xuống, trực tiếp đã đứng ở một loại to lớn trên đầu, kim hồng sắc vỏ ngoài bóng loáng lưu loát, chân rơi ở phía trên, lại phát ra một loại kim loại tiếng leng keng. Phương Tu trưởng kiếm quang mang nhảy, kiếm mang lồi ra vài thước, ma sát qua kim hồng sắc vỏ ngoài, toát ra tia sáng chói mắt. Mu tiếng bỏ giống. Mu tiếng bỏ giống. Đây là cái kia dị chủng đang phát ra cầu xin tha thứ cùng kêu gào âm thanh, nó có thể cảm nhận được Phương Tu chỉ cần vừa dùng lực, liền có thể đem đầu góc của nó cho moi ra. Hướng phía bắc đi. Phương Tu quăng một cái kiếm hoa, ngồi xếp bằng xuống, đem vô sinh kiếm để ngang trên đầu gối, liền như vậy ngồi trên dị chủng đầu. Loại này đặc thù nắm giữ thần thoại sinh mạng đặc tính sinh mạng, ở vào khoảng giữa chân thật sinh mạng cùng hư ảo sinh mạng trong lúc đó tồn tại có thể là phi thường khó gặp, Phương Tu chuẩn bị đưa nó mang về Sơn Hải giới. Chỉ nhìn thấy vân trên biển, mây mù lượn quanh chậm chạp lưu động, một cái cự côn mở ra thon dài kim hồng sắc vây cá, đung đưa cái đuôi tiến tới, mà ở đó trên đỉnh đầu của cự côn, một cái tóc bạch kim áo dài trắng đạo nhân ngồi xếp bằng ở trên đó. Minh Nguyệt cùng biển mây cộng nhất sắc, đạo nhân khống chế trong truyền thuyết sinh vật ngao du với chân trời. Xuyên qua trong mây mù, vượt qua biển khơi. Nhìn. Nhìn bầu trời. Một tên bên trên thuyền cá báo động tiếng chuông nhớ tới, tất cả mọi người đều chạy ra. Nhìn cái gì? Cái này giữa đêm còn ai không ngủ rồi hả? Ồn ào gì thế a? Ai đè xuống đến mức còi báo động? Trên bong thuyền cãi nhau, sau đó bọn họ phát hiện những người khác ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt đờ đẫn mà tràn đầy rung động, từng tên một thủy thủ đều ngẩng đầu lên, mở mịt mù mắt nhìn hướng bầu trời. Trong bầu trời một màn. Đánh bọn họ không tự chủ được đánh giật mình một cái, đem tất cả buồn ngủ xua tan. Ta cái thiên, đó là vật gì? Một tên ăn mặc màu xanh da trời quần áo lao động trung niên thủy thủ không dám tin nhìn lấy bầu trời. Vê đút hoặc vê đút. Đây là cá voi sao? Cá voi bay trên trời. Cánh tay Trần thanh niên cù lét tay đều không tự chủ ngừng lại. Côn. Đó là côn, trong truyền thuyết côn. Một đường chỗ đi qua, từng chiếc thuyền cá cùng ra biển thăm dò tìm kiếm mạo hiểm thuyền bè, cũng phát hiện bầu trời động tĩnh, thậm chí không ít thuyền thám hiểm báo nổi lên vị trí, triệu hoán những người khác tới quan sát cái này kỳ tích cùng trong thần thoại một màn. Chỉ thấy một cái quái vật to lớn qua lại biển mây, trong biển gợn sóng lên xuống, phía sau từng chiếc tất cả lớn nhỏ thuyền bè, đi theo bóng dáng của nó, đuổi theo cước bộ của nó. Tìm được. Ở trên trời. Một chiếc bên trên du thuyền, một đám nam thanh niên nữ, phảng phất cuồng hoan hô to. Chính là cái con kia côn. Không sai. Tuyệt đối không sai. Cùng trên hình ảnh giống nhau như lúc. Một cô gái giơ điện thoại di động, kích động sắc mặt đỏ ửng. Những thuyền này không biết nguyên do đi theo cái con kia côn cái bóng, nhưng là có thể cảm nhận được tốc độ nó cực nhanh, nhanh chóng xuyên qua bầu trời, hướng về phương xa mà đi, dần dần biến mất ở trước mắt bọn họ. Theo phương tu khống chế côn một đường bay qua, càng ngày càng đến gần lục địa thời khắc, phương xa rốt cuộc chuyển đến máy bay trực thăng quanh quần âm thanh. Ông ô! Loảng xoảng. Mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang đến gần cự côn, lập tức phát hiện ở trên côn ngồi xếp bằng đạo nhân. Chú ý! Ngươi đã bước vào lãnh hải nước ta, mời lập tức dừng lại. Chú ý! Ngươi đã bước vào. Mấy lần cảnh cáo sau, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nhìn thấy đạo nhân kia như cũ ngồi xếp bằng ở trên cự côn, không nhúc nhích. Chỉ nhìn thấy cái kia cự côn khiêu động cuồng phong, nhìn như du chậm động tác, lại đang nhanh chóng tiến tới. Xin khai hỏa. Cho phép. Mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang hướng về phía cái kia dị chủng kịch liệt khai hỏa, lập tức nhìn thấy trên người cự côn tịch quấn lên bán trong suốt linh quang, viên đạn bắn nhanh ở phía trên kích thích một từng vệ sóng gợn lan tan, lại không có chút nào tác dụng. Sau đó từng đạo ánh lửa ở máy bay xuống sông ra, hướng về cự côn mà tới. Từng đạo liên tiếp không ngừng oanh kích ở trên linh quang, phát ra liên hoàn nổ tung. Nhưng mà ánh lửa diệt đi, chỉ nhìn thấy đối phương không có tổn thương chút nào, thậm chí liền tốc độ đều không có chút nào chậm lại, bất luận là cự côn vẫn là trên đó đạo nhân, đều không có chút nào động tác, giống như đắm chìm trong thế giới của mình, đối với ngoại giới hết thảy thờ ơ không động lòng. Cái kia bên trên cự côn tóc bạch kim áo dài trắng đạo nhân, đối mặt hết thảy các thứ này, thậm chí liền ánh mắt cũng không có mở ra qua. Máy bay trực thăng vũ trang một đường truy tìm cự côn, nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn trở đối phương. Mục tiêu không hư hao chút nào, đang nhanh chóng hướng về vi cảng thị đến gần. Máy bay trực thăng vũ trang đối với không thể làm gì, nhìn đối phương không ngừng tiếp cận đại lục, vô cùng nóng nảy, khổng lồ như vậy quái vật khủng bố, nếu như xông vào đại lục cùng trong đô thị, sẽ tạo thành đáng sợ dường nào tai nạn. Tại phía xa bao nhiêu cây số ở ngoài một tàu chiến hạm tiếp nhận được mệnh lệnh, bắt đầu hành động. Không có quá nhiều lâu, chân trời hơi hơi trắng bệnh, sắp muốn trời sáng thời khắc. Theo bầu trời chỗ sâu, một viên hỏa tiễn rơi xuống, giống như sao băng đánh trúng cự côn cùng với trên đó đạo nhân, kích liệt ánh sáng cùng khói dày đặc bao phủ toàn bộ bầu trời. Nhưng mà mấy giây sau, theo một tiếng điếc thai tiếng hô, cái kia cự côn gánh chịu đạo nhân, lần nữa theo tầng mây cùng trong khói dày đặc thoát thân mà ra. Giờ phút này, đại lục đã gần trong gang tấc, thậm chí có thể nhìn thấy bờ biển chỗ núi Quân Chỉ. Bầu trời nổi lên rung động, một cánh bán trong suốt cánh cửa ánh sáng tại bóng đêm cùng bình minh đan xen thời khắc mở ra, hiện lộ ra một cái thế giới khác cảnh tượng. Cự côn cùng theo đạo nhân kia, xuyên qua cái kia cánh cửa, biến mất ở trong không khí. Chương 71, Yêu Chi Đô. Sơn Hải giới giờ phút này chính trị ban ngày, phương tu khống chế dị chủng theo bầu trời rơi xuống, như là một tòa núi nhỏ nhập vào trong biển. Mu tiếng bỏ giống. Biển khơi pha vỡ, cự côn thả ra uy áp ngập trời, chung quanh bầy cá toàn bộ đều sợ đến điên cuồng chạy trốn, biến mất hầu như không còn, trong biển lú đầu hai cái săn đuổi nam tính giao nhân, cũng sợ đến lẻn vào đáy biển. Phương Tu liền ngồi xếp bằng ở dị chủng phân lưng, vô sinh kiếm quăng một cái, giống như quất ngựa thất khống chế cự côn quay đầu, hướng về Bắc Hải mà đi. Không giống với trước xông vào những thứ kia yêu quái cùng Thanh Vân, Lâm Thư hai người, dị chủng là trực tiếp xông vào bên trong Sơn Hải giới tới. Ở xuyên qua cái kia quạt cánh cửa tiên giới thời điểm, đã nhìn thấy một loại kỳ lạ ánh sáng quét qua toàn bộ thân hình, Phương Tu mới nhìn rõ loại này cái gọi là nắm giữ bộ phận thần thoại huyết mạch dị chủng, rốt cuộc là vật gì. Trên người nó phần lớn luyện kim máy móc, máu thịt, tế bào, đều cùng linh hồn tinh thần lực hợp làm một thể, có thể nói trên thân thể của nó mỗi một bộ phận, tức là thân thể của nó, cũng là linh hồn của nó. Nguyên lai đây chính là thần thoại sinh mạng. Phương Tu đột nhiên có loại hiểu ra. Đây là Sơn Hải giới thứ nhất nắm giữ thần thoại máu tồn tại, mặc dù cũng không phải là thật sự thần thoại sinh mạng, chẳng qua là nắm giữ bộ phận huyết mạch. Phương Tu nhìn lấy dưới bàn chân con này cự quái, đột nhiên cảm thấy mình có thể nghiên cứu và sử dụng nó thần thoại huyết mạch, để cho trong truyền thuyết những thứ kia mạnh mẽ đại yêu quái chân chính hóa làm chân thật, nắm giữ chân chính cường hãn siêu phàm huyết mạch. Trước mắt Phương Tu thăm dò ra một cái tu luyện hồn phách, ngưng tụ pháp lực con đường. Mà nếu như có dưới bàn chân con này dị chủng, liền có thể thành công mà nói, liền có thể đi ra mặt khác một con đường. Dưới bàn chân con này dị chủng, không chút nào biết, nó tiếp đi xuống vận mệnh bi thảm bị Phương Tu cho quyết định, bị đánh đau nó, giờ khác này ở Phương Tu uy thế bên dưới run lẩy bẩy. Phương Tu lộ ra tay, đã nhìn thấy một quyển sách cổ xuất hiện tại trên tay hắn, Phương Tu mở ra, đã nhìn thấy phía trên nhiều hơn một cái bóng, đó là một cái tranh thủy mặc bản ở trong biển vui chơi thỏa thích cá lớn. Phương Tu vây tay ở phía trên viết xuống tên của nó. Côn. Từ hôm nay vẫn là, ngươi chính là Sơn Hải giới Bắc Minh Chi Côn rồi. Bất luận từ trước nó gọi là gì, từ nay về sau, ở nơi này Sơn Hải giới, nó chỉ có một cái tên, đó chính là Côn. Cái thế giới này chỉ có một con Côn, Côn tức là tên của nó, cũng là chủng tộc của nó. Dưới bàn chân Côn, phát ra rên rỉ một tiếng, chỉ nhìn thấy linh hồn của hắn chỗ sâu, cùng Sơn Hải giới móc ngoặc với nhau, đánh lên đóng dấu. Ha ha ha. Ra ra Côn. Chúng ta đi. Trên mặt của Phương Tu tràn đầy hăm hở, giờ phút này khống chế cự Côn bơi Bắc Hải, để cho Phương Tu cảm giác chính mình phảng phất thực sự trở thành cổ đại tiên nhân. Phương Tu đem sinh tử bộ ném một cái, bên trên sinh tử bộ trang sách nhanh chóng xoay chuyển, thổi lên thiên không, sau đó biến mất biệt tích, chân linh bị ghi chép ở trên đó Côn, vận mệnh cũng không bao giờ nữa do bản thân điều khiển. Mà sau đó cùng nhau, Phương Tu lập tức nhìn thấy, chính mình mang ở trên tay thánh giả chi giới, vào giờ khắc này cũng theo gió hóa đi. Màu bạc cóng thánh giả chi giới trên tràn đầy rạn nước, biến thành một nhóm đất cát, theo gió thổi một cái, liền không còn sót lại bất cứ thứ gì rồi. Phương Tu sắc mặt ngẩn ra, cái này thánh giả chi giới nương theo Phương Tu lâu như vậy, một mực đều là Phương Tu chỗ dựa lớn nhất, mà giờ khắc này, cũng cuối cùng đã tới nó chung kết thời khắc. Phương Tu sửng sốt rất lâu, rốt cuộc lộ ra nụ cười, liền như vậy. Đây coi như là một cái cũ chung kết. Sau đó, tiếp theo, sẽ là khởi đầu mới. Cự Côn một cái đập thình thịch lật nhảy dựng lên, ánh sáng mặt trời chiếu ở nó kim hồng sắt trên sống lưng phản xạ, tại trên biển khơi nhấc lên màu vàng đợt sóng. Thâm nhập biên giới thế giới, sắc trời biến thành hắc ám. Cuồng phong, sóng lớn, u ám mê trướng, cắn nuốt hết thể tiến vào tồn tại của nơi này. Trong bầu trời lôi bạo nổ ầm, thủy triều lên xuống lưu chuyển, còn kèm theo không biết tên vỡ vụn gây dựng lại âm thanh, giống như thế giới ở chỗ này đều tại tan vỡ. Mà một đường về phía trước, rốt cuộc thấy được ở phía xa xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Trên đảo cổ thành đèn đuốc sáng choang, trên bến tàu xích sắt lay động phát ra tế sách âm thanh, trên bến tàu giờ phút này sáng ánh lửa, có người giơ cây đuốc, xách theo đèn lồng chờ ở phía trên. Phương Tu theo Côn bên trên đứng lên, giẫm đạp mặt nước, mấy cái lóe lên, liền đã đứng ở trên bến tàu. Đến gần mới nhìn thấy, trên bến tàu là một đội ăn mặc cổ trang đoản đà trang phục đội ngũ, bất quá nhìn kỹ một chút, liền phát hiện những người này, mỗi cái đều dáng dấp một cái không phải là người đầu. Có mèo, có chó, cũng có hồ ly vân vân. Cầm đầu mọc ra một tấm mặt hồ ly, thật dài râu cùng với một tấm cười gian quái dị gương mặt, sau lưng còn có một cái dãy rủa cái đuôi. Nó ăn mặc một bộ màu xanh da trời đen bên áo khoác dài, xách theo một ngọn đèn lồng, nhìn thấy Phương Tu đến gần, cung kính nằm sấp trên mặt đất. Con này màu trắng dài gầy hồ yêu dùng một loại bén nhọn âm thanh hô, mời đại nhân lên tiệu. Ồ, lúc này mới mấy ngày, hát sát dáng điệu này còn làm cho có đủ nha. Thật đúng là coi chính mình là nữ đế rồi. Bên ngoài mới qua một tuần nhiều, bất quá Sơn Hải giới đã qua mấy tháng. Tân Búc chính là ăn mặc đoạn đà nô buộc trang phục cho yêu, lộ ra rắn chắc khổng vũ có lực, mặt không biểu tình mà cứng ngắc. Phương Tu xốc lên cổ kiệu màn cửa ngồi xuống. Lên kiệu. Chó yêu mang cổ kiệu, nện bước khinh linh bước chân tiến tới, dọc theo tấm đá lát thành đại lục, hướng về U Đô thành mà đi. Trước mặt mấy vị mèo yêu dơ cao bảng hiệu cùng đèn lồng, trong bóng đêm tiến tới, còn kèm theo du dương tiếng nhạc khí. Nhiệt nhiệt nháo nháo xuyên qua U Đô thành cửa chính, tiến vào bên trong thành. Bên trong thành đèn đuốc sáng choang, Phương Tu ngồi ở trong tiệu xuyên thấu qua cửa sổ hướng về bên ngoài quan sát. Lớn hai bên đường cửa tiệm lầu các bên trong để hàng hóa, cửa hàng, dục tràng, thợ may cửa hàng, tiểu lâu, đủ loại cửa tiệm đều có, dọc phố tiếng giao hàng có thơm ngát thức ăn, bánh bao, vớt mặt, mỗi cái yêu quái ăn mặc các loại màu sắc cổ xưa ăn mặc, trên đầu buộc cây châm hoặc là mang theo cao quan. Nữ có nam có, bất quá cái kia tướng mạo mỗi một cái đều do khác trí cực, cơ bản đều là hiển nhiên nửa người nửa thú bộ dáng, có mèo yêu, trò yêu, hồ yêu, chuột yêu cái này mấy loại thường thấy nhất ở ngoài yêu quái, còn có đầu châu yêu cùng tướng mạo xấu xí quắc tinh vân vân, đủ loại kỳ quái yêu loại đều có thể ở chỗ này nhìn thấy, chúng nó ăn mặc nhân loại quần áo, bắt chước nhân loại ăn mặc, tràn đầy một loại vượn đội mũ người cảm giác. Bất quá thoạt nhìn, yêu quái số lượng tăng trưởng ít nhất gấp mấy lần, toàn bộ ưu đô thành đã đốt sáng lên gần nửa, ít nhất cái này lớn hai bên đường còn là phi thường náo nhiệt, thoạt nhìn gần đây hắc sát không có nhàn rỗi, cái này ưu đô chi lực lượng chủ yếu còn là khá vô cùng nha. Phương Tu đem sinh tử bộ quyền hạn mở ra bộ phận cho nàng, để cho nàng tại hòn đảo này bên trên, nắm giữ cùng Phương Tu ngang hàng quyền hạn. Nàng có thể điểm hóa yêu quái, mở ra yêu vật linh trí, có thể tại cái đảo bên trên sinh thành thực vật, động vật, quặng mỏ cùng kiến trúc. Một đường dọc theo đại đạo đi lên, tại trước cung điện dừng lại, Phương Tu theo cổ kiệu trên đi xuống, hướng về bên trong đi tới. Đã nhìn thấy cung điện cửa đứng yên nhóm lớn ăn mặc khôi giáp yêu khuyển thị vệ, trên quảng trường có thể nhìn thấy tuần tra yêu binh, khắp nơi đèn sáng lồng. Đèn lồng xuống đều là hai hai thành hàng đứng gác thị vệ. Xuyên qua vườn hoa cùng hành lang, trên đường đi ăn mặc trường bào màu trắng yêu mèo người hầu không ngừng trải qua bên người của Phương Tu. Phương Tu đi vào đại điện, liền nghe được âm thanh của hát sát. Thổi thật khó nghe. Người tới, toàn bộ lôi ra trượng trách 30. Phương Tu lập tức nhìn đến trong đại điện nhóm lớn ăn mặc trường bào màu đỏ thỏ tinh bị đỡ kéo ra ngoài, chúng nó cầm trong tay vu, sợ đến run lẩy bẩy kêu to. Đi vào trong điện, ngẩng đầu lên. Phương Tu liền thấy hát sát. Lập tức nhìn thấy một cái ăn mặc một bộ màu đỏ nhạt hoa lệ trường bào thiếu nữ cao gầy dựa vào ở trên ngai vàng, trên đầu tóc đen bàn ở chung một chỗ, dùng phượng châm mặc vào, trường bào không che nổi thon dài trắng tinh bắp đùi, lẫn nhau giao chồng lên nhau. Trong tay nàng nắm lấy một cán hồng ngọc tẩu hút thuốc, hít một hơi thật sâu, phun ra ngoài, lười biếng ánh mắt rảo qua chỗ, uy thế ép lên đến tất cả các tiểu yêu run lẩy bẩy. Chương 72, Thần Thông. Cái kia một mặt cười gian mặt mũi hồ yêu nện bước quỷ dị bước chậm tử mang theo Phương Tu tiến lên, trực tiếp xuyên qua rộng rãi đại điện, đến được đèn đuốc sáng choang trong đại điện. Bên trong cung điện mấy tên nhạc sĩ lập tức tránh ra, ăn mặc mấy tầng màu trắng áo lụa yêu miêu nữ thị cũng túi đầu. Trong điện phảng phất thiêu đốt hương liệu gì, có nhàn nhạt sông mùi thơm, nương theo lấy âm nhạc và cái này cách cổ cung điện, để cho người phảng phất trở về chuyển đến ngàn năm trước kia thời kỳ cổ đại, còn có đây giống như quần ma loạn vũ yêu quái ăn ở một dạng ăn mặc. Khiến cho người ta cảm thấy thật giống như xông vào cái kia miêu tả cổ xưa quỷ dị truyền thuyết thần thoại bức họa cùng bích họa bên trong. Chủ nhân. Đến rồi. Hồ yêu một mực cung kính bò lổm nổm tại đế ngồi dưới cầu thang. Mà Phương Tu rừng cũng không có rừng, trực tiếp đi đi lên, đứng ở bên cạnh hát sát, túi đầu xuống nhìn nàng một cái. Nàng nghiêng người dựa vào thân thể tại tinh xảo điêu khắc lũ hoa trên bảo tọa kéo ra lao trường, lười biếng giống như là một cái lim di mèo, không có hình tượng chút nào. Hiện tại rốt cuộc đến tìm bản vương rồi hả? Hắc sát xoay qua thân tử, hai cái trắng nõn chân dài to thu hồi lại, co giúp ở cùng một chỗ. Ta không trở về, ta hiện tại cảm giác đặc sảng. Nơi này đặc biệt có ý tứ. Ta liền không đi. Nàng lần nữa sâu sâu hút một hơi lá cây thuốc lá bạc hà mèo, hướng về Phương Tu phun một hớp khói, trên mặt lộ ra biểu tình dương dương đắc ý. Người cầu ta à? Sau đó Phương Tu đưa tay liền đem trên tay nàng hồng ngọc tẩu thuốc đều rút ra xuống dưới. Hoa lệ trường bào thiếu nữ mũi quỳnh nhíu một cái, trên mặt lộ ra tức giận phi thường biểu tình tức giận, trải chuốc bàn ở chung với nhau tóc đen thoáng cái tản ra, hai cái màu đen lỗ thai toát ra, trong miệng đều lộ ra hai cái hổ nha. Nàng theo đế tòa bên trên cùng đứng người dậy tới, bộ mặt dán hướng Phương Tu, cơ hồ dán vào mặt của Phương Tu, dài đến đụng eo phát ra vũ động, giống như lệ quỷ dáng thế. Nga ô u đô chi chủ khí tức theo trên người tản mắt ra, trong điện đèn đuốc đều thoáng cái tối xuống. Khí thế kia phảng phất cắn nuốt ánh sáng lấn át hết thảy, ép tới bên trong cung điện bên ngoài sở có yêu quái đều nằm trên đất, không thể động đậy. Trong nháy mắt biến thành hung ác tà ác mèo yêu, hướng về Phương Tu tản mát ra ngập trời hung uy. Phương Tu ánh mắt nhẫn nhịn nàng một dạng, sau đó không chút khách khí đưa tay ra, trực tiếp nắm lấy cổ áo của nàng đem nàng nhấc lên. A! Thiếu nữ thoáng cái lớn tiếng thét lên. Vung ta ra! Vung ta ra! Ngươi không thể như vậy! Phương Tu nắm nàng sau cổ. Giống nhau ban đầu lần đầu cùng nàng gặp mặt thời điểm, ác chuẩn ổn chúng trô yếu hại. Miêu miêu miêu. Lập tức thấy nàng hiện lộ ra nguyên hình, hóa ra một cái bộ dạng mèo đen, đạp loạn cào loạn chính mình móng vuốt nhỏ. Phương Tu sắp tối mèo thả ở trên bả vai mình, vẫy tay, đã nhìn thấy cung điện tất cả lớn nhỏ cửa toàn bộ rộng mở. Trở về rồi. Phương Tu giang hai tay ra, biến thành một đạo rộng rãi bạch quang sông ra ngoài, cuồng phong gào thét, trong cung đèn đuốc đều thổi tắt hơn nữa, chỉ còn lại cân nhắc ngọn đèn lồng sáng. Bên trong toàn bộ cung điện bò lổm lổm yêu quái đều bị điên cuồng thổi ngã trái ngã phải, dùng trường bào che đỡ đầu của chính mình, gió kia thổi qua đại địa, phất qua ưu đô thành, biến mất không thấy gì nữa. trong đại điện trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Sau một hồi lâu, lũ yêu mới run lẩy bẩy ngẩng đầu lên, xem nhìn về phía bốn phía cùng đế tòa bên trên, chỉ nhìn thấy cái kia trong ngày thường diệu võ dương oai, khủng bố đáng sợ U Đô chi chủ đã biến mất không thấy. Đầu tiên là hát sát thủ hạ cái con kia hồ yêu đứng dậy, chỉnh sửa một chút thật dài đối khâm trường bào, đã đứng ở đế ngồi dưới cầu thang, dùng bén nhọn lớn giọng hô. Chủ nhân tạm hồi thiên giới. Ít ngày nữa tức sẽ trở về. Lũ yêu như cũ dựa theo thường ngày các ti kỳ trước. Người vi phạm. Trục xuất U Minh Chi Hải. 20. Trên biển khơi, một chiếc thuyền cá lẳng lặng ngừng ở mặt biển. Khúc khục. Khúc khục. Hí. Phương Tu đang lay động bên trong khoang thuyền tỉnh lại. Giờ phút này hắn nằm ở một tấm hẹp trên giường, trên tay trái còn đeo băng. Phương Tu giơ tay lên, lập tức cảm giác được một trận đau rát. Hắn đứng lên, đẩy cửa phòng ra, đã nhìn thấy bên ngoài khoang thuyền trong phòng khách ngồi đầy người, trừ hắn ra tất cả mọi người đều ngồi ở bên cạnh bàn. Thanh Dương Tán Nhân, Thiên Sư Trương Hạc Minh, Luyện Khí Sĩ Cổ Ích, Lâm Du, còn có thuyền trưởng Chu Lục, cộng thêm Phương Tu tổng cộng 6 người, toàn bộ đều tụ tập ở nơi này, bất quá giờ phút này nhìn qua, tất cả mọi người đều lộ ra phi thường chật vật, người trên người đều cuốn băng vải, trên ánh mắt Thanh Dương Tán Nhân Trương Tán còn cuốn băng vải, che gắt gao, giống như một người mù mờ dạng. Nhưng là Phương Tu mới vừa đạp ra cửa trong nháy mắt, nhưng là Thanh Dương Tán Nhân nghiêng đầu lại, nhìn về phía hắn. Phong Đô cũng tỉnh rồi. Phương Tu nhìn một cái bọn họ, lộ ra biểu tình kinh ngạc, chúng ta làm sao sống được? Ta nhớ được con quái vật kia. Thuyền tại sao sẽ không sao?